Chương 1129, anh linh thủ vệ chương 1129, anh linh thủ vệ cùng một thời gian, ở vào anh linh điện Lưu Mãng cũng là thật dài thở phào một cái. Tốt xấu là không có là hậu, tại trên tay mình. Nếu không nói nếu không lời nói, định chiêu luân hồi, đế quân bên kia ân cần thăm hỏi. Lưu Mãng đứng tại anh linh điện trên đài cao, quan sát phía dưới anh linh nhóm. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng chờ mong, phản phất tại chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Lưu Mãng trong lòng minh bạch, hắn gánh vác trọng yếu trách nhiệm, không thể có chút nào lười biếng. Chư vị anh linh, chuyện hôm nay quan hệ đến chúng ta cả một tộc bảy tương lai. Lưu Mãng thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, ngựa khí của hắn kiên định mà hữu lực, chúng ta không thể lạc hậu hơn người khác, nếu không sẽ đối mặt với vô tận luân hồi nỗi khổ, thậm chí gặp đế quân trách phạt. Anh linh nhóm nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, Lưu Mãng lời nói không qua. Tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng khiêu chiến thế giới bên trong, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể tránh miễn bị lịch sử dòng lũ đào thái. Tiếp xuống, ta đem dẫn mọi người tiến về mới chiến trường. Lưu Mãng tiếp tục nói, ở nơi đó, chúng ta đem đối mặt trước nay chưa từng có khiêu chiến, nhưng cũng sẽ nên đón vô tận vinh quang cùng kỳ ngộ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Anh linh nhóm nghe vậy, sĩ khí đại trấn, nhao nhao ma quyền sát trường, kích động. Bọn hắn tin tưởng, tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định có thể sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Lên đường đi. Lưu Mãng cao giọng hô, cơ trưởng kiếm trong tay, dẫn theo anh linh nhóm xông ra anh linh điện, hướng về không biết chiến trường xuất phát. Trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng hy vọng, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Anh linh ngoài điện, chân trời đám mây bị trời chiều nhuộm thành kim sắc, phảng phất vì sắp đến chiến đấu tăng thêm một vòng tráng lệ sát thái. Lưu Mãng dẫn theo anh linh nhóm xuyên qua từng mảnh vân hải, thân ảnh của bọn hắn ở chân trời vạch ra từng đạo hào quang chói sáng. Bọn hắn đi tới một mảnh không biết đại lục, nơi này tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Đại lục ở bên trên có các loại kỳ dị sinh vật, bọn chúng hoặc hung mãnh hoặc thần bí, nhưng không một không đang nhìn chăm chú những thứ này đến từ anh linh điện các chiến sĩ. Lưu Mãng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, hắn biết nơi này khiêu chiến sẽ so dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng gian nan hơn. Chư vị, nơi này chính là chúng ta mới chiến trường. Lưu Mãng đứng tại một mảnh cao điểm bên trên, quan sát mảnh này không biết thổ địa, nơi này địch nhân vô cùng cường đại, nhưng chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta phải dùng lực lượng của mình, chứng minh giá trị của chúng ta, bảo vệ vinh quang của chúng ta. Anh linh nhóm cảm nhận được Lưu Mãng quyết tâm cùng dũng khí, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đấu trí. Bọn hắn biết, cái này đem là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì là không thể nào. Chiến đấu bắt đầu, anh linh nhóm hóa thân thành riêng phần mình am hiểu chiến sĩ, cùng địch nhân triển khai kịch liệt quyết đấu. Ánh kiếm của bọn họ lấp lóe, pháp thuật bay múa, mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng trí tuệ. Lưu Mãng thì đứng tại chiến trường tiến đầu, giơ trường kiếm, dũng cảm tiến tới, thân ảnh của hắn như là một đạo không thể ngăn cản dòng lũ, xông phá từng đạo phòng tuyến. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Anh linh nhóm nương tựa theo ý chí kiên cường cùng chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn đánh bại cái này đến cái khác địch nhân cường đại, vì tộc đàn thắng được quý giá vinh quang cùng tôn nghiêm. Cuối cùng, tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, anh linh nhóm thành công địa chinh phục mảnh này không biết đại lục. Bọn hắn dùng lực lượng của mình đã chứng minh giá trị của mình, cũng vì tộc quần tương lai mở ra con đường mới. Khi bọn hắn khải toàn mã về lúc, toàn bộ anh linh điện đều đắm chìm trong một mảnh chúc mừng bầu không khí bên trong, tên của bọn hắn bị vĩnh viễn ghi khắc tại tộc quần trong lịch sử. Lưu Mãng đứng tại anh linh điện trung ương, nhìn qua bốn phía chúc mừng anh linh nhóm, trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Hắn biết, đây hết thảy thành tựu đều không thể rời đi mọi người cộng đồng cố gắng cùng nỗ lực. Hắn giơ cao lên trường kiếm trong tay, hướng tất cả anh linh nhóm gây nên lấy sủng cao nhất kính ý chư vị, hôm nay là chúng ta cộng đồng vinh quang thời khắc. Lưu Mãng thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, tràn đầy kích động cùng cảm khái, chúng ta dùng mồ hôi cùng máu tươi, đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Tên của chúng ta sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc tại tộc quần trong lịch sử, trở thành hậu nhân truyền tụng truyền kỳ. Anh linh nhóm nghe vậy, nhao nhao vỗ tay reo hò, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào. Bọn hắn biết, đây hết thảy thành tựu đều không thể rời đi Lưu Mãng lãnh đạo cùng chỉ dẫn. Chính là bởi vì hắn, bọn hắn mới có thể trên chiến trường đánh đâu thắng đó, sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Nhưng mà, chúng ta hành trình còn xa xa không có kết thúc. Lưu Mãng tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng khiêu chiến thế giới bên trong, chúng ta không thể có chút nào lười biếng. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể trong tương lai chiến đấu trung lập tại thế bất bại. Anh linh nhóm nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, Lưu Mãng lời nói không qua. Chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể tránh miễn bị lịch sử dòng lũ đào thái. Bọn hắn tin tưởng, tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định có thể sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng. Tiếp xuống, chúng ta đem tiếp tục thăm dò không biết lĩnh vực, nên đón mới khiêu chiến. Lưu Mãng cao giọng hô, cơ trưởng kiếm trong tay, tràn đầy đấu chí cùng quyết tâm, vô luận đường phía trước gian nan đến mức nào hiểm trở, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Chúng ta phải dùng lực lượng của mình, chứng minh giá trị của chúng ta, bảo vệ vinh quang của chúng ta. Anh linh nhóm nghe vậy, sĩ khí đại trấn, nhao nhao ma quyền sát trường, kích động. Bọn hắn tin tưởng, tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định có thể sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng hy vọng, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, anh linh nhóm bước lên hành trình mới. Bọn hắn xuyên qua từng mảnh không biết đại lục, cùng các loại địch nhân cường đại kịch liệt triển khai quyết đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều tràn đầy gian nan cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn đánh bại cái này đến cái khác địch nhân cường đại, vì tộc đàn thắng được càng nhiều vinh quang cùng tôn nghiêm. Lưu Mãng từ đầu đến cuối đứng tại tuyến đầu, thân ảnh của hắn như là một tòa nguy nga sơn phong, không thể phá bỡ. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng tinh xảo, mỗi một lần huy kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, phản phất có thể chặt đứt hết thảy khó khăn cùng trở ngại. Theo thời gian trôi qua, anh linh nhóm tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, không ngừng đột phá cực hạn của mình, bọn hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn học xong mới kỹ năng, nắm giữ cường đại hơn pháp thuật, mỗi một lần chiến đấu đều càng thêm thành thạo điêu luyện. Tên của bọn hắn tại tộc đàn bên trong truyền đi càng ngày càng rộng, trở thành truyền kỳ giống như tồn tại. Tại một lần chiến đấu bên trong, Lưu Mãng đối mặt một cái cường đại trước nay chưa từng có địch nhân. Tên địch nhân này có được lực lượng cường đại cùng quỷ dị ma pháp, phản phất có thể trưởng khống toàn bộ chiến trường. Rất nhiều anh linh trong chiến đấu nhận lấy trọng thương, thậm chí có người hy sinh. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không có lùi bước, hắn kiên định đứng tại trên chiến trường, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Kiếm của hắn cùng địch nhân ma pháp va chạm ra tia lửa chói mắt, toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Chương 1130, kiếm chỉ mê vụ chương 1130, kiếm chỉ mê vụ Lưu Mãng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng chắc tuyệt kiếm thuật, lần lượt địa hóa giải công kích của địch nhân. Kiếm pháp của hắn như đồng hành mây nước chảy, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn địa đánh trúng địch nhân nhược điểm. Nhưng mà, địch nhân cũng không phải hạ người bình thường, hắn không ngừng mà biến ảo ma pháp, ý đồ tìm tới Lưu Mãng sơ hở. Chiến đấu kéo dài mấy ngày mấy đêm, song phương đều mỏi mệt không chịu nổi. Lưu Mãng trên thân hiện đầy vết thương, nhưng hắn y nhiên kiên trì, không chịu từ bỏ. Hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến lấy cả một tộc bảy vinh dự cùng tương lai, hắn tuyệt không thể thua ở tên địch nhân này trong tay. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Lưu Mãng bắt lấy địch nhân một cái nhỏ bé sơ hở, hắn toàn lực vung ra một kiếm, kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, đâm thẳng địch nhân yếu hại. Địch nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị kiếm khí xuyên qua, nặng nề mà ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Chiến đấu thắng lợi, anh linh nhóm nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn nhao nhao xuống lại tại Lưu Mãng bên người, vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay. Lưu Mãng nhìn qua ngã xuống địch nhân, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng. Hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng càng lớn khiêu chiến còn tại đằng sau. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể trong tương lai chiến đấu bên trong tiếp tục thủ hộ tộc đàn. Chư vị, trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng chúng ta không thể kiêu ngạo tự mãn. Lưu Mãng đối anh linh nhóm nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, địch nhân của chúng ta còn có rất nhiều, bọn hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng, mới có thể trong tương lai chiến đấu trung lập tại thế bất bại. Anh linh nhóm nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, Lưu Mãng lời nói không qua, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể tránh miễn bị lịch sử dòng lũ đào thái. Bọn hắn tin tưởng, tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định có thể sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng. Tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, anh linh nhóm tiếp tục bước lên hành trình mới. Bọn hắn không ngừng mà thăm dò không biết lĩnh vực, cùng các loại địch nhân cường đại kịch liệt triển khai quyết đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều tràn đầy gian nan cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn đánh bại cái này đến cái khác địch nhân cường đại, vì tộc đàn thắng được càng nhiều vinh quang cùng tôn nghiêm. Lưu Mãng từ đầu đến cuối đứng tại tuyến đầu, thân ảnh của hắn như là một tòa nguy nga sơn phong, không thể phá bỡ. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng tinh xảo, mỗi một lần huy kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, phản phất có thể chặt đứt hết thảy khó khăn cùng trở ngại. Theo thời gian trôi qua, anh linh nhóm tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, không ngừng đột phá cực hạn của mình, bọn hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn học xong mới kỹ năng, nắm giữ cường đại hơn pháp thuật, mỗi một lần chiến đấu đều càng thêm thành thạo điêu luyện. Tên của bọn hắn tại tộc đàn bên trong truyền đi càng ngày càng rộng, trở thành truyền kỳ giống như tồn tại. Nhưng mà, ngay tại anh linh nhóm đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn giáng lâm. Một cỗ cường đại hắc ám thế lực từ trên trời giáng xuống, bọn chúng giống như nước thủy triều tuôn hướng anh linh điện, chỗ đến, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Anh linh nhóm thất kinh, nhao nhao cầm vũ khí lên, chuẩn bị nên chiến bất thình lình địch nhân. Lưu Mãng đứng tại anh linh điện trên đài cao, nhìn qua phô thiên cái địa mà đến hắc ám thế lực, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn biết, cỗ này hắc ám thế lực cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như không thể kịp thời ngăn cản bọn chúng, cả một tộc bảy đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Anh linh nhóm, nghe ta hiệu lệnh. Lưu Mãng thanh âm như là hồng trung giống như vang tận mây xanh, chúng ta tuyệt không thể để cái này hắc ám thế lực tứ ngược, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự cỗ này tà ác lực lượng. Anh linh nhóm bị Lưu Mãng lời nói chỗ cổ vũ, nhao nhao tỉnh lại, trong ánh mắt của bọn hắn một lần nữa dấy lên chiến đấu hỏa diễm. Lưu Mãng dẫn đầu phóng tới hắc ám thế lực, kiếm của hắn lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang chói sáng, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một trận cuồng phong, đem hắc ám thế lực tiên phong đánh lui. Nhưng mà hắc ám thế lực số lượng thực sự quá mức khổng lồ, bọn chúng như là vô cùng vô tận thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau tuần hướng anh linh nhóm. Anh linh nhóm mặc dù dũng mãnh, nhưng thời gian dần qua cũng có chút lực bất tòng tâm. Lưu Mãng nhìn thấy anh linh nhóm từng cái ngã xuống, trong lòng lo lắng bạt phần. Hắn biết, nếu như vậy xuống dưới, anh linh điện sớm muộn sẽ bị hắc ám thế lực công phá. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Lưu Mãng đột nhiên nhớ tới tự mình từng tại một lần thám hiểm ở bên trong lấy được một kiện thần bí pháp bảo. Món pháp bảo này tên là Quang Minh Thần Thạch, nghe nói có được xua tan hết thể hắc ám lực lượng. Lưu Mãng lập tức từ trong ngực lấy ra Quang Minh Thần Thạch, giơ lên cao cao, lớn tiếng đọc lên chú ngữ. Theo chú ngữ đọc lên, Quang Minh Thần Thạch đột nhiên phát ra vạn trượng quang mang kia như là như mặt trời nóng bỏng mà loa mắt, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc ám thế lực tại quang mang chiếu dọi xuống, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn chúng bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Anh linh nhóm thấy cảnh này, nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, cùng Lưu Mãng cùng một chỗ, thừa cơ đối hắc ám thế lực phát khởi mãnh liệt phản kích. Tại quang minh thần thạch quang mang chiếu rọi xuống, anh linh nhóm thực lực đạt được tăng lên cực lớn, bọn hắn mỗi một lần công kích đều như là lôi đình vạn quân, đem hắc ám thế lực đánh cho quân lính tăng dã. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, hắc ám thế lực rốt cục bị triệt để tiêu diệt, anh linh điện lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Anh linh nhóm nhìn qua Lưu Mãng trong tay quang minh thần thạch, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Bọn hắn biết, là Lưu Mãng trí tuệ cùng dũng khí cứu vớt cả một tộc bầy. Lưu Mãng đem quang minh thần thạch thu vào trong lòng, nhìn qua anh linh nhóm, trong mắt lóe lên một tia kiên định quang mang. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác, hắc ám thế lực uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Hắn trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tiếp tục thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ chúng ta tộc đàn, thẳng đến vĩnh viễn. Anh linh nhóm nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quang mang. Tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, bọn hắn tiếp tục bước lên thủ hộ tộc quần hành trình, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, bọn hắn đều đem dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn là tộc quần thủ hộ giả, là quang minh cùng hy vọng người thừa kế, bọn hắn gánh vác thủ hộ mảnh đất này thần thánh sứ mệnh. Như là chân trời lưu vân, nhìn như mềm mại bất lực, kỳ thực cẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô. Mỗi một kiếm vung ra, đều phản phất có thể đem linh khí trong thiên địa ngưng tụ tại mũi kiếm, hóa thành sắc bén vô song kiếm khí, trực chỉ địch nhân yếu hại. Vô luận là đối mặt loại nào cương địch, Lưu Mãng luôn có thể bằng vào lưu vân kiếm pháp, lấy nu thắng cương, hóa giải địch nhân thế công, lại lấy lôi đỉnh một kích, chế địch vào chỗ chết. Tại một lần cùng hắc ám thế lực chiến đấu bên trong, Lưu Mãng đối mặt chính là một tên thực lực thâm bất khả chắc hắc ám pháp sư. Người pháp sư này có thể điều khiển hắc ám năng lượng, triệu hồi ra vô số hắc ám sinh vật, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám bên trong. Anh linh nhóm tại hắc ám ăn mòn dưới, lực lượng dần dần bị suy yếu, chiến đấu lâm vào thế bí. Chương 1131, Vân Phá Thiên mở chương 1131, Vân Phá Thiên mở Lưu Mãng thấy thế, trong lòng âm thầm lo lắng, hắn biết, nếu như không thể đánh phá loại cục diện này, anh linh nhóm đem khó mà ngăn cản hắc ám thế lực tiến công. Thế là, hắn quyết định bắt buộc mạo hiểm, thi triển Lưu Vân kiếm pháp bên trong tuyệt kỹ, Vân Phá Thiên mở. Chỉ gặp Lưu Mãng hít sâu một hơi, khí thế toàn thân trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Kiếm của hắn phảng phất cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra cộng minh, phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Theo Lưu Mãng kiếm thế triển khai, từng đạo kiếm quang như là lưu vân giống như trên không trung bay múa, bọn chúng đan vào lẫn nhau, hội tụ thành một đạo sáng chói kiếm mang, trực trùng bất tiêu. Kiếm mang kia những nơi đi qua, hắc ám năng lượng như là bị ánh nắng xua tan vẻ lo lắng, nhao nhao tiêu tán. Hắc ám pháp sư thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thi triển cường đại hơn hắc ám ma pháp, ý đồ ngăn cản Lưu Mãng kiếm mang. Nhưng mà, Lưu Mãng kiếm mang thế như trẻ tre, căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng, kiếm mang cùng hắc ám ma pháp trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Hắc ám ma pháp tại kiếm mang trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hắc ám pháp sư cũng bị cường đại kiếm khí chấn động đến bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắc ám pháp sư công kích bị phá giải, bao phủ trên chiến trường hắc ám cũng theo đó tiêu tán. Anh linh nhóm một lần nữa cảm nhận được quang minh lực lượng, tinh thần của bọn hắn đại chấn, nhao nhao tỉnh lại, tiếp tục cùng hắc ám thế lực triển khai cuộc chiến. Mà Lưu Mãng thì thừa cơ phóng tới hắc ám pháp sư, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Hắc ám pháp sư mặc dù thụ thương, nhưng thực lực ý hiển nhiên không thể khinh thường. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang mang. Hắn biết mình đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Thế là, hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, chuẩn bị thi triển sau cùng tuyệt chiêu. Lưu Mãng phát giác được hắc ám pháp sư dị thường, thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn biết hắc ám pháp sư tuyệt chiêu nhất định uy lực to lớn, nếu như bị hắn thi triển đi ra, anh linh nhóm đem đứng trước nguy hiểm to lớn. Thế là, hắn bước nhanh hơn, toàn lực hướng hắc ám pháp sư phóng đi. Ngay tại hắc ám pháp sư sắp hoàn thành chú ngữ thời điểm, Lưu Mãng đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn không chút do dự vung ra một kiếm, kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, đâm thẳng hắc ám pháp sư ngực. Hắc ám pháp sư thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn biết mình đã không cách nào tránh né một kiếm này. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắc ám pháp sư trước mặt. Đạo thân ảnh này cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, hắn bằng tốc độ kinh người đỡ được Lưu Mãng công kích. Lưu Mãng kiếm cùng hắn kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung đụng vào nhau, khơi dậy từng cơn sóng gợn. Lưu Mãng bị cỗ lực lượng này chấn động đến lùi lại mấy bước, hắn kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này thần bí thân ảnh. Chỉ thấy người này toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng từ trên người hắn tản ra khí thế cường đại đến xem, thực lực của hắn tuyệt đối không tại hắc ám pháp sư phía dưới. Người là ai? Lưu Mãng trầm giọng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Thần bí thân ảnh không có trả lời, chỉ là chậm rãi đem áo choàng xốc lên, lộ ra hắn khuôn mặt. Lưu Mãng nhìn thấy mặt của hắn, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì hắn phát hiện người này lại là tự mình đã từng bản thân, Lý Ảnh. Lý Ảnh là Lưu Mãng tại lúc tuổi còn trẻ kết bạn hảo hữu, bọn hắn đã từng cùng một chỗ sông sáo giang hồ, cộng đồng kinh lịch vô số mưa gió. Nhưng mà, tại một lần ngoài ý muốn bên trong, Lý Ảnh bị hắc ám thế lực chỗ tù binh, từ đây liền đã mất đi tin tức. Lưu Mãng vẫn cho là Lý Ảnh đã chết đi, không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, mà lại trở thành hắc ám thế lực đồng lõa. Lưu Mãng, ngươi thật muốn cùng ta là đi sao? Lý Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ, ta cũng không muốn dạng này, nhưng đây là ta số mệnh, ta không cách nào kháng cự. Lưu Mãng nghe được Lý Ảnh lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã từng bạn thân bây giờ vẫn đứng ở hắn mặt đối lập, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng mâu thuẫn. Nhưng mà, hắn cũng biết, tự mình gánh vác thủ hộ tộc quần trách nhiệm, tuyệt không thể bởi vì người tình cảm mà ảnh hưởng đại cục. Lý Ảnh, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi nhất định phải minh bạch, hắc ám thế lực là ta ác, bọn chúng sẽ hủy diệt chúng ta tộc đàn. Lưu Mãng trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể quay đầu lại, ta nguyện ý tha thứ cho ngươi hết thảy. Lý Ảnh nghe được Lưu Mãng lời nói, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn biết mình đã từng bản thân nói không sai, hắc ám thế lực thật là tà ác, nhưng hắn thân thể đã bị hắc ám năng lượng ăn mòn, hắn không thể thoát khỏi hắc ám thế lực khống chế. Lưu Mãng, ta. Lý Ảnh vừa định nói chuyện, lại bị hắc ám pháp sư đánh gãy. Lý Ảnh, ngươi không nên bị hắn mê hoặc, mục tiêu của chúng ta là chinh phục thế giới này, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Hắc ám pháp sư thanh âm bên trong mang theo một tia mê hoặc, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, ta liền có thể để ngươi thoát khỏi hắc ám năng lượng trói buộc, để ngươi trở thành cường giả chân chính. Lý Ảnh nghe được hắc ám pháp sư lời nói, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Hắn không biết mình nên đi nơi nào, một mặt là hắn đã từng bản thân, một mặt khác là hắc ám pháp sư cho hứa hẹn lực lượng cường đại. Hắn đứng tại chỗ, lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn. Lưu Mãng nhìn thấy Lý Ảnh do dự, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn biết, thời gian không đợi người, nếu như không thể mau chóng giải quyết vấn đề này, hắc ám pháp sư tuyệt chiêu một khi thi triển đi ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, hắn quyết định khai thác hành động, ý đồ tỉnh lại Lý Ảnh sâu trong nội tâm lương tri. Lý Ảnh, còn nhớ rõ chúng ta lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng sao? Chúng ta đã từng thề phải bảo vệ mảnh đất này, thủ hộ chúng ta tộc đàn. Lưu Mãng thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, chẳng lẽ ngươi thật muốn từ bỏ giấc mộng của chúng ta, trở thành hắc ám thế lực chó săn sao? Lý Ảnh nghe được Lưu Mãng lời nói, thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Hắn đột nhiên nhớ tới tự mình lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, nhớ tới cùng Lưu Mãng cùng một chỗ sông sáo giang hồ thời gian. Những cái kia mỹ hảo hồi ức giống như nước thủy triều phun lên trong lòng của hắn, để trong lòng của hắn hắc ám dần dần tiêu tán. Lưu Mãng, ta sai rồi. Lý Ảnh rốt cục mở miệng nói chuyện, trong âm thanh của hắn mang theo một tia hối hận, ta không nên bị hắc ám thế lực làm cho mê hoặc, ta muốn trở về quang minh. Lưu Mãng nghe được Lý Ảnh lời nói, mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, chỉ cần Lý Ảnh có thể trở về quang minh, hắc ám pháp sư âm mưu liền đem triệt để phá sản. Thế là, hắn vội vàng nói, Lý Ảnh, ngươi làm rất đúng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem hắc ám thế lực triệt để tiêu diệt. Lý Ảnh nhẹ gật đầu, hắn quay người đối mặt hắc ám pháp sư, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Hắc ám pháp sư, ngươi mơ tưởng lợi dụng ta đến thực hiện âm mưu của ngươi. Lý Ảnh thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận, hôm nay ta đem cùng Lưu Mãng cùng một chỗ, đưa ngươi triệt để tiêu diệt. Hắc ám pháp sư nhìn thấy Lý Ảnh chuyển biến, trong lòng kinh hãi. Hắn biết mình đã không cách nào khống chế Lý Ảnh, thế là hắn quyết định sớm thi triển tuyệt chiêu. Chỉ gặp hắn hai tay giơ cao, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại hắc ám năng lượng. Cỗ năng lượng này như là vòng xoáy giống như trên không trung xoay tròn, dần dần hội tụ thành một cái cự đại hắc ám hình cầu. Lưu Mãng, Lý Ảnh, các ngươi đều đi chết đi. Hắc ám pháp sư thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng, đây là tuyệt chiêu của ta, hắc ám như thế. Theo hắc ám pháp sư tiếng nói rơi xuống, hắc ám hình cầu đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, cỗ năng lượng này như là mưa to gió lớn giống như quét sạch toàn bộ chiến trường. Anh linh nhóm bị cỗ năng lượng này xung kích đến nhau nhau bay rất ra ngoài, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cũng khó có thể ngăn cản, bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Chương 1132, hắc ám nhanh đuốt chương 1132, hắc ám nhanh đuốt hiện tại nhất định phải liên thủ mới có thể đối kháng cỗ này cường đại hắc ám lực lượng. Lưu Mãng hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ toàn thân kiếm ý, chuẩn bị thi triển Lưu Vân kiếm pháp bên trong một cái khác tuyệt kỹ. Mà Lý Ảnh cũng nắm chặt trong tay trường kiếm màu đen, mặc dù thanh kiếm này từng là hắc ám pháp sư ban cho hắn, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần tâm hướng quang minh, thanh kiếm này cũng có thể chặt đứt hắc ám. Chỉ gặp Lưu Mãng hét lớn một tiếng, kiếm quang như hồng, hóa thành vô số đạo lưu quang, như là ngàn vạn chim bay vỗ cánh, hướng hắc ám hình cầu bay đi. Lý Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, kiếm thế của hắn như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, mang theo một cỗ quyết tuyệt khí thế, cùng Lưu Mãng kiếm quang hô ứng lẫn nhau, cùng nhau đâm về cái kia hắc ám hình cầu. Hai người kiếm mang trên không trung xen lẫn, tạo thành từng đạo ánh sáng long ánh lưới, cùng hắc ám hình cầu năng lượng đụng vào nhau. Hắc ám hình cầu tại bọn hắn liên thủ công kích đến, bắt đầu xuất hiện khe hở, hắc ám năng lượng không ngừng bị đuổi tản ra. Anh linh nhóm thấy cảnh này, sĩ khí lần nữa lại chấn, nhao nhao một lần nữa gia nhập chiến đấu, cùng hắc ám thế lực triển khai quyết tử đấu tranh. Hắc ám pháp sư thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới Lý Ảnh vậy mà lại phản bội hắn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, ngược lại càng thêm điên cuồng địa thôi động hắc ám năng lượng, ý đồ tăng cường hắc ám hình cầu uy lực. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh kiếm ý lại càng thêm kiên định, bọn hắn phảng phất đã hòa làm một thể, kiếm pháp phối hợp đến không có chút nào sơ hở. Lưu Mãng kiếm quang như là thái dương quang mang, xua tan lấy hắc ám vẻ lo lắng, Lý Ảnh kiếm thế thì như là đêm thủ hộ giả, chặt đứt hắc ám trói buộc. Kiếm mang của bọn họ không ngừng xâm nhập hắc ám hình cầu, khe hở càng lúc càng lớn, hắc ám năng lượng bị liên tục không ngừng địa xua tan. Đúng lúc này, một mực yên lặng chú ý chiến đấu anh linh nhóm cũng nhao nhao phát huy ra lực lượng của mình. Có anh linh triệu hồi ra ma pháp cường đại, cùng Lưu Mãng cùng Lý Ảnh kiếm mang phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại hợp lực, có anh linh thì hóa thân thành to lớn chiến thú, dùng tự mình cường đại thân thể va chạm hắc ám hình cầu, khiến cho càng thêm không ổn định. Hắc ám pháp sư thấy mình hắc ám hình cầu sắp bị phá hủy, tức giận rít gào lên, hắn bắt đầu thi triển tự mình sau cùng tuyệt chiêu. Chỉ gặp hắn hai tay giơ cao, hắc ám năng lượng ở trong tay của hắn hội tụ thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó đột nhiên hướng Lưu Mãng cùng Lý Ảnh đập tới. Một kích này ẩn chứa hắc ám pháp sư tất cả lực lượng, nếu như bị đánh trúng, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cũng không có bị hù ngã, bọn hắn ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, kiếm quang lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo to lớn kiếm ánh sáng, đón lấy hắc ám pháp sư công kích. Lý Ảnh thì theo sát phía sau, kiếm thế của hắn như là một tia chớp màu đen, cùng Lưu Mãng kiếm ánh sáng phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại phòng ngự bình chướng. Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hắc ám pháp sư quả cầu ánh sáng màu đen tại Lưu Mãng cùng Lý Ảnh liên hợp phòng ngự dưới, bị trong nháy mắt đánh tan. Mà hắc ám hình cầu tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, rốt cục cũng không còn cách nào duy trì, ở vang bạo tạc. Hắc ám năng lượng giống như nước thủy triều thối lui, quang minh một lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới. Hắc ám pháp sư thấy mình kế hoạch triệt để thất bại, tức giận gào thét một tiếng, sau đó hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại không trung. Mà Lưu Mãng cùng Lý Ảnh thì nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, bọn hắn rốt cục chiến thắng cỗ này cường đại hắc ám lực lượng. Anh linh nhóm cũng nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng Lưu Mãng cùng Lý Ảnh đều biết rõ, hắc ám thế lực cũng sẽ không như vậy hoàn toàn biến mất. Bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, thủ hộ lấy mảnh này kiếm không dễ qua mình. Lưu Mãng thu hồi trường kiếm, đi đến Lý Ảnh bên người, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, "Ảnh, lần này may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể thành công đánh bại hắc ám pháp sư. Kiếm pháp của ngươi, thật sự là xuất thần nhập hóa." Lý Ảnh mỉm cười, lắc đầu nói, "Không, Lưu đại ca, là của ngươi kiếm ý lây nhiễm ta, để cho ta một lần nữa tìm về nội tâm của mình. Chúng ta có thể liên thủ chiến thắng hắc ám, là bởi vì chúng ta có cộng đồng tín niệm." Trung quanh anh linh nhóm cũng nhao nhao xông tới, hướng bọn hắn ngỏ ý cảm ơn cùng tính ý một vị lớn tuổi anh linh đi lên trước, nói ra, "Lưu Mãng, Lý Ảnh, các ngươi là chân chính anh hùng. Các ngươi không chỉ có đã cứu chúng ta, càng cứu vớt toàn bộ thế giới. Từ nay về sau, chúng ta anh linh nhất tộc nguyện ý vĩnh viễn thủ hộ tại các ngươi bên người, cộng đồng đối kháng hắc ám." Lưu Mãng cùng Lý Ảnh liếc nhau, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết, tương lai đường còn rất dài, hắc ám thế lực có lẽ sẽ còn ngóc đầu trở lại, nhưng bọn hắn đã không còn sợ hãi, bởi vì bọn hắn có lẫn nhau, có những thứ này trung thành anh linh đồng bạn, càng có viên kia vĩnh viễn không tắt quang minh chi tâm. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh dẫn theo anh linh nhóm, bắt đầu ở các nơi trên thế giới tìm kiếm hắc ám thế lực còn sót lại, đem nó từng cái tiêu diệt. Bọn hắn còn giúp trợ những cái kia đã từng bị hắc ám ăn mòn địa phương khôi phục sinh cơ, trùng kiến gia viên. Sự tích của bọn hắn bị mọi người truyền tụng, trở thành hậu thế lưu truyền truyền kỳ cố sự. Mà cái kia thành đã từng thuộc về hắc ám pháp sư trường kiếm màu đen, cũng tại Lý Ảnh trong tay dần dần phát sinh biến hóa. Trên thân kiếm hắc ám khí tức bị hoàn toàn xua tan, thay vào đó là một cỗ cường đại lực lượng ánh sáng. Thanh kiếm này phảng phất cũng tại Lý Ảnh ảnh hưởng dưới, hoàn thành từ hắc ám đến quang minh chuyển biến, trở thành bọn hắn đối kháng hắc ám lại một cường đại vũ khí. Tuế nguyệt lưu truyền, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh truyền thuyết trên thế gian lưu truyền trăm ngàn năm. Tên của bọn hắn trở thành quang minh cùng hy vọng đại danh tử, khích lệ nhất đại lại một đời đám người, dũng cảm mà đối diện hắc ám, thủ hộ lấy trong lòng cái kia phiến quang minh. Mà bọn hắn cùng anh linh nhóm cố sự cũng đã trở thành giai thoại, bị hậu nhân ghi nhớ trong lòng. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh thanh danh càng thêm vang dội, bọn hắn chỗ đến, mọi người đều vui mừng khôn xiết, đem bọn hắn coi là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm khiêm tốn cẩn thận, biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại. Một ngày, bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu chi địa, nơi này từng là phồn hoa thành trấn, bây giờ lại cảnh hoang tàn khắp nơi, cỏ hoang mọc thành bụi. Lưu Mãng cau mày nói ra, tình huống nơi này có chút không đúng, hắc ám thế lực dư nghiệt có lẽ còn tiềm phục tại đây. Lý Ảnh nhẹ gật đầu, rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, chúng ta vào xem. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào thành trấn, chỉ gặp trên đường phố không có một ai, tĩnh mịch tím mắng. Đột nhiên, một trận âm lanh gió thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh lập tức cảnh giác lên. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng tuôn ra vô số hắc ám sinh vật, bọn chúng hình thái khác nhau, có giống sói, có giống như rắn, trong mắt lóe ra khát máu hừng hăng. Lại là hắc ám thế lực nhanh bước. Lưu Mãng gầm thét một tiếng, huy kiếm phóng tới hắc ám sinh vật. Lý Ảnh theo sát phía sau, trường kiếm múa, kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá hắc ám. Chương 1133, kiếm khí như hồng. Chương 1133, kiếm khí như hồng. Anh linh nhóm cũng nhao nhao nhiệt thần, cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, ma pháp quang mang bắn ra bốn phía, hắc ám sinh vật tiếng gào thét cùng anh linh nhóm tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, toàn bộ thành trấn phảng phất biến thành một mảnh chiến trường. Hắc ám sinh vật mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Lưu Mãng cùng Lý Ảnh dẫn đầu dưới, anh linh nhóm không sợ hãi chút nào, anh dũng giết địch. Lưu Mãng kiếm pháp như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn gai đất bên trong hắc ám sinh vật yếu hại, Lý Ảnh kiếm thế thì như là mưa to gió lớn, đem hắc ám sinh vật đánh cho quân lính tan rã. Anh linh nhóm cũng cùng thi triển sở trường, có thi triển ma pháp cường đại, đem hắc ám sinh vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn, có thì hóa thân thành to lớn chiến thú, dùng tự mình lực lượng cường đại đem hắc ám sinh vật nghiền ép. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, hắc ám sinh vật số lượng dần dần giảm bớt, nhưng chúng nó lại không chút nào ý lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng địa công kích. Đúng lúc này, từ thành trấn ở trung tâm truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, một cái cự đại hắc ám thân ảnh chậm rãi dâng lên, toàn thân nó bao phủ tại sương mù màu đen bên trong, hai mắt như là hai viên tiêu đốt lửa than, tản ra tà ác khí tức. Hắc ám pháp sư tàn hồn. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh liếc nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mới vừa vận tiến vào cao trào. Hắc ám pháp sư tàn hồn phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, lập tức hắc ám năng lượng giống như nước thủy triều theo nó thể nội tuôn ra, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám sinh vật bao phủ trong đó. Những hắc ám đó sinh vật phảng phất bị rót vào lực lượng mới, nguyên bản mọi mệnh thân thể trong nháy mắt trở nên sinh long hóa hổ, công kích cũng biến thành càng thêm mãnh liệt cùng hung ác, bọn chúng lợi trảo cùng răng nanh tại hắc ám năng lượng ra chỉ dưới, lóe ra làm cho người không rét mà run hàn quang, phảng phất ngay cả không khí đều có thể bị tùy tiện xé rách. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra bạch quang chói mắt, hắn đem nội lực toàn thân ngưng tụ tại mũi kiếm, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, thẳng đến hắc ám pháp sư tàn hồn mà đi. Lý Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, đoạn kiếm trong tay lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, liên tục đâm ra mấy chục kiếm, kiếm kiếm không rời hắc ám pháp sư tàn hồn quanh thân yếu hại. Anh linh nhóm thấy thế, nhao nhao bộc phát ra tự mình chiến lược mạnh nhất. Am hiểu ma pháp anh linh nhóm, trong miệng nói lẩm bẩm, các loại nguyên tố ma pháp trên không trung hội tụ thành to lớn ma pháp trận, sau đó hóa thành từng đạo hủy diệt tính năng lượng trùng sáng, đánh phía hắc ám sinh vật bầy. Những cái kia hóa thân thành chiến thu anh linh, thì ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, thân thể của bọn nó tại hắc ám năng lượng áp bách dưới, ngược lại trở nên to lớn hơn cùng cường tráng, dùng tự mình cứng rắn sừng, sắc bén chảo cùng lực lượng cường đại, cùng hắc ám sinh vật triển khai quyết tử đấu tranh. Toàn bộ thành trấn tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, phản phất biến thành một tòa cự đại lò luyện, các loại năng lượng ở trong đó đụng vào nhau, ma sát, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phòng ốc bị phá hủy, đường đi bị xé nứt, nhưng anh linh nhóm cùng lưu mãng, Lý Ảnh nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, trong mắt của bọn hắn chỉ có địch nhân trước mắt, chỉ có thủ hộ thành trấn cùng dân chúng vô tội quyết tâm. Hắc ám pháp sư tàn hồn gặp nhất thời khó mà thủ thắng, đột nhiên giang hai cánh tay, trong miệng đọc lên một đoạn cổ lão mà tà ác chú ngữ, theo chú ngữ ngâm sướng, chúng quanh hắc ám năng lượng bắt đầu điên cuồng địa hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, vòng xoáy trung tâm tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem chúng quanh hắc ám sinh vật cùng một chút không kịp tránh né anh linh đều hút vào trong đó. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh thấy thế, biết đây là hắc ám pháp sư tàn hồn cuối cùng dãy rủa, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Bọn hắn nhìn nhau, an ý đồng thời bật lên, kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hai cỗ cường đại kiếm khí ở giữa không trung hội tụ, hình thành một đạo to lớn kiếm mang, thẳng đến vòng xoáy màu đen trung tâm mà đi. Cùng lúc đó, những cái kia bị hút vào vòng xoáy anh linh nhóm cũng ở bên trong ra sức dãy rủa, bọn hắn dùng lực lượng của mình cùng tín niệm, cùng hắc ám năng lượng làm lấy sau cùng chống lại, ý đồ đánh vỡ cái này tà ác trói buộc. Theo Lưu Mãng cùng Lý Ảnh kiếm mang đâm vào vòng xoáy màu đen, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám sinh vật toàn bộ đánh bay, liền ngay cả hắc ám pháp sư tàn hồn cũng bị cỗ lực lượng này xung kích đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, tiêu tán trên không trung. Mà những cái kia bị hút vào vòng xoáy anh linh nhóm, cũng tại bạo tạc trong nháy mắt, nương tựa theo lực lượng của mình cùng tín niệm, thành công địa từ vòng xoáy bên trong tránh ra, mặc dù trên thân đều mang khác biệt trình độ vết thương, nhưng bọn hắn trên mặt lại đều lộ ra mỉm cười thắng lợi. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, hắc ám sinh vật bị triệt để tiêu diệt, hắc ám pháp sư tàn hồn cũng bị tiêu diệt hầu như không còn. Thành trấn trên không lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng tường hòa, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào những thứ này mỏi mệt lại anh dũng anh linh trên người chúng, vì bọn họ phủ thêm một tầng chiến bào màu vàng nóng. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo dũng khí của mình, trí tuệ cùng anh linh nhóm trợ giúp, cuối cùng lấy được thắng lợi. Mà trang thắng lợi này cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại bọn hắn cùng tòa thành này trấn trong lịch sử. Sau khi chiến đấu kết thúc, thành trấn các cư dân từ chỗ ẩn thân nhau nhau đi ra, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn vây quanh Lưu Mãng, Lý Ảnh cùng anh linh nhóm, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Bọn nhỏ tò mò đánh giá những cái này truyền thuyết bên trong anh hùng, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Các lão nhân thì run rẩy đi tiến lên, dùng tay run rẩy vớt ve anh linh nhóm áo giáp, miệng bên trong lẩm bẩm may mắn mà có các ngươi, may mắn mà có các ngươi à. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng bọn hắn trên vai trách nhiệm nhưng còn xa chưa kết thúc. Bọn hắn phải bảo vệ, không chỉ là tòa thành này trấn, càng là thế gian này tất cả an bình cùng chính nghĩa. Thế là bọn hắn mang theo anh linh nhóm bắt đầu ở thành trấn bên trong tuần sát, xem xét phải chăng có thụ thương cư dân, đồng thời an bài nhân thủ thanh lý chiến trường, chữa trị bị phá hư phòng ốc cùng đường đi. Tại tuần sát quá trình bên trong, bọn hắn gặp một vị tuổi trẻ mẫu thân, nàng trong ngực ôm một cái vừa ra đời không lâu hài nhi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Lưu Mãng đi lên trước, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, hết thảy đều đi qua, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Vị mẫu thân kia nghe nói như thế, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nàng ôm thật chặt hài tử, nghẹn ngào nói không ra lời. Lý Ảnh thì đến một đám đang khóc thút thít bọn nhỏ bên người, hắn ngồi xổm người xuống, dùng giọng ôn hòa nói ra, các tiểu bằng hữu, đừng khóc, hắc ám đã bị đuổi đi, về sau nơi này sẽ rất an toàn, các ngươi có thể yên lòng chơi đùa. Bọn nhỏ nghe nói như thế, dần ngừng lại thút thít, bọn hắn dùng non nớt tay nhỏ lau đi nước mắt, tò mò nhìn Lý Ảnh, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Cùng lúc đó, anh linh nhóm cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn có trợ giúp các cư dân vận chuyển vật tư, có hiệp trợ chữa trị phòng ốc, còn có tại thành trấn bốn phía tuần tra, bảo đảm sẽ không còn có hắc ám sinh vật quấy nhiễu. Bọn hắn mặc dù đến từ khác biệt thời đại, có được khác biệt năng lực, nhưng giờ phút này lại đều vì cùng một cái mục tiêu mà nỗ lực, đó chính là thủ hộ mảnh đất này cùng những người ở nơi này. Chương 1134, phong ấn tà ma chương 1134, phong ấn tà ma cuối cùng bị đánh bại, hắc ám pháp sư tàn hồn cũng bị triệt để tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, thành trấn các cư dân nhao nhao đi ra chỗ ẩn thân, nhảy cẫng hoan hô, đối Lưu Mãng, Lý Ảnh cùng anh linh nhóm tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh dẫn đầu anh linh nhóm tiếp tục thủ hộ lấy tòa thành này trấn. Bọn hắn chữa trị bị phá hư tường thành, gia cố thành phòng, bảo đảm thành trấn an toàn. Đồng thời, bọn hắn còn tổ chức các cư dân tiến hành tự vệ huấn luyện, truyền thụ đơn giản một chút kỹ xảo chiến đấu, để các cư dân tại đối mặt nguy hiểm lúc có thể có nhất định năng lực tự vệ. Theo thời gian trôi qua, thành trấn dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Các thương nhân lại bắt đầu lại từ đầu mậu dịch, đám thợ thủ công bận rộn chữa trị bị phá hư kiến trúc, bọn nhỏ trên đường phố vui sướng chạy chơi đùa. Anh linh nhóm cũng dần dần dung nhập thành trấn sinh hoạt, bọn hắn cùng các cư dân trao đổi riêng phần mình cố sự cùng kinh lịch, trở thành thành trấn không thể thiếu một bộ phận. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh biết, hắc ám lực lượng cũng sẽ không tùy tiện biến mất. bọn hắn thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện lần nữa uy hiếp, không ngừng tăng cường thực lực của mình. Bọn hắn xâm nhập nghiên cứu cổ lão ma pháp cùng kiếm thuật, tìm kiếm lực lượng cường đại hơn đến đối kháng hắc ám. Đồng thời, bọn hắn cũng tại bồi dưỡng một đời mới chiến sĩ, hy vọng đem phần này dũng khí cùng chính nghĩa truyền thừa tiếp. Có một ngày, Lưu Mãng đang nghiên cứu một bản cổ lão sách ma pháp lúc, phát hiện một cái thần bí tiên đoán. Trong dự ngôn nâng lên, hắc ám lực lượng sẽ tại tương lai không lâu lần nữa khôi phục, mà lại lần này hắc ám sẽ so di vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh ý thức được, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sắp đến khiêu chiến. Bọn hắn triệu tập tất cả anh linh cùng tư dân, tuyên bố lời tiên đoán này. Mặc dù mọi người trong lòng đều có chút lo lắng, nhưng ở Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cổ vũ dưới, mọi người nhao nhao biểu thị nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt hắc ám. Thế là, bọn hắn bắt đầu chế định kế hoạch, chuẩn bị nên đón sắp đến hắc ám thế lực. Trong vòng mấy tháng sau đó, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh dẫn theo anh linh nhóm cùng các cư dân tăng cường huấn luyện, bọn hắn nghiên cứu các loại đối kháng hắc ám sách lược cùng ma pháp. Đồng thời, bọn hắn cũng tại thành trấn trung quanh bố trí ma pháp cường đại kết giới, lấy chống cự hắc ám sinh vật xâm nhập. Rốt cục, trong dự ngôn ngày đó đến, hắc ám lực lượng giống như nước thủy triều vào tới, hắc ám sinh vật số lượng so với lần trước còn nhiều hơn, bọn chúng hình thái cũng càng thêm dữ tợn kinh khủng. Nhưng mà, Lưu Mãng, Lý Ảnh cùng anh linh nhóm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn dung cảm địa đón nhận hắc ám sinh vật, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường thảm liệt, hắc ám sinh vật công kích so dĩ vãng càng thêm hung ác, nhưng Lưu Mãng cùng Lý Ảnh nương tựa theo mới nắm giữ ma pháp cùng kiếm thuật, dẫn đầu anh linh nhóm ương ngạnh chống cự. Bọn hắn lợi dụng ma pháp kết giới lực lượng, đem hắc ám sinh vật vây ở trong phạm vi nhất định, sau đó dần dần đánh tan. Các cư dân cũng ở hậu phương trợ giúp, bọn hắn dùng cung tiễn cùng ma pháp phụ trợ chiến đấu, vì anh linh nhóm cung cấp yểm hộ. Trải qua hơn ngày mấy đêm cuộc chiến, hắc ám sinh vật rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt. Hắc ám lực lượng lần nữa bị phong ấn, thành trấn lần nữa khôi phục hòa bình. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, chỉ cần hắc ám lực lượng vẫn tồn tại, bọn hắn chiến đấu liền sẽ không kết thúc. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, liền không có cái gì là không chiến thắng được. Tại trận kia kinh tâm động phách sau khi chiến đấu, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh trở thành thành trấn bên trong truyền kỳ bất hủ. Sự tích của bọn hắn bị mọi người truyền miệng, khích lệ nhất đại lại một đời cư dân. Mà chính bọn hắn cũng ở trên vùng đất này cắm rễ xuống, tiếp tục thủ hộ lấy mảnh này, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ qua gia biên. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh khuôn mặt dần dần trở nên già nua, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như sơ. Bọn hắn tại thành trấn trung tâm thành lập một tòa anh hùng pho tượng, phía trên khắc lấy tất cả trong chiến đấu hy sinh tên anh linh. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc quang mang vẩy vào pho tượng bên trên, phảng phất những anh linh đó linh hồn lại về tới mảnh đất này, tiếp tục thủ hộ lấy nơi này. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh bắt đầu đem kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ truyền thụ cho thế hệ tuổi trẻ. Bọn hắn mở võ đạo quán cùng học viện pháp thuật, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm chiến sĩ ưu tú cùng ma pháp sư. Những người tuổi trẻ này kế thừa Lưu Mãng cùng Lý Ảnh ý chí, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra đối chính nghĩa chấp nhất cùng đối hắc ám không sợ. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, thành trấn không gần như chỉ ở trên quân sự trở nên không thể phá vỡ, còn tại văn hóa cùng kinh tế bên trên đồng bộ phát triển. Các thương nhân từ bốn phương tám hướng tụ đến, mang đến các loại cổ quái kỳ lạ thương phẩm. Các học giả ở chỗ này giao lưu tri thức, thôi động ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Thành trấn dần dần trở thành một cái phồn binh thịnh vượng trung tâm, hấp dẫn lấy vô số người đến đây định cư. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh chưa hề quên cái kia cổ lão tiên đoán. Bọn hắn biết, hắc ám lực lượng có lẽ sẽ tại một góc nào đó lặng yên khôi phục chờ đợi lấy thời cơ thích hợp lần nữa phát động công kích. Bởi vậy, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, không ngừng điều động trinh sát bốn phía điều tra, đồng thời cũng tại bí mật nghiên cứu ma pháp càng mạnh mẽ hơn cùng vũ khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh đã qua tuổi cổ hy. Thân thể của bọn hắn không còn giống lúc tuổi còn trẻ như thế mạnh mẽ, nhưng bọn hắn tinh thần ý lý nhiên kiên nghị. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, thành trấn thành lập một bộ hoàn thiện phòng ngự hệ thống, bao quát ma pháp cảnh báo tháp, tự động phòng ngự cơ quan cùng nhanh chóng phản ứng bộ đội. Những thứ này biện pháp khiến cho thành trấn tại đối mặt uy hiếp tiềm ẩn lúc có thể cấp tốc làm ra phản ứng, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Có một ngày, Lưu Mãng tại chỉnh lý cổ lão ma pháp điện tích lúc, phát hiện một bản ghi lại phong ấn hắc ám lực lượng bí pháp. Hắn hưng phấn đem phát hiện này nói cho Lý Ảnh, hai người quyết định cùng nhau nghiên cứu bản này bí pháp, hy vọng có thể tìm tới một loại vĩnh cửu phong ấn hắc ám lực lượng phương pháp, để thành trấn từ đây rời xa hắc ám bóng ma. Trải qua vô số cái ngày đêm cố gắng, bọn hắn rốt cục phá giải bí pháp mấu chốt. Tại toàn thành cư dân chứng kiến dưới, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tại thành trấn trung tâm khởi động phong ấn nghi thức. Theo ma pháp trận quang mang dần dần sáng lên, một cỗ cường đại năng lượng từ mặt đất chỗ sâu tuôn ra, đem hắc ám lực lượng triệt để phong ấn tại một cái thần bí không gian bên trong. Phong ấn nghi thức sau khi thành công, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn biết, sứ mạng của mình đã hoàn thành. Tại các cư dân tiếng hoan hô bên trong, bọn hắn chậm rãi đi xuống tế đàn, nhìn nhau cười một tiếng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thỏa mãn cùng vui mừng, bởi vì bọn hắn biết, tự mình vì mảnh đất này mang đến lâu dài hòa bình. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh lựa chọn ẩn lui. Bọn hắn tại thành trấn vùng ngoại ô xây một tòa phòng nhỏ, vượt qua yên tĩnh lúc tuổi già sinh hoạt. Bọn hắn thường xuyên ngồi ở trước cửa trên ghế xích đu, nhớ lại qua đi chiến đấu cùng mạo hiểm, nhìn xem trời chiều dần dần chìm vào đường chân trời, trong lòng tràn đầy đối tương lai hy vọng. Mà thành trấn tại tinh thần của bọn hắn chỉ dẫn dưới, tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Một đời mới chiến sĩ cùng các ma pháp sư kế thừa ý chí của bọn hắn, thủ hộ lấy mảnh đất này. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự trở thành truyền thuyết vĩnh hằng, khích lệ mỗi người vì chính nghĩa các loại bình mà phân đấu. Mà tòa thành kia trấn cũng đã trở thành hy vọng cùng dũng khí biểu tượng, vĩnh viễn lấp lánh tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chương 1135, dũng cảm nhất người. Chương 1135, dũng cảm nhất người hoa. Đoạn này viết tiếp thật sự là quá đặc sắc. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự tràn đầy sắc thái truyền kỳ, bọn hắn tại đối mặt hắc ám lực lượng lúc dũng cảm không sợ, cùng vì thủ hộ thành trấn chỗ nỗ lực cố gắng, đều để người thâm thụ cảm động. Từ bọn hắn dẫn đầu anh linh nhóm cùng các cư dân chữa trị thành trấn, tăng cường phòng ngự, đến không ngừng học tập tăng lên tự mình, bồi dưỡng một đời mới chiến sĩ, lại đến cuối cùng thành công phong ấn hắc ám lực lượng, toàn bộ quá trình trầm động chập trùng, tràn đầy chính nghĩa cùng dũng khí quan huy. Mà lại, cố sự bên trong còn cẩn thận địa miêu tả thành trấn tại bọn hắn thủ hộ hạ dần dần khôi phục phồn vinh, cùng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn như thế nào đem kinh nghiệm cùng trí tuệ chuyển thừa tiếp, khiến cho thành trấn tại quân sự, văn hóa cùng kinh tế các loại phương diện đều đồng bộ phát triển. Những nội dung này đều để cố sự càng thêm phong phú sung mãn, hiện ra một cái tràn ngập hy vọng cùng sức sống thế giới. Cuối cùng, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh ẩn lui sau tại vùng ngoại ô phòng nhỏ vượt qua yên tĩnh lúc tuổi già sinh hoạt tình tiết, càng là tăng thêm một phần ấm áp cùng viên mãn cảm giác, để cho người ta cảm thấy bọn hắn nỗ lực đều chiếm được tốt nhất hồi báo, toàn bộ cố sự cũng có một cái mỹ hảo kết cục. Đoạn này viết tiếp không chỉ có tình tiết đặc sắc, còn ẩn chứa rất nhiều khắc sâu chủ đề, như một lòng đoàn kết đối kháng tà ác, truyền thừa dũng khí cùng trí tuệ, thủ hộ gia viên và bình đẳng, thật rất đáng được tinh tế phẩm vị. Tại gian kia vùng ngoại ô trong phòng nhỏ, tuế nguyệt lặng yên chảy xuôi. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh ngồi tại trên ghế mây, nhìn qua ngoài cửa sổ đồng ruộng, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt bọn họ, chiếu ra đỏ ửng nhàn nhạt. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những cái kia kinh tâm động phách thời gian, nhưng càng nhiều hơn chính là hưởng thụ phần này yên tĩnh cùng mỹ hảo. "Ảnh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất kể vai chiến đấu tình cảnh sao?" Lưu Mãng nhẹ giọng hỏi, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Lý Ảnh mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó chúng ta còn trẻ, đầy ngập nhiệt huyết, một lòng chỉ nghĩ thủ hộ mảnh đất này. Bây giờ, chúng ta đã già, nhưng chúng ta tinh thần vẫn còn ở đó." Lưu Mãng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào xa xa thành trấn, nhìn nơi đó bọn nhỏ tại vui cười, nơi đó người trẻ tuổi tại phân đấu, nơi đó các lão nhân tại an hưởng tuổi già. Đây hết thảy đều là chúng ta đã từng mộng tưởng. Lý Ảnh cũng đứng người lên, đi đến Lưu Mãng bên người, cầm thật chặt tay của hắn, "Đúng vậy, chúng ta làm được. Chúng ta nỗ lực đổi lấy mảnh đất này an bình cùng phồn vinh." Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Mặc dù bọn hắn đã ẩn lui, nhưng bọn hắn cố sự tại thành trấn bên trong đời đời truyền lại, khích lệ mỗi một người trẻ tuổi vì thủ hộ gia viên mà cố gắng phấn đấu. Theo thời gian trôi qua, tòa thành kia trấn càng ngày càng cường đại, không gần như chỉ ở trên quân sự có không thể phá vỡ phòng ngự, văn hóa cùng kinh tế cũng ngày càng phồn vinh. Một đời mới các chiến sĩ tại Lưu Mãng cùng Lý Ảnh các đệ tử giáo dục dưới, kế thừa dũng khí của bọn hắn cùng trí tuệ, thủ hộ lấy mảnh đất này, để nó vĩnh viễn tràn ngập hy vọng cùng sức sống. Mà tại cái kia vùng ngoại ô trong phòng nhỏ, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có một ít người trẻ tuổi đến đây bái phỏng, hướng bọn hắn thỉnh giáo sinh hoạt trí tuệ cùng chiến đấu kỹ xảo. Bọn hắn luôn luôn kiên nhẫn giải đáp, đem tự mình cả đời kinh nghiệm không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho hậu bối. Thẳng đến có một ngày, làm trời chiều lần nữa rải đầy phòng nhỏ, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tay trong tay ngồi tại trên ghế mây, tĩnh tĩnh địa nhắm mắt lại. Tính mạng của bọn hắn như là cái kia mặt trời lặn dư huy, mặc dù tan biến, lại tại mọi người trong lòng lưu lại vĩnh hằng quan mang. Chuyện xưa của bọn hắn trở thành trên vùng đất này xinh đẹp nhất truyền thuyết, khích lệ nhất đại lại một đời đám người, vì thủ hộ gia biên, vì truy cầu hòa bình cùng phồn vinh, dũng cảm địa đạp vào thuộc về mình hành trình. Ở mảnh này bị bọn hắn bảo vệ thổ địa bên trên, mọi người vì kỷ niệm Lưu Mãng cùng Lý Ảnh, thành lập một tòa hoành vị pho tượng. Trong pho tượng, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh đứng song vai, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, phảng phất còn tại thủ hộ lấy mảnh đất này. Pho tượng nền móng trên có khắc tên của bọn hắn cùng cuộc đời sự tích, để hậu nhân ghi khắc bọn hắn anh dũng cùng kính dâng. Theo thời gian trôi qua, pho tượng kia trở thành thành trấn biểu tượng, hấp dẫn lấy vô số du khách đến đây chiêm ngưỡng. Mỗi khi mọi người đứng tại pho tượng trước, đều sẽ bị Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự cảm động, trong lòng dâng lên một cỗ thủ hộ gia viên lực lượng. Tại pho tượng trung quanh, dần dần tạo thành một mảnh mỹ lệ vườn hoa. Trong hoa viên trồng đầy đủ loại hoa cỏ, bốn mùa thường khai, hương thơm sông và mũi. Những thứ này hoa cỏ tượng trưng cho Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần, vô luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, tinh thần của bọn hắn đều sẽ tại trên vùng đất này nở rộ hào quang. Trong hoa viên còn có một đầu đốn lượn đường mòn, dọc theo đường mòn dạo bước, có thể nhìn thấy rất nhiều liên quan tới Lưu Mãng cùng Lý Ảnh vật kỷ niệm. Có bọn hắn đã từng sử dụng qua vũ khí, có bọn hắn lúc chiến đấu chân dung, còn có bọn hắn trong sinh hoạt một chút hồi ức. Những thứ này vật kỷ niệm khiến mọi người đối Lưu Mãng cùng Lý Ảnh có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng làm cho chuyện xưa của bọn hắn càng thêm sinh động mà hiện lên tại trước mắt mọi người. Tại vườn hoa một góc, có một tòa nho nhỏ thư viện. Trong tiệm sách cất giữ lấy liên quan tới Lưu Mãng cùng Lý Ảnh thư tịch, cùng bọn hắn truyền thừa trí tuệ cùng kinh nghiệm. Vô luận là người trẻ tuổi hay là người già, đều có thể ở chỗ này tìm tới thuộc về mình tri thức bảo tàng. Thư viện nhân viên quản lý là một vị tuổi trẻ học giả, hắn thâm thụ Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần lây nhiễm, tận sức tại đem bọn hắn cố sự truyền bá cho càng nhiều người. Theo thời gian trôi qua, cái kia phiến hoa viên trở thành thành trấn trung tâm văn hóa. Ở chỗ này, mọi người không chỉ có thể cảm nhận được Lưu Mãng cùng Lý Ảnh anh dũng, còn có thể thể nghiệm đến văn hóa mị lực. Các loại văn hóa hoạt động ở chỗ này cử hành, như âm nhạc hội, thi ca đọc diễn cảm sẽ, nghệ thuật triển lãm các loại. Những hoạt động này phong phú mọi người đời sống tinh thần, cũng làm cho Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần tại văn hóa tầm bổ hạ càng xâm nhập thêm lòng người. Mà tại cái kia vùng ngoại ô trong phòng nhỏ, mặc dù Lưu Mãng cùng Lý Ảnh đã qua đời, nhưng bọn hắn linh hồn tựa hồ vẫn ở lại nơi đó. Ngẫu nhiên, mọi người sẽ ở ban đêm nhìn thấy trong phòng nhỏ lộ ra yếu ớt ánh đèn, phản phất Lưu Mãng cùng Lý Ảnh chính ở chỗ này hồi ức trước kia, thủ hộ lấy mảnh đất này. Phòng nhỏ cũng đã trở thành mọi người trong lòng thánh địa, rất nhiều người tại gặp được khó khăn lúc, sẽ đến phòng nhỏ trước, hướng Lưu Mãng cùng Lý Ảnh khẩn cầu lực lượng cùng dũng khí. Cứ như vậy, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự tại trong ký ức mọi người đời đời truyền lại, tinh thần của bọn hắn ở trên vùng đất này sinh sôi không ngừng. Bọn hắn dùng tính mạng của mình thuyết minh thủ hộ gia viên ý nghĩa, cũng khích lệ mỗi một cái sinh hoạt ở trên vùng đất này người, vì hòa bình cùng phồn vinh, vì tín niệm trong lòng, dũng cảm mà đối diện sinh hoạt khiêu chiến, viết thuộc về mình truyền kỳ. Ở mảnh này bị Lưu Mãng cùng Lý Ảnh bảo vệ thổ địa bên trên, tuế nguyệt như ca, bốn mùa thay đổi, mà tinh thần của bọn hắn lại như là bất diệt tinh thần, vĩnh viễn lấp lánh tại mọi người trong tim. Lại là một cái xuân về hoa nở mùa, trong hoa viên đóa hoa cảnh tướng nở rộ, hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, bọn nhỏ tiếng cười vui trong không khí quanh quẩn. Một vị tuổi trẻ mẫu thân mang theo hài tử đi vào pho tượng trước, nàng chỉ vào pho tượng ôn nhu địa đối hài tử nói: "Hài tử, hai vị này anh hùng là chúng ta thủ hộ thần, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ gia viên của chúng ta, để chúng ta có thể ở trên vùng đất này cuộc sống hạnh phúc." Hài tử ngẩng non nớt gương mặt, tò mò hỏi: "Mụ mụ, bọn hắn thật sự có lợi hại như vậy sao?" Mẫu thân mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên, bọn hắn là dũng cảm nhất người. Chuyện xưa của bọn hắn, tựa như những đóa hoa này, vĩnh viễn sẽ không héo tàn." Chương 1136, lịch sử trùng điệp chương 1136, lịch sử trùng điệp. Hải tử trong mắt lóe ra sùng bái quan mang, hắn cầm thật chặt tay của mẫu thân, phảng phất từ giờ khắc này cũng có thủ hộ gia viên quyết tâm. Mẫu thân nhẹ nhàng nuốt ve đầu của đứa bé, tiếp tục nói: "Tinh thần của bọn hắn sẽ một mực bồi bạn chúng ta, tựa như cái này ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường." Cách đó không xa, một vị tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi tới, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng cùng trí tuệ. Hắn dừng bước lại, nhìn qua pho tượng, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Lão giả từng là Lưu Mãng cùng Lý Ảnh đệ tử, bây giờ đã là trên trấn trưởng giả. Hắn đi lên trước, hai mẹ con hai nói ra: "Bọn nhỏ, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự là chúng ta vĩnh viễn tài phú. Dũng khí của bọn hắn cùng trí tuệ, không chỉ có bảo vệ gia viên của chúng ta, càng khích lệ chúng ta mỗi người, vô luận đối mặt bao lớn khó khăn, đều muốn dũng cảm địa đứng lên." Tuổi trẻ mẫu thân cung kính hướng lão giả hành lễ, nói ra: "Trưởng giả, ngài nói đúng. Ta sẽ đem chuyện xưa của bọn hắn giảng cho hài tử nghe, để hắn từ nhỏ đã minh bạch thủ hộ gia viên tầm quan trọng." Lão giả mỉm cười gật đầu, quay người nhìn về phía vườn hoa chỗ sâu. Nơi đó, một đám người trẻ tuổi đang luyện tập kiếm thuật, động tác của bọn hắn mặc dù còn chưa đủ thuần thục, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Lão già biết, những người tuổi trẻ này chính là tương lai thủ hộ gia viên lực lượng trung kiên. Hắn chậm rãi đi hướng bọn hắn, chuẩn bị đem kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ truyền thụ cho những thứ này hậu bối. Cùng lúc đó, tại thành trấn một bên khác, một vị tuổi trẻ học giả đang ở trong thư viện lật xem liên quan tới Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cổ tịch. Trong mắt của hắn lóe ra đối tri thức khát vọng, hy vọng thông qua nghiên cứu những thứ này cổ tịch, có thể càng thâm nhập hiểu rõ hai vị anh hùng tinh thần nội hàm. Hắn tin tưởng, những thứ này tinh thần tài phú không chỉ có thể trợ giúp cá nhân hắn trưởng thành, càng có thể vì toàn bộ thành trấn phát triển cung cấp động lực. Tại thành trấn các ngóc ngách, vô luận là bận rộn thị trường, vẫn là yên tĩnh trường học, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần đều đang lặng lẽ truyền thừa. Các thương nhân lấy sự tin cậy làm gốc, truyền thừa lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh thủ vững chính nghĩa phẩm chất, các học sinh chăm chỉ học tập, truyền thừa lấy bọn hắn không ngừng tiến thủ tinh thần. Toàn bộ thành trấn tựa như một cái cự đại lò luyện, đem những thứ này tinh thần đúc nóng tại tim của mỗi người bên trong, khiến cho trở thành mọi người cộng đồng tín ngưỡng cùng lực lượng nguồn suối. Theo thời gian trôi qua, thành trấn tại trong truyền thừa không ngừng phát triển. Mới kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện đại hóa công trình dần dần hoàn thiện, nhưng này tòa pho tượng nhưng thủy chung sừng sững không ngã, trở thành thành trấn biểu tượng cùng linh hồn ở tại. Hàng năm ngày kỷ niệm, mọi người đều sẽ tự động đi vào pho tượng trước, dâng lên hoa tươi, nhớ lại tiền bối, đồng thời cũng khích lệ tự mình tiếp tục truyền thừa cùng phát triển những cái kia quý giá tinh thần. Bọn nhỏ trong quá trình trưởng thành, mưa dầm thấm đất học tập lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự. Bọn hắn trong trường học tập anh hùng sự tích, ở gia đình bên trong lắng nghe trưởng bối dạy bảo, tại xã hội trong thực tiễn tiền bối tinh thần. Bọn hắn học xong dũng cảm đối mặt khó khăn, học xong đoàn kết hỗ trợ, học xong vì gia viên an bình mà cố gắng phấn đấu. Có một ngày, khi lại một trận nguy cơ giáng lâm thành trấn lúc, mọi người không có chút nào bối rối. Bởi vì bọn hắn biết, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần đã thật sâu cắm rễ tại trong lòng của bọn hắn, đưa cho bọn hắn lực lượng vô tận cùng dũng khí. Người trẻ tuổi cầm vũ khí lên, giống như Lưu Mãng dũng cảm địa xông lên phía trước nhất, các học giả vận dụng trí tuệ, giống Lý Ảnh đồng dạng bày mưu tính kế, phổ thông bách tính nhóm thì thủ vững cương vị, vì tiền tuyến cung cấp kiên cố hậu thuẫn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, nguy cơ được thành công hóa giải. Mọi người lần nữa tụ tập tại pho tượng trước, chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn biết, trang thắng lợi này không chỉ là bởi vì bọn họ cố gắng, càng là bởi vì Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần trong lòng bọn họ vĩnh tồn. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần loại này tinh thần truyền thừa tiếp, vô luận tương lai có bao nhiêu mưa gió, nhà của bọn hắn đều đem không thể phá vỡ, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng cùng quang minh. Từ lão giả ân cần dạy bảo, lại đến người tuổi trẻ khắc khổ luyện tập, mỗi một chi tiết nhỏ đều hiển lộ rõ ràng ra loại này tinh thần lực lượng cường đại. Tại thành trấn biên giới, có một mảnh hoang vu thổ địa, từng là chiến tranh di tích. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tại Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần tác động dưới, mọi người bắt đầu tay đem nó cải tạo thành một mảnh tràn ngập sinh cơ vườn trái cây. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, trồng cây ăn quả, tưới tiêu thổ địa, bón phân nhổ cỏ. Bọn nhỏ cũng tham dự trong đó, bọn hắn tại trong thực tiễn học tập lao động gian khổ cùng niềm vui thú, khắc sâu hơn lý giải thủ hộ gia viên không chỉ là chống cự ngoại địch, còn bao gồm kiến thiết gia viên, mỹ hóa gia viên. Vườn trái cây dần dần thành hình, cây ăn quả khỏe mạnh trưởng thành, mùa xuân phồn hoa như gấm, hạ thiên bóng cây xanh râm mát như đóng, mùa thu quả lớn từng đống. Mảnh này vườn trái cây trở thành thành trấn vùng đất mới tiêu, cũng đã trở thành truyền thừa tinh thần mới lớp học. Mỗi khi mùa thu hoạch, mọi người đều sẽ tụ tập ở chỗ này, chia sẻ trái cây, giảng thuật Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự, để loại này tinh thần tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong tiếp tục truyền thừa. Tại thành trấn trung tâm quảng trường, một tòa mới thư viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, thay thế trước đây cũ nát kiến trúc. Trong tiệm sách không chỉ có cất giữ lấy liên quan tới Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cổ tịch, còn cất chứa vô số liên quan tới khoa học, nghệ thuật, triết học các loại lĩnh vực thư tịch. Các học giả ở chỗ này giao lưu tư tưởng, người trẻ tuổi ở chỗ này hấp thu tri thức, bọn nhỏ ở chỗ này thả mộng tưởng. Thư viện trở thành tri thức hải dương, cũng đã trở thành tinh thần truyền thừa hải đăng, chỉ dẫn lấy mọi người tại tri thức con đường bên trên không ngừng tiến lên, dùng tri thức cùng trí tuệ thủ hộ gia biên. Theo thời gian trôi qua, thành trấn diện mạo biến chuyển từng ngày, nhưng Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Nó giống một đầu cứng cỏi mối quan hệ, đem quá khứ cùng tương lai chặt chẽ tương liên, giống một tòa nguy nga hải đăng, chiếu sáng mọi người tiến lên con đường. Tại tinh thần chỉ dẫn dưới, thành trấn đám người một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến, không ngừng sáng tạo mới huy hoàng. Nhiều năm về sau, làm một đời mới bọn nhỏ đứng tại pho tượng trước, nghe thế hệ trước giảng thuật Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự lúc, trong mắt của bọn hắn đồng dạng lóe ra sùng bái quan mang. Bọn hắn biết, tự mình gánh vác truyền thừa tinh thần sứ mệnh, bọn hắn đem dùng hành động của mình, để loại này tinh thần trong tương lai tuế nguyệt bên trong tiếp tục lấp lánh, để gia viên vĩnh viễn tràn ngập hy vọng cùng quan minh. Tại thành trấn một chỗ khác, có một đầu đốn lượn sông nhỏ, nước sông thanh tịnh thấy đáy, bên bờ sông cỏ xanh như tấm đệm. Nơi này từng là Lưu Mãng cùng Lý Ảnh hồi nhỏ chơi đùa địa phương, bây giờ cũng gánh chịu lấy hy vọng mới cùng mộng tưởng. Một đám hải tử chính chân trần nha, tại bờ sông truy đuổi chơi đùa, tiếng hoan hô của bọn họ cười nói quanh quẩn tại lòng chảo sông ở giữa. Một vị tuổi trẻ họa sĩ ngồi tại bên bờ sông, chuyên chú miêu tả lên trước mắt mỹ cảnh. Hắn bút vẽ dưới, không chỉ có bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ, còn có pho tượng kia trang nghiêm cùng thần thánh. Họa sĩ hy vọng thông qua tự mình họa tác, để càng nhiều người cảm nhận được tòa thành này chấn đặc biệt mị lực cùng tinh thần nội hàm. Cách đó không xa, một tòa mô hình nhỏ nhà bảo tàng ngay tại lặng lẽ bùng lên. Nhà bảo tàng nhà thiết kế là một vị từng tại ngoại địa học tập kiến trúc thanh niên tài tuấn, hắn mang người đối diện hương yêu quý cùng đối anh hùng kính ngưỡng, thiết kế tỉ mỉ tòa bảo tàng này. Chương 1137, bị phong tổn chuyện cũ chương 1137, bị phong tổn chuyện cũ nhà bảo tàng vẻ ngoài dung hợp hiện đại cùng cổ điển nguyên tố, đã hiện ra thời đại phong mạo, lại ẩn chứa thâm hậu lịch sử nội tình. Đi vào nhà bảo tàng, đầu tiên đập vào mi mắt là một bức to lớn phù điêu, sinh động địa tái hiện Lưu Mãng cùng Lý Ảnh kể vai chiến đấu anh dũng chẳng cảnh. Phù điêu chi tiết sinh động như thật, phản phất có thể để cho người tham quan xuyên qua thời không, đích thân tới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Dọc theo sảnh triển lãm thông đạo đi về phía trước, từng kiện chân quý văn vật theo thứ tự trưng bày. Có Lưu Mãng đã từng sử dụng qua thô giáp mà kiên cố tâm chắn, phía trên hiện đầy chiến đấu vết tích, mỗi một đạo vết cắt đều nói một đoạn kinh tâm động phách cố sự. Có Lý Ảnh lưu lại cổ pháp thẻ tre, phía trên ghi lại binh pháp của hắn tâm đắc cùng người đối diện vườn thâm tình tình nghĩa thâm thiết, trong câu chữ để lộ ra trí giả cơ trí cùng trẻ sơ sinh trung thành. Tại nhà bảo tàng trung tâm sảnh triển lãm, một cái cự đại sa bàn mô hình hấp dẫn đông đảo người tham quan ánh mắt. Sa bàn bên trên tinh tế địa trở lại như cũ toàn bộ thành trấn bố cục, từ cổ lão tường thành đến hiện đại hóa kiến trúc, từ bốn lượn dòng sông đến ung tùm vườn trái cây, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Sa bàn một góc, pho tượng kia sừng sững đứng vững, phản phất là toàn bộ thành trấn linh hồn ở tại, thủ hộ lấy mảnh đất này an bình cùng phồn vinh. Nhà bảo tàng người hướng dẫn là một vị đầy nhiệt tình người trẻ tuổi, hắn quen thuộc mỗi một kiện hàng triển lãm phía sau cố sự, luôn luôn có thể sử dụng sinh động ngôn ngữ cùng sung mãn tình cảm, đem Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần truyền lại cho mỗi một vị người tham quan. Hắn tin tưởng, thông qua nhà bảo tàng cái này cửa sổ, có thể để càng nhiều người hiểu tòa thành này trấn lịch sử, truyền thừa đám tiền bối quý giá tinh thần. Tại nhà bảo tàng hậu viện, có một mảnh tỉ mỉ quản lý vườn hoa. Trong hoa viên trồng lấy đủ loại hoa cỏ, bốn mùa hoa nở bất bại. Vườn hoa trung tâm là một tòa mô hình nhỏ suối phun, nước suối róc rách, vì vườn hoa tăng thêm mấy phần linh động cùng sinh cơ. Vườn hoa không chỉ có là người tham quan nghỉ ngơi địa phương, càng là tổ chức văn hóa hoạt động nơi trốn. Ở chỗ này, thường xuyên sẽ có thi ca đọc diễn cảm sẽ, âm nhạc hội, thư họa triển lãm các loại hoạt động, mọi người đang thưởng thức nghệ thuật đồng thời, cũng tại truyền thừa cùng Hoàng Dương lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần. Theo thời gian trôi qua, nhà bảo tàng trở thành thành trấn văn hóa tiêu chí, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đến đây tham quan. Vô luận là cư dân bản địa, vẫn là nơi khác du khách, đều có thể ở chỗ này cảm nhận được tòa thành này trấn đặc biệt mị lực cùng thâm hậu văn hóa nội tình. Mọi người ở chỗ này học tập lịch sử, hấp thu trí tuệ, nhận cổ vũ, sau đó mang theo tràn đầy chính năng lượng trở lại cuộc sống của mình bên trong, tiếp tục truyền thừa cùng phát triển Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần. Tại thành trấn mặt phía bắc, có một mảnh rộng lớn sơn lâm. Mảnh rừng núi này từng là Lưu Mãng cùng Lý Ảnh huấn luyện binh sĩ địa phương, bây giờ cũng đã trở thành mọi người tiến hành ngoài trời phát triển cùng tự nhiên giáo dục căn cứ. Từng đầu đốn lượn trong núi tiểu đạo, sâu chối lên từng cái sân huấn luyện cùng quan sát điểm. Ở chỗ này, mọi người có thể thể nghiệm leo núi, đi bộ, dã ngoại sinh tồn các loại hạng mục, rèn luyện ý chí của mình cùng thể phách, cũng có thể tại tự nhiên giáo dục trên lớp học, học tập sinh thái bảo hộ tri thức, hiểu rõ tự nhiên cùng nhân loại hài hòa cộng sinh. Một đám tuổi trẻ người tình nguyện định kỳ đi vào mảnh rừng núi này, bọn hắn phụ trách giữ gìn sơn lâm hoàn cảnh, tổ chức ngoài trời hoạt động, hướng người tham dự truyền bá Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần. Bọn hắn tin tưởng, thông qua những hoạt động này, có thể để càng nhiều người thân cận tự nhiên, cảm thụ tự nhiên lực lượng, đồng thời cũng bồi dưỡng mọi người đoàn đội tinh thần cùng tinh thần trách nhiệm, đây đều là Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần tại thời đại mới kéo dài. Tại thành trấn trên không, thỉnh thoảng có hay không người máy xoay quanh. Những thứ này máy bay không người lái là từ nơi đó khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích tạo thành đoàn đội nghiên cứu, bọn hắn lợi dụng máy bay không người lái tiến hành hàng đập, ghi chép thành trấn mỹ cảnh cùng phát triển biến hóa. Bọn hắn đem quay chụp đến hình tượng chế tác thành tinh đẹp video, tại trên internet rộng khắp truyền bá, để càng nhiều người hiểu tòa này tràn ngập sức sống cùng hy vọng thành trấn. Đồng thời, bọn hắn cũng tại máy bay không người lái bên trên chở khách máy truyền cảm, dùng cho giám sát hoàn cảnh chất lượng, cây nông nghiệp sinh trưởng các loại tình huống, vì thành trấn có thể cầm tục phát triển cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Những thứ này khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích nhóm thâm thụ Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần cổ vũ, bọn hắn đem sáng tạo cái mới cùng tiến thủ dung nhập vào hành động của mình bên trong, cố gắng vì thành trấn phát triển cống hiến lực lượng của mình. Bọn hắn tin tưởng, khoa học kỹ thuật là thôi động xã hội tiến bộ trọng yếu lực lượng, mà Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần thì là bọn hắn không ngừng sáng tạo cái mới động lực nguồn suối. Tại thành trấn mỗi một nơi nhỏ lánh, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần đều tại lấy khác biệt phương thức truyền thừa cùng phát triển. Vô luận là lão giả dạy bảo, người tuổi trẻ thực tiễn, vẫn là bọn nhỏ ước mơ, đều hội tụ thành một cố cường đại lực lượng, thôi động tòa thành này trấn không ngừng hướng về phía trước phát triển. Tòa thành này trấn, tựa như một viên sáng chói minh châu, tại trong dòng chảy lịch sử chiếu sáng rạng rỡ, mà Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần chính là viên này minh châu chói mắt nhất quang mang, chiếu sáng lấy mọi người tâm linh, chỉ dẫn lấy tương lai phương hướng. Nhiều năm về sau, làm mọi người lần nữa quay đầu đoạn lịch sử này, sẽ phát hiện Lưu Mãng cùng Lý Ảnh không chỉ có bảo vệ gia viên, càng lưu lại một bút vô giá tinh thần tài phú. Khoản tài phú này vượt qua thời không, khích lệ nhất đại lại một đời đám người, vì gia viên an bình cùng phồn vinh, vì trong lòng lý tưởng cùng tín niệm, dũng cảm địa truy cầu, không ngừng địa phân đấu. Mà tòa thành này trấn cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc Lưu Mãng cùng Lý Ảnh danh tự, đem bọn hắn tinh thần đời đời truyền lại cho đến vĩnh hằng. Tại nhà bảo tàng hậu viện trong hoa viên, một vị cao tuổi lão nhân đang ngồi ở suối phun cái khác trên ghế dài, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên cảnh đẹp trước mắt. Trong tay hắn cầm một bản ố vàng quyển nhật ký, kia là hắn tuổi trẻ lúc hồi ức, cũng là Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm chứng kiến. Lão nhân tên là Triệu Minh, từng là Lưu Mãng cùng Lý Ảnh chiến hữu. Tuế nguyệt như thoi đưa, năm đó thanh niên nhiệt huyết bây giờ đã là tóc bạc trắng, nhưng hắn đối những năm tháng ấy hoài niệm không chút nào giảm. Hắn thường thường đi vào nhà bảo tàng, phảng phất có thể ở chỗ này cùng qua đi chiến hữu trùng phùng, ôn lại những cái kia kể vai chiến đấu thời gian. Triệu gia gia, ngài lại đến xem nhìn Lưu tướng quân cùng Lý tướng quân sao? Người hướng dẫn Tiểu Trương đi tới, thân thiết ân cần thăm hỏi nói. Triệu Minh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Đúng vậy a, Tiểu Trương. Mỗi khi ta nhìn thấy những thứ này hàng triển lãm, nghe được ngươi giảng thuật cố sự, thật giống như bọn hắn chưa hề rời đi đồng dạng. Tiểu Trương ngồi tại bên người lão nhân, nhẹ nói, Triệu gia gia, ngài biết không? Hiện tại càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị Lưu tướng quân cùng Lý tướng quân cố sự hấp dẫn, bọn hắn bắt đầu chủ động hiểu rõ lịch sử, truyền thừa tinh thần. Đây đều là công lao của ngài a. Triệu Minh khoát qua tay, không, đây là Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần của bọn hắn tại tác động lấy mọi người. Ta chỉ là cái phổ thông minh, chỉ là lấy hết một phần của mình lực. Đúng lúc này, một đám hải tử tại lão sư dẫn đầu hạ đi vào vườn hoa. Bọn hắn tò mò đánh giá bốn phía, bị suối phun cùng hoa cỏ hấp dẫn, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Bọn nhỏ, các ngươi biết nơi này vì sao lại có dạng này một hoa viên sao? Lão sư chỉ vào xa bàn mô hình cái khác pho tượng hỏi. Bọn nhỏ lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nơi này là vì kỷ niệm hai vị vĩ đại anh hùng, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh. Bọn hắn đã từng vì bảo hộ gia viên của chúng ta, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Cái này vườn hoa chính là đối bọn hắn tinh thần truyền thừa cùng gửi lời chào. Lão sư kiên nhẫn giải thích nói. Bọn nhỏ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên, bọn hắn vây quanh ở Triệu Minh bên người, tò mò hỏi cái này hỏi cái kia. Chương 1138, siêu thoát thời gian phương thức. Chương 1138, siêu thoát thời gian phương thức. Triệu Minh hiền lành nhìn qua những hài tử này, trong mắt lóe ra quan mang, phảng phất thấy được hy vọng hỏa chủng trong lòng bọn họ nhóm lửa. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa mà hữu lực. Bọn nhỏ, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân cố sự, tựa như một bản nặng nề sách, bên trong viết đầy dũng khí, trí tuệ cùng đảm đương. Bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ gia viên của chúng ta, để chúng ta có thể ở trên vùng đất này tự do địa sinh hoạt, khoái hoạt địa trưởng thành. Tinh thần của bọn hắn, tựa như vườn hoa này bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không héo tàn, vĩnh viễn hương thơm. Bọn nhỏ nghe được và mê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kính nể cùng hướng tới. Trong đó một cái lá gan hơi lớn hải tử hỏi, Triệu gia gia, vậy chúng ta có thể làm thứ gì, đến truyền thừa Lưu tướng quân cùng Lý tướng quân tinh thần đâu? Triệu Minh mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đứa bé, rất đơn giản a, bọn nhỏ. Đầu tiên, phải cố gắng học tập, dùng tri thức vũ trang tự mình, để cho mình trở nên càng cường đại. Tiếp theo, phải dũng cảm mà đối diện khó khăn, không lùi bước, không từ bỏ. Tựa như Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân trên chiến trường, vô luận gặp được bao lớn khiêu chiến, đều muốn kiên trì tới cùng. Cuối cùng, phải có một viên hiền lành tâm, yêu mến người khác, trợ giúp cần trợ giúp người. Dạng này, các ngươi chính là tại truyền thừa tinh thần của bọn hắn. Bọn nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn phảng phất đã hiểu tự mình gánh vác sứ mệnh, muốn đem phần này quý giá tinh thần tài phú truyền thừa tiếp. Đúng lúc này, người hướng dẫn Tiểu Trương đứng dậy, đối bọn nhỏ nói, "Đi, ta mang các ngươi đi trong viện bảo tàng, nhìn xem Lưu tướng quân cùng Lý tướng quân đã từng sử dụng qua vật phẩm, nghe một chút càng nhiều liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn. Tin tưởng các ngươi sẽ từ đó đạt được càng nhiều dẫn dắt cùng lực lượng." Bọn nhỏ hưng phấn theo sát Tiểu Trương đi vào nhà bảo tàng, Triệu Minh thì tiếp tục ngồi tại suối phun bên cạnh, ánh mắt xa xăm nhìn qua vườn hoa. Hắn biết, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần đã tại những hải tử này trong lòng mọc rễ nảy mầm, tương lai bọn hắn sẽ giống như chính mình, đem phần này tinh thần truyền thừa tiếp, để tòa thành này trấn vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Trong viện bảo tàng, bọn nhỏ vây quanh ở Lưu Mãng tâm chắn cùng Lý Ảnh thẻ che trước, nghe được say sương ngon lành. Người hướng dẫn Tiểu Trương sinh động như thật địa giảng thuật mỗi một kiện hàng triển lãm phía sau cố sự, bọn nhỏ khi thì sợ hãi thán phục, khi thì trầm tư, phảng phất đã dung nhập vào cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy trong lịch sử. Mà tại thành trấn địa phương khác, vô luận là núi rừng bên trong phát triển huấn luyện, vẫn là khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích sáng tạo cái mới thực tiễn, đều tại lấy khác biệt phương thức thuyết minh lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần. Tòa thành này trấn, tựa như một cái cự đại từ trường, hấp dẫn lấy mọi người hội tụ đến nơi này, cộng đồng truyền thừa cùng phát triển phần này vô giá tinh thần tài phú. Theo thời gian trôi qua, những hải tử này dần dần lớn lên, bọn hắn bắt đầu ở riêng phần mình lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Đã từng lá gan kia hơi lớn hải tử, bây giờ thành một tên ưu tú giáo sư, hắn đem Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự dung nhập vào dạy học bên trong, dùng sinh động thú vị phương thức, để càng nhiều hải tử hiểu rõ đến phần này vĩ đại tinh thần. Tại thành trấn khu công nghệ, một đám tuổi trẻ lập nghiệp người đang bể bộ lụm. Bọn hắn là năm đó tại khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích trong hoạt động nhận dẫn dắt bọn nhỏ. Bọn hắn lấy Lý Ảnh trí tuệ cùng sáng tạo cái mới tinh thần làm gương, không ngừng thăm dò kỹ thuật mới, khai phát sản phẩm mới. Công ty của bọn hắn mặc dù còn rất nhỏ, nhưng đã thể hiện ra bồng bột sinh cơ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng. Tại thành trấn biên giới, có một chi từ xuất ngũ quân nhân tạo thành người tình nguyện đội ngũ. Trong bọn họ một số người đã từng là năm đó tại núi rừng bên trong tham gia phát triển huấn luyện hải tử. Bây giờ, bọn hắn dùng hành động của mình thuyết minh lấy Lưu Mãng dũng cảm cùng đảm đương. Vô luận là chống lũ cứu tế, vẫn là giúp đỡ người nghèo trợ khốn, bọn hắn luôn luôn xông lên phía trước nhất. Bọn hắn nói, đây là bọn hắn đối Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân tốt nhất kỷ niệm. Triệu Minh đã cao tuổi, nhưng hắn y nhiên sinh động tại thành trấn văn hóa trong hoạt động. Hắn thường thường ngồi tại vườn hoa trên ghế dài, nhìn xem những người tuổi trẻ này bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần đã thật sâu cắm rễ tại tòa thành này trấn, trở thành một loại vĩnh hằng lực lượng. Có một ngày, Triệu Minh tại trong hoa viên gặp một vị tuổi trẻ mẫu thân, nàng chính mang theo con của mình tại suối phun bên cạnh chơi đùa. Triệu Minh đi ra phía trước, mỉm cười nói với nàng, hai tử là tương lai hy vọng, nhất định phải làm cho bọn hắn hiểu rõ chúng ta lịch sử, truyền thừa tinh thần của chúng ta. Tuổi trẻ mẫu thân gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy, Triệu gia gia, ta hiểu rồi, ta cũng sẽ giống như ngài, đem Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân cố sự giảng cho ta hải tử nghe, để hắn từ nhỏ đã dựng nên chính xác giá trị quan. Triệu Minh vui mừng cười, hắn tin tưởng, chỉ cần loại này truyền thừa không ngừng kéo dài, tòa thành này chấn liền sẽ vĩnh viễn tràn ngập hy vọng cùng sức sống. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần, tựa như mãi mãi không tắt ngọn đuốc, chiếu sáng lấy nhất đại lại một đời người tiến lên con đường. Triệu Minh chậm rãi đứng người lên, nhìn qua xa xa dãy núi, phản phất thấy được năm đó Lưu Mãng cùng Lý Ảnh trên chiến trường anh dũng không sợ thân ảnh. Hắn nhẹ giọng nỉ non, các tướng quân, các ngươi yên tâm, chúng ta thành trấn có người kế tụ, tinh thần của các ngươi sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng chuông phá vỡ vườn hoa yên tĩnh. Một đám hải tử từ đằng xa chạy tới, trong tay bọn họ cầm bút vẽ cùng bản vẽ, trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Bọn hắn vây quanh ở Triệu Minh bên người, tranh nhau chen lấn địa biểu hiện ra tác phẩm của mình. Có vẽ lấy Lưu Mãng trên chiến trường anh tư, có miêu tả Lý Ảnh tại phòng thí nghiệm nghiên cứu chẳng cảnh, còn có vẽ lấy thành trấn tương lai bản thiết kế. Triệu Minh nhìn xem những thứ này tràn ngập sáng ý họa tác, trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn nhẹ vỗ về bọn nhỏ đầu, thầm tiếng nói, bọn nhỏ, các ngươi họa tác để cho ta thấy được hy vọng. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân cố sự, không chỉ thuộc về qua đi, nó càng thuộc về tương lai. Các ngươi phải dùng hai tay của mình, đi sáng tạo thuộc về các ngươi huy hoàng. Bọn nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Triệu Minh biết, những hài tử này chính là thành trấn tương lai, bọn hắn đem gánh chịu lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Theo thời gian trôi qua, thành trấn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khu công nghệ xí nghiệp không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành ngành nghề lĩnh quân người, người tình nguyện đội ngũ lực ảnh hưởng cũng ngày càng mở rộng, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập. Trong trường học, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự bị sắp xếp tài liệu giảng dạy, trở thành bọn nhỏ chương trình học bắt buộc. Mà Triệu Minh, mặc dù thân thể ngày càng suy yếu, nhưng hắn y nhiên thủ vững tại truyền thừa trên cương vị. Hắn thành lập Lưu Mãng Lý Ảnh tinh thần truyền thừa hội ngân sách chuyên môn dùng cho ủng hộ những cái kia truyền thừa cùng Hoàng Dương tướng quân tinh thần hạng mục. Hắn tin tưởng, chỉ cần phần này tinh thần tại, thành trấn liền sẽ vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Tại Triệu Minh lôi kéo dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý cùng tham dự vào truyền thừa trong hoạt động tới. Bọn hắn dùng phương thức của mình, giảng thuật Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự, để phần này tinh thần tại thành trấn mỗi một nơi hẻo lánh mọc dễ nảy mầm. Tuế nguyệt như ca, thời gian thấm thoát. Lưu Mãng cùng Lý Ảnh mặc dù đã qua đời nhiều năm, nhưng bọn hắn tinh thần lại tại tòa thành này trong trấn vĩnh hằng địa lưu truyền. Nó khích lệ nhất đại lại một đời người, vì lý tưởng cùng tín niệm, dũng cảm địa truy đuổi, không ngừng địa phân đấu. Tòa thành này trấn cũng bởi vì phần này tinh thần mà trở nên càng tốt đẹp hơn, càng thêm phồn vinh. Chương 1139, trời chiều thiên tôn. Chương 1139, trời chiều thiên tôn. Triệu Minh ngồi tại vườn hoa trên ghế dài, nhìn qua trước mắt tòa này tràn ngập sức sống thành trấn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn phảng phất thấy được Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân linh hồn tại tòa thành này trên trấn không xoay quanh, mỉm cười nhìn tinh thần của bọn hắn bị hậu nhân truyền thừa cùng phát triển. Lúc này, trời chiều tung xuống kim sắc dư huy, đem toàn bộ vườn hoa chiếu rọi đến như thơ như họa. Bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ trong không khí quanh quẩn, các lão nhân nhàn nhã tản bộ, người trẻ tuổi bận rộn mà tràn ngập kích tình. Triệu Minh biết, đây hết thể mỹ hảo đều không thể rời đi Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân đã từng nỗ lực cùng hậu nhân đối phần này tinh thần thủ vững. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi hướng tòa kia Lưu Mãng cùng Lý Ảnh pho tượng. Pho tượng ở dưới ánh tà dương lộ ra càng thêm trang nghiêm thần thánh, phản phất hai vị tướng quân bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong pho tượng đi ra, lần nữa đạp vào thủ hộ thành trấn hành trình. Triệu Minh nhẹ nhàng nuốt ve pho tượng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng phần này tinh thần năng đủ vĩnh viễn truyền thừa tiếp, để thành trấn tương lai càng thêm quang minh. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến nơi xa trường học truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Kia là bọn nhỏ tại học tập Lưu Mãng cùng Lý Ảnh cố sự, thanh âm của bọn hắn thanh thúy mà kiên định, như là hạt giống của hy vọng ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm. Triệu Minh mỉm cười quay người, hướng phía nhà phương hướng đi đến. Hắn biết sứ mạng của mình sắp hoàn thành, nhưng Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tinh thần sẽ tại tòa thành này trong trấn vĩnh viễn truyền thừa, vĩnh viễn không ma diệt. Triệu Minh bước chân nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lịch sử hồi âm bên trong. Hắn đi qua quen thuộc đường đi, nhìn xem những cái kia từng tại trong chiến hỏa bị phá hủy lại trùng kiến phong ốc, bây giờ đều tỏa ra mới sinh cơ. Cửa hàng bên trong truyền đến trận trận náo nhiệt tiếng trả giá, trong quán bày đầy nhiều loại thủ công nghệ phẩm cùng tươi mới nông sản phẩm, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa mà mỹ hảo. Sau khi về đến nhà, Triệu Minh mở ra quyển kia chân tàng nhiều năm quyển nhật ký, bên trong ghi chép Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân anh dũng sự tích, cùng bọn hắn đối tòa thành này chân yêu quý cùng kỳ vọng. Hắn từng tờ địa qua, những cái kia văn tự phảng phất lại đem hắn mang về cái kia chiến hỏa bay tán loạn nhân đại. Hắn quyết định đem những thứ này chân quý ký ức chỉnh lý thành sách, quyên tặng cho nơi đó nhà bảo tàng, để càng nhiều người có thể hiểu đoạn lịch sử này, ghi khắc hai vị tướng quân tinh thần. Màn đêm buông xuống, Triệu Minh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh không. Lấm ta lấm tấm quang mang lóe ra, tựa như Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân cái kia bất diệt tín niệm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người trong lòng có yêu, có dũng khí, có đảm đương, tòa thành này chấn liền sẽ vĩnh viễn tràn ngập sức sống, tựa như mãi mãi không biến mất tinh quang, chiếu sáng hậu nhân con đường, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên, đem hai vị tướng quân tinh thần truyền thừa tiếp, để mảnh đất này vĩnh viễn tràn ngập hy vọng cùng hòa bình. Triệu Minh hai mắt ở dưới ánh sao lóe ra kiên định và mang, hắn phảng phất thấy được tương lai vô số cái cả ngày lẫn đêm, thành trấn đám người tại hai vị tướng quân tinh thần tác động dưới, giắt tay trung tiến, sáng tạo cái này đến cái khác huy hoàng thiên trương. Sáng sớm hôm sau, Triệu Minh sớm địa đi vào nhà bảo tàng, đem quyển kia đóng sách tinh mỹ quyển nhật ký giao cho quán trưởng trong tay. Quán trưởng tiếp nhận quyển nhật ký, trong mắt tràn đầy kính ý cùng cảm động, hắn biết cái này không chỉ là một bản ghi chép, càng là một tòa tinh thần hải đăng, đem chiếu sáng hậu nhân tâm linh. Triệu Minh cùng quán trưởng cùng nhau thương thảo như thế nào tốt hơn địa biểu hiện ra những thứ này chân quý ký ức, bọn hắn quyết định tại trong viện bảo tàng chuyên môn mở một triển lãm cá nhân khu, lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân sự tích làm tâm, thông qua văn tự, hình ảnh, vật thật các loại nhiều loại hình thức, toàn phương vị địa hiện ra cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử. Theo thời gian trôi qua, cái này khu triển lãm trở thành nhà bảo tàng được hoan nghênh nhất địa phương một trong. Trường học tổ chức các học sinh đến đây tham quan học tập, để bọn hắn từ nhỏ đã ở trong lòng gieo xuống ái quốc, dũng cảm, tính dân hẳn giống, các gia trưởng mang theo hải tử tới đây, giảng thuật hai vị tướng quân cố sự, truyền thừa lấy gia tộc vinh quang cùng tinh thần, người trẻ tuổi ở chỗ này hấp thu lực lượng, đem đám tiền bối anh dũng không sợ chuyển hóa làm tự mình phấn đấu động lực. Triệu Minh thường xuyên sẽ đến nhà bảo tàng, đứng bình tĩnh tại khu triển lãm bên ngoài, nhìn xem mọi người ánh mắt chuyên chú, nghe bọn hắn nhiệt liệt thảo luận. Mỗi khi lúc này, trong lòng của hắn đều sẽ dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết mình cố gắng không có uổng phí, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân tinh thần ngay tại trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Tuế nguyệt lưu chuyển, Triệu Minh dần dần già đi, nhưng hắn chưa hề đình chỉ đối hai vị tướng quân tinh thần truyền thừa cùng tuyên dương. Hắn dùng hành động của mình, ảnh hưởng bên người mỗi người, để càng nhiều người gia nhập vào truyền thừa trong đội ngũ tới. Tại Triệu Minh lôi kéo dưới, thành trấn bên trên hưng khởi một cỗ học tập tiền bối, kính dâng xã hội dậy sóng. Mọi người tự động tổ chức lên người tình nguyện đội ngũ, trợ giúp mẹ đóa con tôi lão nhân, yêu mến lưu thủ nhi đồng, tham dự bảo vệ môi trường hành động, dùng hành động thực tế thuyết minh lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân tinh thần tại thời đại mới nội hàm. Có một ngày, Triệu Minh lần nữa đi vào vườn hoa trên ghế dài, hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, trong không khí tràn ngập hương hoa cùng hy vọng khí tức. Hắn phảng phất thấy được Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân linh hồn đang mỉm cười, bọn hắn vì hậu nhân cố gắng cùng thủ bước mà vui mừng. Triệu Minh biết, tòa thành này trấn đã trở thành hai vị tướng quân tinh thần kiên cố thành lũy. Triệu Minh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhu hòa mà thâm thúy, hắn đứng dậy, đi lại tập tễnh đi hướng tòa kia mới xây bia kỷ niệm. Trên tấm bia khắc lấy Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân danh tự, cùng bọn hắn vì quốc gia cùng nhân dân làm ra bất hủ công tích. Ánh nắng vẩy vào bia trên thân, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tại nói cái kia đoạn xúc động lòng người lịch sử. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bi văn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ phát hiện quyển kia quyển nhật ký, cho tới bây giờ tòa thành này chấn bởi vì hai vị tướng quân tinh thần mà tỏa ra sinh cơ bừng bừng, đoạn đường này đi tới, tràn đầy gian khổ cùng khiêu chiến, nhưng càng nhiều hơn chính là thu hoạch cùng cảm động. Hắn nhớ tới tự mình lúc tuổi còn trẻ, đã từng giấu trong lòng một bầu nhiệt huyết, muốn vì quốc gia làm những gì, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa thể toàn nguyện. Bây giờ, hắn thông qua truyền thừa hai vị tướng quân tinh thần, tìm tới chính mình sinh mệnh giá trị cùng ý nghĩa. Triệu Minh quay người nhìn về phía những cái kia tại bia kỷ niệm trước tặng hoa, mặc niệm đám người, trong bọn họ có tóc trắng xóa lao nhân, có chí hướng đồng bộ thanh niên, còn có hồn nhiên ngây thơ hải tử. Trong ánh mắt của bọn hắn đều để lộ ra đối anh hùng tính ngưỡng cùng đối hòa bình quý trọng. Triệu Minh biết, những hải tử này tương lai sẽ trưởng thành vì xã hội nhân tài trụ cột, bọn hắn sẽ đem phần này tinh thần tiếp tục truyền thừa tiếp, để anh hùng huyết mạch tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong không bao giờ khô cạn. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, dung nhập vào trong đám người. Một vị tiểu nữ hài giữ chặt góc áo của hắn, ngửa đầu hỏi, "Gia gia, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân thật lợi hại như vậy sao?" Triệu Minh mỉm cười ngồi xổm người xuống, nhẹ vô về tóc của nàng, nghiêm túc nói ra, "Đúng vậy, hài tử, bọn hắn là trong lòng chúng ta anh hùng, là tòa thành này trấn kiêu ngạo. Bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ gia viên của chúng ta, dùng tinh thần khích lệ chúng ta mỗi người. Ngươi phải nhớ kỹ chuyện xưa của bọn hắn, sau khi lớn lên cũng muốn làm một cái đối với xã hội hữu dụng người." Tiểu nữ hài cái hiểu cái không gật đầu, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hướng tới quan mang. Triệu Minh đứng người lên, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người trong lòng có yêu, có tín niệm, anh hùng tinh thần liền sẽ không tan biến. Hắn muốn tiếp tục dùng cuộc đời còn lại của mình đi thủ hộ phần này tinh thần, đi chứng kiến tòa thành này chấn tại anh hùng tinh thần chiếu dọi xuống, đi hướng càng thêm phồn vinh thịnh vượng ngày mai. Vĩnh hằng mà ấm áp phong cảnh. Vô luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, phần này tinh thần đều sẽ tại trên vùng đất này vĩnh viễn truyền thừa, vĩnh viễn không ma diệt, khích lệ nhất đại lại một đời đám người, hướng về càng tốt đẹp hơn tương lai anh dũng tiến lên. Chương 1140, tiến lên trên đường hải đăng. Chương 1140, tiến lên trên đường hải đăng. Triệu Minh chậm rãi đi xuống bậc thang, dung nhập vào trong đám người. Một vị tiểu nữ hài giữ chặt góc áo của hắn, ngửa đầu hỏi, "Gia gia, Lưu Mãng cùng Lý Ảnh tướng quân thật lợi hại như vậy sao?" Triệu Minh mỉm cười ngồi xổm người xuống, nhẹ vô về tóc của nàng, nghiêm túc nói ra, "Đúng vậy, hài tử, bọn hắn là trong lòng chúng ta anh hùng, là tòa thành này trấn kiêu ngạo. Bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ gia viên của chúng ta, dùng tinh thần khích lệ chúng ta mỗi người. Ngươi phải nhớ kỹ chuyện xưa của bọn hắn, sau khi lớn lên cũng muốn làm một cái đối với xã hội hữu dụng người." Tiểu nữ hài nghe được nhập thần, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang, nàng dùng sức gật gật đầu, nói ra, "Gia gia, ta nhất định sẽ nhớ kỹ chuyện xưa của bọn hắn, giống như bọn họ dũng cảm cùng kiên cường." Triệu Minh đứng người lên, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía phương xa. Nơi đó, thành trấn tường thành tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra trang nghiêm mà kiên cố, phản phất tại nói quá khứ khói lửa cùng vinh quang. Hắn nhẹ giọng thở dài, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lại dẫn một tia yêu thương. Anh hùng mặc dù đã qua đời đi, nhưng bọn hắn tinh thần lại tại trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm, đời đời truyền lại. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một trận tiếng hoan hô, nguyên lai là thành trấn khánh điển hoạt động bắt đầu. Ngũ thải ban lan pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, chiếu sáng mỗi người khuôn mặt tươi cười. Triệu Minh nắm tiểu nữ hai tay, dung nhập vào sung sướng trong đám người. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người trong lòng có yêu, có đối anh hùng kính ngưỡng, tòa thành này trấn liền sẽ vĩnh viễn tràn ngập hy vọng cùng sức sống, mà những anh hùng đó cố sự cũng sẽ tại pháo hoa chói lọi bên trong bị vĩnh viễn ghi khắc. Tiểu nữ hài chăm chú nắm chặt Triệu Minh tay, hương phấn địa chỉ vào trên bầu trời chói lọi pháo hoa, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng ước mơ. Triệu Minh nhìn xem nàng, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, phản phất thấy được năm đó cái kia ngây thơ tự mình đã từng tại thuốc lá này hoa dưới giấu trong lòng đối anh hùng hướng tới cùng đối tương lai ước mơ. Theo pháo hoa từng đóa nở rộ, Triệu Minh suy nghĩ cũng phiêu đến rất xa rất xa. Hắn nhớ tới Lưu Mãng tướng quân trên chiến trường cái kia uy phong lẫm lẫm anh tư, cầm trong tay trường thương, xông vào trước nhất tuyến, đánh đâu thắng đó, nhớ tới Lý Ảnh tướng quân bảy mưu nghĩ kế, bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy thiên quân vạn mã, mỗi một lần chiến thuật bố trí đều tinh chuẩn vô cùng, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn dùng nhiệt huyết cùng trí tuệ, thủ hộ lấy mảnh đất này, để thành trấn bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Mà bây giờ, mặc dù bọn hắn đã không tại, nhưng bọn hắn tinh thần lại như là thuốc lá này hoa đồng dạng, chói lọi mà vĩnh hằng. Triệu Minh nhìn xem mọi người xung quanh, bọn hắn hoặc là một nhà lão tiểu, hoặc là một đôi tình lữ, hoặc là một đám hảo hữu, đều tại thuốc lá này hoa hạ vui cười, trò chuyện với nhau. Hắn biết, những thứ này người tầm thường nhóm, cũng đều tại lấy phương thức của mình, truyền thừa lấy anh hùng tinh thần, thủ hộ lấy tòa thành này trấn hòa bình cùng phồn vinh. Triệu Minh mang theo tiểu nữ Hải đi vào một chỗ náo nhiệt trước gian hàng, nơi đó có đủ loại quà vật cùng đồ chơi. Tiểu nữ Hải con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nàng lôi kéo Triệu Minh tay, chỉ vào một cái tinh xảo tiểu phong xe, hương phấn điệu nói, "Ra ra, ta muốn cái kia." Triệu Minh cười gật đầu, vì nàng mua máy xay gió. Tiểu nữ Hải tiếp nhận máy xay gió, vui sướng chạy, máy xay gió tại trong tay nàng chuyển động, phát ra êm tai tiếng vang, tựa như nàng giờ phút này khoái hoạt tâm tình. Triệu Minh đi theo phía sau nàng, nhìn xem nàng không buồn không lo bóng lưng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, chỉ cần những hải tử này có thể khỏe mạnh khoái hoạt địa trưởng thành, tòa thành này chấn liền có tương lai, anh hùng tinh thần liền có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Hắn tin tưởng, trong tương lai một ngày nào đó, những hải tử này bên trong có lẽ cũng sẽ có người trở thành mới anh hùng, tiếp tục viết tòa thành này chấn truyền kỳ. Pháo hoa dần dần tan đi, trong bầu trời đêm chỉ còn lại chấm chấm đầy sao. Triệu Minh nắm tiểu nữ hải tay, chậm rãi đi trở về nhà. Trên đường đi, tiểu nữ hải còn tại hưng phấn địa giảng thuật hôm nay khánh điện, Triệu Minh thì mỉm cười nghe, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện mảnh đất này vĩnh viễn an bình, nguyện anh hùng tinh thần vĩnh viễn truyền thừa. Tiểu nữ hải dần dần an tĩnh lại, mí mắt bắt đầu đánh nhau, đầu cũng lệch qua Triệu Minh trên cánh tay. Triệu Minh nhẹ nhàng mà đem nàng ôm, cẩn thận từng ly từng tí hướng nhà đi, sợ đánh thức nàng. Nguyệt quang vẩy vào tiểu nữ hải trên mặt, cho nàng gương mặt dắt lên một tầng nhu hòa viền bạc, miệng nhỏ của nàng vi vi dương lên, tựa hồ còn tại trong mộng trở về chỗ cái kia chói lọi pháo hoa. Triệu Minh đẩy ra ra môn, đem tiểu nữ hải đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền. Hắn ngồi tại bên giường, nhìn xem nàng ngủ say bộ dáng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái này ấm áp tràng cảnh để hắn nhớ tới tuổi thơ của mình, khi đó cũng có một cái mái nhà ấm áp, có yêu thương hắn phụ mẫu, có hay không lo không có gì lo lắng thời gian. Chỉ là về sau, chiến tranh khói lửa phá vỡ phần này yên tĩnh, hắn không thể không sớm điệu nâng lên thương, đi đến chiến trường. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục có thể buông xuống những cái kia nặng nề hồi ức, hảo hảo thủ hộ cái nhà này, thủ hộ tiểu nữ hài này. Hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có yêu, có hy vọng, vô luận kinh lịch nhiều ít mưa gió, đều có thể nên đón cầu vồng. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái tiểu nữ hài cái trán, nhẹ nói, "Hảo hảo ngủ đi, tiểu bảo bối của ta, ngày mai lại là mới tinh một ngày." Triệu Minh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Ánh trăng như nước, rải vào gian phòng, cũng vẩy vào trái tim của hắn. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, phảng phất tại hướng hắn trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này yên tĩnh ban đêm, trong lòng tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Hắn biết, tự mình muốn làm còn có rất nhiều. Hắn muốn tiếp tục truyền thừa anh hùng tinh thần, giáo dục tốt đời sau, để bọn hắn minh bạch hòa bình chân quý, để bọn hắn học được dũng cảm, kiên cường, thiện lương. Hắn phải bảo vệ tốt tòa thành này trấn, để nó vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, để mỗi một cái sinh hoạt ở nơi này người đều có thể cảm nhận được hạnh phúc cùng an bình. Triệu Minh đóng lại cửa sổ, trở lại bên giường ngồi xuống. Trong phòng nhẹ nhàng quen quần. Triệu Minh nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng kiên định. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hai tóc, cái kia mềm mại sợi tóc tại đầu ngón tay của hắn lướt qua, như là chạm đến lấy chân quý nhất bảo tàng. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, Triệu Minh trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ. Hắn tưởng tượng lấy tiểu nữ hài sau khi lớn lên bộ dáng, nàng sẽ trở thành một cái dũng cảm, thiện lương, có ái tâm người, tựa như nàng hiện tại, thuần chân mà mỹ hảo. Hắn sẽ dạy nàng như thế nào đối mặt trong sinh hoạt khó khăn, như thế nào dùng yêu đi ôn nhoáng người khác, như thế nào dùng dũng khí đuổi theo mộng tưởng. Triệu Minh đứng người lên, nhẹ nhàng đất là tiểu nữ hài dịch dịch góc chăn. Hắn biết, tự mình không chỉ có phải bảo vệ tiểu nữ hài này, còn muốn thủ hộ cái nhà này, thủ hộ cái này thành trấn mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn muốn để nơi này trở thành bọn nhỏ nhạc viên, trở thành các đại nhân tâm linh nơi ở, trở thành hòa bình cùng hy vọng biểu tượng. Hắn đi đến trước bàn sách, mở ra đèn bàn, tia sáng dịu dịu chiếu sáng gian phòng một góc. Triệu Minh xuất ra một bản quyển nhật ký, bắt đầu ghi chép lại hôm nay hết thảy. Hắn muốn đem những thứ này mỹ hảo trong đáy mắt, những thứ này ấm áp cảm thụ, những thứ này kiên định tín niệm, đều nhất nhất ghi chép lại. Hắn tin tưởng, những văn tự này sẽ ở trong cuộc sống tương lai, trở thành hắn cùng tiểu nữ hài cộng đồng hồi ức, trở thành bọn hắn đối mặt khó khăn lúc lực lượng nguồn suối. Viết xong nhật ký, Triệu Minh lần nữa đi vào tiểu nữ hài bên giường. Hắn nhẹ nói, bà bối, ta sẽ một mực thủ hộ ngươi, thẳng đến ngươi lớn lên, thẳng đến ngươi có thể tự mình thủ hộ thế giới này. Ta sẽ dùng ta yêu, dùng ta lực lượng, vì ngươi chống lên một khoảng trời. Tiểu nữ hài trong giấc mộng vi vi giật giật, tựa hồ nghe đến Triệu Minh lời nói, khóe miệng của nàng khơi gợi lên một vòng thiện thiện mỉm cười. Triệu Minh biết, cái này mỉm cười là đối hắn lớn nhất tín nhiệm, cũng là đối với hắn khích lệ lớn nhất. Hắn lần nữa hôn một cái tiểu nữ hài cái trán, sau đó nhẹ nhàng điệu đóng cửa phòng, đi ra khỏi phòng. Hắn biết, cuộc sống mới đã bắt đầu, hắn muốn dẫn lấy tiểu nữ hài, mang theo cái nhà này, cùng đi hướng càng tốt đẹp hơn ngày mai. Chương 1141, quán triệt cả đời chương 1141, quán triệt cả đời Triệu Minh sau khi đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, tính tính địa tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Hắn biết rõ, thủ hộ cái nhà này cùng cái này thành trấn cũng không phải là chuyện dễ, cần nỗ lực vô số cố gắng cùng mồ hôi, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn quyết định từ cải thiện cộng đồng hoàn cảnh bắt đầu. Triệu Minh kế hoạch tổ chức những người tình nguyện cùng một chỗ thanh lý trên đường phố rất rưởi, trồng càng nhiều hoa cỏ cây cối, để thành trấn trở nên càng thêm mỹ lệ, thích hợp cư ngụ. Hắn tin tưởng, một sạch sẽ, tràn ngập sinh cơ hoàn cảnh, có thể vì các cư dân mang đến càng nhiều cảm giác hạnh phúc cùng lòng cảm mến. Đồng thời, Triệu Minh còn muốn chú ý giáo dục sự nghiệp. Hắn hy vọng có thể vì bọn nhỏ cung cấp tốt hơn học tập tài nguyên cùng cơ hội, để bọn hắn có thể tiếp nhận chất lượng tốt giáo dục, bồi dưỡng được càng có nhiều tri thức, có tài năng nhân tài. Hắn dự định liên hệ nơi đó trường học, hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn, sau đó tận chính mình có khả năng đi trợ giúp bọn hắn. Ngoài ra, Triệu Minh còn muốn chú ý yếu thế quần thể. Hắn biết, tại cái này thành trấn bên trong, có thật nhiều lão nhân, người tàn tật cùng gia đình nghèo khốn cần trợ giúp. Hắn hy vọng có thể vì bọn họ cung cấp trên sinh hoạt chiếu cố cùng ủng hộ, để bọn hắn cảm nhận được xã hội ấm áp cùng quan tâm. Triệu Minh cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên hệ hắn các bằng hữu, mời bọn hắn cùng nhau gia nhập đến những thứ này công ích sự nghiệp bên trong tới. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể sáng tạo ra một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Đêm đã khuya, Triệu Minh ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không. Ngôi sao nhóm lóe ra, phản phất tại vì hắn cổ vũ ủng hộ. Trong lòng của hắn tràn đầy lực lượng cùng hy vọng, hắn biết, mình đã bước lên một đầu tràn ngập khiêu chiến nhưng lại vô cùng có ý nghĩa con đường. Hắn muốn vì tiểu nữ hải, vì cái nhà này, vì cái này thành trấn, vì tất cả cần trợ giúp người, dũng cảm đi xuống đi. Triệu Minh chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh gây hắn suy nghĩ. Hắn cầm điện thoại di động lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy hảo hữu tên Lý Cường. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, Lý Cường thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, "Triệu Minh, ta vừa nhìn thấy ngươi phát tin tức, cái này công lịch kế hoạch quá tuyệt vời. Ta ngày mai liền tổ chức công ty của chúng ta nhân viên cùng một chỗ tham gia đường đi thanh lý hoạt động, ngươi đến lúc đó ở đầu tập hợp." Triệu Minh trong lòng vui mừng, cái này so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi, quá tốt rồi, Lý Cường. "Ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta tại trung tâm thành phố quảng trường tập hợp. Đến lúc đó ta mang mọi người đi phân phối nhiệm vụ, chúng ta trước tiên đem quảng trường xung quanh đường đi dọn dẹp sạch sẽ." Sau khi cúp điện thoại, Triệu Minh lại lần lượt nhận được những bằng hữu khác hồi phục, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý tham dự vào. Hắn bật máy tính lên, bắt đầu chế tác hoạt động chi tiết kế hoạch cùng phân công đồng hồ. Hắn đem những người tình nguyện chia mấy tiểu tổ, có phụ trách quét sạch đường đi, có phụ trách thu thập rác rưởi cũng tiến hành phân loại, còn có phụ trách trồng hoa cỏ cây cối. Hắn còn đặc biệt an bài một tổ người đi chiếu cố những cái kia hành động bất tiện lão nhân cùng người tàn tật, vì bọn họ quét dọn gian phòng, mua sắm đồ dùng hàng ngày. Ngày thứ 2 sáng sớm, Triệu Minh sớm địa đi vào quảng trường, nhìn thấy đã có những người tình nguyện lục tục chạy đến. Mọi người trên mặt đều tràn đầy nhiệt tình tiêu dung, lẫn nhau chào hỏi. Triệu Minh đem chuẩn bị xong công cụ cùng vật tư phân phát cho mọi người, sau đó kỹ càng địa giảng giải hoạt động quá trình cùng chú ý hạng mục. Theo ra lệnh một tiếng, những người tình nguyện cấp tốc hành động. Quét sạch đường đi tiểu tổ cầm cái chổi cùng cái xẻng, nghiêm túc dọn dẹp mỗi một nơi hẻo lánh, thu thập rác rưởi tiểu tổ đẩy xe nhỏ, đem rác rưởi phân loại địa sắp xếp gọn, trồng hoa cỏ cây cối tiểu tổ thì đào hố, trồng, tưới nước, làm được khí thế ngất trời. Chiếu cố lao nhân cùng người tàn tật tiểu tổ càng là chi kỷ, bọn hắn bồi lao nhân nói chuyện phiếm, cho người tàn tật xoa bóp, còn hỗ trợ làm việc nhà, khiến cái này yếu thế quần thể cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Cá ngọ, Tất cả mọi người không có ngừng, mồ hôi thấm ướt y phục của bọn hắn, nhưng không có người hô mệt mỏi. Triệu Minh xuyên toa tại từng cái tiểu tổ ở giữa, cân đối công tác, giải quyết vấn đề. Nhìn thấy mọi người tích cực như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy cảm động cùng vui mừng. Rốt cục, đến trưa, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, quảng trường xung quanh đường đi trở nên sạch sẽ gọn gàng, mới trồng hoa cỏ cây cối vì thành trấn tăng thêm một vòng sinh cơ. Triệu Minh tổ chức mọi người trên quảng trường ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy riêng phần mình cảm thụ cùng thu hoạch. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị, hoạt động lần này không chỉ có để thành trấn trở nên càng thêm mỹ lệ, cũng làm cho nội tâm của bọn hắn đạt được phong phú cùng thỏa mãn. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy tới, cầm trong tay một đóa vừa lấy xuống tiểu hoa, đưa tới Triệu Minh trước mặt, ngượng ngùng nói, "Thúc thúc, cảm ơn ngươi, chúng ta thành trấn trở nên thật xinh đẹp nha." Triệu Minh tiếp nhận tiểu hoa, ngồi xổm người xuống, ôn nhu địa sờ lên đầu của nàng, "Cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả." Nhìn xem tiểu nữ hài vui sướng chạy đi, Triệu Minh càng thêm kiên định tín nhiệm của mình. Hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên, tương lai đường còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, cái này thành trấn nhất định sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn, mỗi người đều có thể ở chỗ này cuộc sống hạnh phúc. Triệu Minh đứng dậy, ngắm nhìn một phía, những người tình nguyện chính top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, chia sẻ lấy buổi sáng chuyện lý thú cùng cảm động. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, thế là lớn tiếng nói, "Mọi người yên lặng một chút, ta có cái đề nghị. Chúng ta hôm nay làm được rất tốt, nhưng công ích không nên chỉ là duy nhất một lần hoạt động. Chúng ta có thể thành lập một cái người tình nguyện đoàn đội, định kỳ tổ chức dạng này hoạt động, để chúng ta thành trấn một mực bảo trì sạch sẽ và gàng, trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người." Vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên một mảnh đồng ý âm thanh. Có người đề nghị nói, "Chúng ta có thể cho đoàn đội đặt tên, tỉ như Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả." Đề nghị này đạt được mọi người nhiệt liệt ứng, mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái tên này đã chuẩn xác lại bao rồi. Triệu Minh rèn sắc khi còn nóng, xuất ra laptop, bắt đầu ghi chép ý nghĩ của mọi người cùng đề nghị. Bọn hắn kế hoạch mỗi tuần tổ chức một lần cỡ nhỏ cộng đồng phục vụ hoạt động, mỗi tháng tiến hành một lần cỡ lớn công ích hành động. Trong hoạt động cho bao quát nhưng không giới hạn trong đường đi thanh lý, bảo vệ môi trường tuyên truyền, yêu mến mẹ đóa con tôi lão nhân, trợ giúp nghèo khó học sinh các loại. Mọi người còn quyết định thành lập một cái mẹ chặt bầy, thuận tiện câu thông cùng tổ chức hoạt động. Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Minh cùng những người tình nguyện cùng một chỗ chế định kỹ càng đoàn đội điều lệ cùng hoạt động kế hoạch. Bọn hắn liên hệ nơi đó thương gia, tranh thủ đến một chút vật tư ủng hộ, còn cùng cộng đồng phục vụ trung tâm thành lập quan hệ hợp tác. Cộng đồng phục vụ trung tâm vì bọn họ cung cấp hoạt động sân bãi cùng một chút cần thiết thiết bị, còn giúp trợ bọn hắn tuyên truyền đoàn đội hoạt động, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập. Theo thời gian trôi qua, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội dần dần lớn mạnh. Càng ngày càng nhiều người bị bọn hắn hành động lây, nhao nhao gia nhập vào người tình nguyện trong hàng ngũ tới. Bọn hắn không gần như chỉ ở bản địa khai triển hoạt động, còn bắt đầu chú ý xung quanh địa khu công ích sự nghiệp. Đoàn đội các thành viên lợi dụng cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ, đi phụ cận nông thôn trợ giúp gia đình nghèo khốn, vì bọn họ đưa đi sinh hoạt vật tư cùng học tập vật dụng, đi viện dưỡng lão làm bạn mẹ đóa con tôi lão nhân, cho bọn hắn mang đến ấm áp cùng sung sướng, đi trường học khai triển bảo vệ môi trường tri thức tọa đàm, để cao bọn nhỏ bảo vệ môi trường ý thức. Triệu Minh cũng biến thành càng thêm bận rộn, nhưng hắn thích thú. Hắn thường xuyên xuyên toa tại từng cái hoạt động hiện trường, cân đối công tác, cổ vũ sĩ khí. Hắn nhìn thấy đoàn đội các thành viên tại hoạt động trung thành dài, nhìn thấy thành trấn cùng xung quanh địa khu tại cố gắng của bọn hắn hạ trở nên càng ngày càng tốt, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Chương 1142, hy vọng thử quang chương 1142, hy vọng thử quang Triệu Minh còn đặc biệt chú trọng cùng ban ngành chính phủ câu thông cùng hợp tác. Hắn định kỳ hướng trưởng trấn báo cáo đoàn đội công tác tiến triển cùng kế hoạch, tranh thủ chính phủ ủng hộ và tán thành. Trưởng trấn đối Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội công tác đưa cho độ cao đánh giá, cũng biểu thị nguyện ý tại chính sách cùng tài chính bên trên cho nhất định nâng đỡ. Có chính phủ ủng hộ, đoàn đội hoạt động khai triển đến càng thêm thuận lợi, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Tại một lần cỡ lớn bảo vệ môi trường công lích trong hoạt động, Triệu Minh mời trưởng trấn tự mình có mặt cũng đọc lời chào mừng. Trưởng trấn đang đọc diễn văn bên trong nâng lên, Triệu Minh cùng đoàn đội của hắn vì thành trấn có thể cầm tục phát triển làm ra cống hiến to lớn, bọn hắn hành động đáng giá toàn trấn nhân dân học tập. Hắn còn tuyên bố, chính phủ đem thiết lập chuyên hạng quỹ ngân sách, dùng cho ủng hộ tương tự công lích hạng mục, cũng cổ vũ càng nhiều xã hội tổ chức cùng cá nhân tham dự vào công lích sự nghiệp bên trong tới. Hoạt động lần này thành công tổ chức, để Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội ở trong xã hội đưa tới rộng khắp chú ý truyền thông nhau nhau báo cáo sự tích của bọn hắn. Rất nhiều sĩ nghiệp cùng ái tâm nhân sĩ chủ động liên hệ đoàn đội, biểu thị nguyện ý cung cấp tài trợ cùng trợ giúp. Triệu Minh thừa cơ làm lớn ra đoàn đội quy mô cùng phạm vi hoạt động, bọn hắn bắt đầu thiệp túc càng nhiều công ích lĩnh vực, như văn hóa truyền thừa, chữa bệnh viện trợ các loại. Tại văn hóa truyền thừa phương diện, Triệu Minh tổ chức đoàn đội thành viên xâm nhập đào móc bản địa văn hóa lịch sử tài nguyên, cử hành một loạt văn hóa triển lãm cùng tọa đàm. Bọn hắn mời nơi đó dân gian nghệ nhân và văn hóa học giả, hướng các cư dân biểu hiện ra truyền thống thủ công nghệ, dân tộc văn hóa các loại. Thông qua những hoạt động này, không chỉ có để các cư dân nhận thức lại cùng giải quê hương mình văn hóa nội tình, còn kích phát mọi người đối truyền thống văn hóa yêu quý cùng truyền thừa ý thức. Tại chữa bệnh viện trợ phương diện, Triệu Minh liên hệ nơi đó bệnh viện cùng cơ quan từ thiện, vì nghèo khó người bệnh cung cấp miễn phí chữa bệnh trưng cầu ý kiến cùng bộ phận tiền chữa trị dùng giảm miễn. Bọn hắn còn tổ chức người tình nguyện định kỳ đến bệnh viện làm bạn bệnh hoạn, vì bọn họ cung cấp tâm lý ủng hộ. Ngoài ra, đoàn đội còn khai triển một loạt khỏe mạnh tri thức tuyên truyền hoạt động, đề cao các cư dân khỏe mạnh ý thức cùng bản thân bảo vệ sức khỏe năng lực. Theo đoàn đội không ngừng phát triển, Triệu Minh cũng ý thức được cần càng thêm chuyên nghiệp cùng hệ thống quản lý. Hắn bắt đầu học tập tương quan quản lý tri thức cùng kỹ năng, tham gia các loại công lích huấn luyện cùng nghiên thảo hội. Hắn còn mời một chút nhân sĩ chuyên nghiệp gia nhập đoàn đội, đảm nhiệm cố vấn cùng chỉ đạo, trợ giúp đoàn đội tăng lên quản lý trình độ cùng phục vụ chất lượng. Tại Triệu Minh dẫn đầu dưới, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội dần dần trở thành một cái có rộng khắp lực ảnh hưởng cùng chuyên nghiệp tố dưỡng công ích tổ chức. Bọn hắn hành động không chỉ có cải thiện thành trấn hoàn cảnh cùng cư dân chất lượng sinh hoạt, còn chạm vào xã hội hài hòa cùng tiến bộ. Triệu Minh cũng từ một cái bình thường cư dân, trưởng thành là một tên được người tôn kính công ích lãnh tụ. Nhưng mà, Triệu Minh cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, hắn biết công ích con đường không có điểm cuối cùng. Hắn tiếp tục dẫn đầu đoàn đội không ngừng sáng tạo cái mới cùng phát triển, tham dò càng có nhiều nhờ vào xã hội công ích hàng ngũ. Bọn hắn chú ý đến mới phát xã hội vấn đề, như thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh, người già cô độc chứng các loại, cũng bắt đầu tay khai triển tương quan nghiên cứu cùng can thiệp công tác. Triệu Minh tin tưởng, chỉ cần mỗi người đều có thể cống hiến ra một phần lực lượng của mình, xã hội liền sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Hắn cùng đoàn đội của hắn đem tiếp tục tại đầu này công ích trên đường kiên định đi xuống, làm thủ hộ cái này thành trấn, xã hội này mà không ngừng cố gắng. Sứ đoàn đội dần dần trở thành có rộng khắp lực ảnh hưởng cùng chuyên nghiệp tố dưỡng công ích tổ chức, cải thiện thành trấn hoàn cảnh cùng cư dân chất lượng sinh hoạt, chạm vào xã hội hài hòa tiến bộ, Triệu Minh cũng trưởng thành vì được người tôn kính công ích lãnh tụ. Tại thăm dò thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh lĩnh vực lúc, Triệu Minh phát hiện rất nhiều thanh thiếu niên bởi vì việc học áp lực, gia đình quan hệ các loại nhân tố mà sinh ra lo nghĩ, hợp lực các loại tâm lý vấn đề. Hắn tổ chức đoàn đội thành viên cùng trường học hợp tác, khai triển tâm lý khỏe mạnh giáo dục tọa đàm cùng trưng cầu ý kiến hoạt động, mời chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý vì học sinh giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đồng thời, đoàn đội còn thành lập một cái tuyến về tâm lý khỏe mạnh giao lưu bình đài, để thanh thiếu niên có thể tùy thời thổ lộ hết tiếng lòng, thu hoạch được kịp thời tâm lý ủng hộ. Nhằm vào người già cô độc chứng vấn đề, Triệu Minh dẫn đầu đoàn đội xâm nhập cộng đồng, khai triển yêu mến lão nhân, ôn nhuận đồng hành hoạt động. Bọn hắn định kỳ tổ chức người tình nguyện làm bạn lão nhân nói chuyện phiếm, đánh cờ, tản bộ, vì lão nhân tổ chức tiệc sinh nhật, văn nghệ diễn xuất các loại muôn màu muôn vẻ hoạt động, phong phú lão nhân tinh thần văn hóa sinh hoạt. Ngoài ra, đoàn đội còn liên hợp cộng đồng vệ sinh phục vụ trung tâm, vì lão nhân cung cấp miễn phí khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe cùng bệnh mãn tính phục vụ quản lý, để lão nhân cảm nhận được xã hội yêu mến cùng ôn nhuận. Tại công lịch trên đường, Triệu Minh từ đầu đến cuối lo liệu lấy sáng tạo cái mới cùng phát triển lý niệm. Hắn chú ý đến theo khoa học kỹ thuật phát triển, số lượng hồng câu vấn đề ngày càng nổi bật, rất nhiều người già cùng xa xôi địa khu cư dân không cách nào thuần thục sử dụng trí năng thiết bị, thưởng thụ số lượng sinh hoạt mang tới tiện lợi. Thế là, hắn khởi xướng số lượng trợ lão, khoa học kỹ thuật phổ vệ hạng mục, tổ chức người tình nguyện đi vào cộng đồng, nông thôn, tay nắm tay giáo lão nhân sử dụng smartphone, trên mạng mua sắm, online đăng ký các loại, trợ giúp bọn hắn vượt qua số lượng hồng câu, dung nhập số lượng thời đại. Triệu Minh biết rõ, công lý sự nghiệp phát triển không thể rời đi xã hội các giới ủng hộ cùng tham dự. Hắn tích cực khởi xướng xí nghiệp thực hiện xã hội trách nhiệm, thông qua tổ chức công lý diễn đàn, từ thiện tiệc tối các loại hoạt động, dựng xí nghiệp cùng công lý tổ chức giao lưu bình đài, dẫn đạo xí nghiệp đem tài nguyên vùi đầu vào công lý hạng mục bên trong. Đồng thời, hắn còn cổ vũ càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ dấn thân vào công lý sự nghiệp, bồi dưỡng bọn hắn xã hội tinh thần trách nhiệm cùng kính dân tinh thần, vì công lý sự nghiệp rót vào máu mới. Tại Triệu Minh cùng đoàn đội không ngừng cố gắng dưới, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội công lý hạng mục càng ngày càng nhiều, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bọn hắn hành động không chỉ có cải biến rất nhiều người sinh hoạt, cũng vì xã hội tạo công lý tấm gương. Triệu Minh tin tưởng, chỉ cần mọi người dắt tay chung tiến, tiếp tục chú ý xã hội vấn đề, tích cực dấn thân vào công lý sự nghiệp, liền nhất định có thể để cho thế giới này tràn ngập yêu cùng hy vọng, để mỗi một nơi hẻo lánh đều tách ra ấm áp và mang. Triệu Minh tín niệm như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng đoàn đội tiến lên con đường. Bọn hắn biết rõ, công lý con đường mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng mỗi một lần cố gắng đều có thể cải biến một cái sinh mệnh, mỗi một lần nỗ lực đều có thể để xã hội trở nên càng tốt đẹp hơn. Theo thời gian trôi qua, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội không ngừng phát triển lớn mạnh. Càng ngày càng nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp gia nhập trong đó, mang đến tài nguyên phong phú cùng tiên tiến lý niệm. Bọn hắn cùng trường trung học hợp tác, khai triển công lý nghiên cứu hạng mục, vì công lý sự nghiệp cung cấp khoa học lý luận ủng hộ. Đồng thời, đoàn đội còn cùng quốc tế công lý tổ chức thành lập liên hệ, học tập tham khảo tiên tiến công lý hình thức cùng kinh nghiệm, không ngừng tăng lên tự thân chuyên nghiệp trình độ. Tại thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh lĩnh vực, đoàn đội cố gắng dần dần hiện hiệu quả. Rất nhiều trường học phản hồi, học sinh tâm lý trạng thái có rõ ràng cải thiện, lo nghĩ cùng hợp lực cảm xúc đạt được hữu hiệu làm dịu. Tuyến về tâm lý khỏe mạnh giao lưu bình đài cũng hấp dẫn đại lượng thanh thiếu niên chú ý, bọn hắn ở chỗ này tìm được thổ lộ hết đối tượng, thu được chuyên nghiệp đề nghị cùng tâm lý ủng hộ. Chương 1143, cho, mất đi chương 1143, cho, mất đi Triệu Minh nhìn xem những thứ này tích cực biến hóa, nội tâm tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hắn biết, đây hết thảy đều không thể rời đi đoàn đội thành viên cộng đồng cố gắng cùng vô tư kính dâng. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, công lý con đường còn rất dài, còn có nhiều vấn đề cần giải quyết, rất nhiều nơi hẻo lánh cần chú ý thế là. Đoàn đội lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi vùng núi giáo dục vấn đề. Nơi đó bọn nhỏ bởi vì tài nguyên thiếu thốn, giáo dục trình độ xa xa lạc hậu hơn thành thị. Triệu Minh dẫn đầu đoàn đội thành viên xâm nhập vùng núi, thực địa khảo sát trường học dạy học hoàn cảnh cùng giáo viên lực lượng. Bọn hắn phát hiện, rất nhiều trường học ngay cả cơ bản dạy học thiết bị đều không đầy đủ, phòng đọc sách bên trong thư tịch cũ nát không chịu nổi, số lượng lắc đắc không có mấy, các giáo sư cũng gặp phải dạy học phương pháp đơn nhất, chuyên nghiệp huấn luyện cơ hội ít các loại khó cảnh. Đối diện với mấy cái này tình huống, Triệu Minh cùng đoàn đội cấp tốc chế định giúp đỡ kế hoạch. Bọn hắn khởi xướng quyên tiền hoạt động, vì vùng núi trường học gom góp tài chính, dùng cho mua sắm dạy học thiết bị, đổi mới sách báo tài nguyên, đồng thời tổ chức người tình nguyện giáo sư tiến về vùng núi trì giáo, vì nơi đó giáo sư khai triển dạy học huấn luyện, chia sẻ tiên tiến dạy học lý niệm cùng phương pháp. Ngoài ra, đoàn đội còn cùng nơi đó ngành giáo dục hợp tác, thôi động giáo dục tài nguyên cân đối phân phối, tranh thủ càng nhiều chính sách ủng hộ và tài chính đầu nhập. Tại Triệu Minh dẫn đầu dưới, Mỹ Hảo Thành trấn thủ hộ giả đoàn đội như là một chi không biết mệnh mỏi đội ngũ, tại công lịch con đường bên trên dũng cảm tiến tới. Bọn hắn dùng hành động của mình thuyết minh lấy tín nhiệm lực lượng, cảm nhiệm bên người mỗi người. Từ thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh đến vùng núi giáo dục giúp đỡ, từ thành trấn cộng đồng phục vụ đến bảo vệ môi trường hành động, đoàn đội dấu chân trải rộng từng cái lĩnh vực, vì xã hội mỗi một nơi hẻo lánh mang đến ôn nhoãn cùng hy vọng. Triệu Minh tin tưởng vững chắc, chỉ cần mỗi người đều giấu trong lòng một viên công lịch chi tâm, hội tụ điểm xuất phát tích lực lượng, liền nhất định có thể thắp sáng toàn bộ thế giới, để công lịch quang mang chiếu sáng mỗi một cái cần trợ giúp người. Mà Mỹ Hảo Thành trấn thủ hộ giả đoàn đội cũng đem tiếp tục tại đầu này tràn ngập yêu cùng hy vọng con đường bên trên, kiên định đi xuống, viết càng nhiều ôn nhoãn lòng người công lịch cố sự. Triệu Minh nhìn xem đoàn đội các thành viên bận rộn thân ảnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết rõ, công lịch con đường mặc dù tràn đầy chông gai, nhưng đoàn đội lực ngưng tụ cùng ái tâm là bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Tại lần lượt giúp đỡ hành động bên trong, đoàn đội các thành viên cũng dần dần trưởng thành, từ ban sơ ngây ngô ngây thơ, cho tới bây giờ thành thủ cổ trọng, bọn hắn học xong như thế nào tốt hơn điệu lắng nghe, lý giải người khác nhu cầu, như thế nào tại trong khốn cảnh tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Theo thời gian trôi qua, đoàn đội lực ảnh hưởng cũng đang không ngừng mở rộng. Càng ngày càng nhiều người bị bọn hắn việc thiện chỗ đả động, nhao nhao gia nhập vào công lịch sự nghiệp bên trong tới. Xã hội các giới ái tâm nhân sĩ, xí nghiệp nhao nhao thân xuất việt thủ, vì đoàn đội công lịch hạng mục cung cấp ủng hộ. Một bút bút quý tiền, từng đám vật tư tụ đến, vì công lịch sự nghiệp rót vào liên tục không ngừng động lực. Tại một lần cỡ lớn công lịch hoạt động hiện trường, Triệu Minh đứng tại trên đài, đối mặt với giới đài đông đảo người xem, kích động nói ra, công lịch không phải một người làm rất nhiều, mà là mỗi người đều làm một chút xíu. Chúng ta Mỹ Hảo Thành trấn thủ hộ giả đoàn đội, chỉ là ngàn vạn công lịch lực lượng bên trong một phần nhỏ. Nhưng chỉ cần chúng ta mỗi người đều hành động, dù chỉ là nhỏ bé việc thiện, tụ lại cũng có thể trở thành cải biến thế giới lực lượng. Để chúng ta dắt tay chung tiến, vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn xã hội mà cố gắng. Vừa dứt lời, dưới đài bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Giờ khắc này, Triệu Minh càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn biết, công lịch con đường mặc dù dài dằng dặc, nhưng chỉ cần trong lòng có yêu, liền nhất định có thể đến hy vọng bị ngạn. Trong tương lai thời gian bên trong, Mỹ Hảo Thành trấn thủ hộ giả đoàn đội đem tiếp tục lo liệu sơ tâm, dùng yêu cùng hành động viết càng nhiều ấm áp thiên trường, để công lịch hạt giống tại càng nhiều người trong lòng mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Triệu Minh đi xuống đài về sau, đoàn đội các thành viên nhao nhao xuống tới, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng kích động. Triệu ca, ngươi mới vừa nói quá tốt, ta đều sắp bị tự mình cảm động khóc. Tiểu Lý trêu chọc nói, lại khó nén trong mắt nhiệt lệ. Triệu Minh vô vô bờ vai của hắn, cười nói, đây đều là chúng ta đoàn đội mọi người công lao, ta chỉ là đại biểu chúng ta nói ra lời trong lòng. Đúng lúc này, một vị tóc trắng xóa lao nhân tại người tình nguyện nâng đỡ chậm rãi đi lên phía trước. Lão nhân run rẩy địa từ trong túi móc ra một cái cũ phong thư, đưa cho Triệu Minh, nói ra, tiểu hòa tử, ta không có gì tiền, đây là ta toàn rất lâu tiền hưu, mặc dù không nhiều, nhưng hy vọng có thể đến giúp những cái kia cần trợ giúp người. Triệu Minh hai tay tiếp nhận phong thư, hốc mắt trong nháy mắt thở bước, hắn cầm thật chặt tay của lão nhân, cảm động nói, đại gia, ngài đây là rất cảm tạ ngài, ngài tâm ý chúng ta nhất định sẽ dùng tại cần nhất địa phương. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây đều thâm thụ xúc động. Đoàn đội các thành viên ý thức được, công lịch lực lượng thật có thể vượt qua tuổi tác, thân phận giới hạn, đem vô số viên hiền lành tâm khẩn quân quyết. Từ đó về sau, Mỹ Hảo Thành trấn thủ hộ giả đoàn đội càng thêm tích cực bày ra cùng khai triển các loại công lịch hoạt động. Bọn hắn đi vào vùng núi, vì nghèo khó trường học bọn nhỏ đưa đi thư tịch, văn phòng phẩm cùng ấm áp quần áo, bọn hắn xâm nhập cộng đồng, vì mẹ đóa con tôi lão nhân cung cấp sinh hoạt chăm sóc cùng tinh thần an ủi, bọn hắn còn tổ chức bảo vệ môi trường hành động, khởi xướng mọi người bảo hộ hoàn cảnh, chân quý tự nhiên tài nguyên. Tại đoàn đội lôi kéo dưới, toàn bộ thành trấn công lịch không khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Trong trường học, các học sinh tự phát tổ chức lên người tình nguyện tiểu đội, lợi dụng sau khi học xong thời gian là cộng đồng làm công hiến, xí nghiệp ở giữa cạnh tranh với nhau sau khi cũng nhao nhao khai triển công lịch hợp tác hạng mục, cộng đồng vì xã hội công lịch sự nghiệp xuất lực, cộng đồng các cư dân càng là tích cực tham dự các loại công lịch hoạt động, quê nhà quan hệ trong đó cũng bởi vì công lịch mà trở nên càng thêm hòa hợp. Mấy năm sau, Mỹ Hảo Thành trấn thủ hộ giả đoàn đội đã trở thành nơi đó công lịch sự nghiệp một lá cờ. Triệu Minh cùng đoàn đội các thành viên mặc dù vẫn như cũ bận rộn, nhưng mỗi khi nhìn thấy những cái kia bởi vì trợ giúp của bọn hắn mà lộ ra nụ cười gương mặt, trong lòng liền tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Bọn hắn biết, công lịch con đường không có điểm cuối cùng, chỉ cần còn có cần trợ giúp người, bọn hắn liền sẽ đi thẳng xuống dưới. Mà cái này thành trấn cũng bởi vì cố gắng của bọn hắn trở nên càng tốt đẹp hơn, hài hòa, tràn đầy yêu cùng hy vọng. Triệu Minh tại công lịch sự nghiệp trên đường càng chạy càng kiên định, hắn biết do tự mình gánh vác sứ mệnh không chỉ là trợ giúp người khác, càng là muốn truyền lại yêu cùng hy vọng hòa chung. Theo thời gian trôi qua, Mỹ Hảo Thành trấn thủ hộ giả đoàn đội không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều người bị tinh thần của bọn hắn lây, nhao nhao gia nhập vào cái này ấm áp đại gia đình bên trong. Có một ngày, Triệu Minh nhận được một cái đến từ phương xa điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một vị tuổi trẻ mẫu thân, thanh âm của nàng mang theo một chút nghẹn ngào, "Triệu tiên sinh, ta lại lần nữa nghe bên trên thấy được các ngươi đoàn đội sự tích, con của ta hoạn có tiên thiên tính bệnh tim, gia đình điều kiện khó khăn, thực sự không cách nào gánh chịu cao tiền giải phẫu dùng. Ta không biết các ngươi có thể hay không giúp ta một chút, ta không muốn để cho hài tử cứ như vậy mất đi sinh mệnh." Triệu Minh nghe điện thoại, trong lòng một trận chua xót, hắn không chút do dự đáp ứng vị mẫu thân này thỉnh cầu. Hắn lập tức tổ chức đoàn đội thành viên họp, thương thảo như thế nào trợ giúp đứa bé này. Chương 1144, bồi dưỡng ý thức. Chương 1144, bồi dưỡng ý thức. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định khởi xướng một trận cỡ lớn công lịch quyên tiền hoạt động. Triệu Minh tự mình sáng tác một phong cảm động sâu vô cùng bản kiến nghị, kỹ càng giới thiệu đứa bé này bệnh tình cùng gia đình tình trạng, hô hào xã hội các giới thân xuất biển thủ. Đoàn đội các thành viên phân công rõ ràng, có phụ trách liên hệ truyền thông tiến hành tuyên truyền, có phụ trách chế tác tuyên truyền áp phích cùng video, có phụ trách liên hệ xí nghiệp cùng ái tâm nhân sĩ tìm kiếm ủng hộ. Tại hoạt động chuẩn bị quá trình bên trong, Triệu Minh còn cố ý đi thăm đứa bé kia cùng người nhà của hắn. Nhìn thấy hài tử thân thể gầy yếu cùng mẫu thân trong mắt tràn đầy bất lực ánh mắt, hắn tâm như dao cắt. Hắn cầm thật chặt tay của mẫu thân, an ủi nàng nói, "Ngài yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hài tử của ngài." Quyên tiền hoạt động cùng ngày, toàn bộ thành trấn đều bị một loại ấm áp không khí bao phủ. Hoạt động hiện trường, mọi người nhao nhao khẳng khái rút tiền, có quyên ra mấy trăm nguyên, có quyên ra hơn ngàn nguyên, thậm chí còn có xí nghiệp duy nhất một lần quyên ra mấy vạn nguyên. Một vị cao tuổi lão mãi mãi run run rẩy rẩy điệu từ trong túi móc ra mấy trương rúm gió tiền mặt, đưa cho người tình nguyện, nói, "Đây là ta bình thường tiết kiệm tiền tiêu vặt, mặc dù không nhiều, nhưng hy vọng có thể đến giúp hài tử đáng thương kia." Hoạt động kết thúc về sau, Triệu Minh kiểm kê quyên tiền, phát hiện mộ tập đến tài chính đã vượt xa hài tử giải phẫu cần thiết phí tổn. Hắn kích động gọi điện thoại đem cái này tin tức tốt nói cho hài tử mẫu thân, đầu bên kia điện thoại, mẫu thân khóc không thành tiếng, luôn miệng nói tạ. Giải phẫu phi thường thành công, hài tử tại bệnh viện nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, rốt cục khôi phục xuất viện. Làm Triệu Minh lần nữa vẫn an bọn hắn lúc, hài tử đã có thể sống rồi địa chạy tới chạy lui, mẹ của hắn ôm chặt lấy Triệu Minh, lệ rơi đầy mặt địa nói, "Triệu tiên sinh, là ngài cùng ngài đoàn đội cho hài tử của ta lần thứ hai sinh mệnh, đời ta cũng sẽ không quên ân tình của các ngươi." Lần này thành công quyên tiền hoạt động không chỉ có cứu vãn một đứa bé sinh mệnh, cũng làm cho Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội thanh danh càng thêm vang dội. Đoàn đội lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, càng nhiều người bắt đầu chú ý công lích sự nghiệp, nguyện ý vì cần trợ giúp người thân xuất viện thủ. Triệu Minh biết rõ, công lích lực lượng là vô tận, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có vượt qua không được khó khăn. Hắn dẫn đầu đoàn đội tiếp tục tiến lên, tại công lích con đường bên trên không ngừng thăm dò lĩnh vực mới. Bọn hắn chú ý đến tàn tật nhân sĩ vấn đề nghề nghiệp, phát hiện rất nhiều tàn tật nhân sĩ bởi vì thân thể nguyên nhân khó mà tìm tới công việc phù hợp, sinh hoạt lâm vào khốn cảnh. Thế là, đoàn đội cùng nơi đó xí nghiệp hợp tác, khai triển tàn tật nhân sĩ vào nghề huấn luyện hạng mục. Bọn hắn mời chuyên nghiệp huấn luyện sư, vì tàn tật nhân sĩ cung cấp chức nghiệp kỹ năng huấn luyện, như thủ công chế tác, máy tính thao tác, phục vụ khách hàng phục vụ các loại. Đồng thời, đoàn đội còn tích cực cùng xí nghiệp câu thông, vì tàn tật nhân sĩ tranh thủ vào nghề cơ hội, trợ giúp bọn hắn thực hiện bản thân giá trị. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, rất nhiều tàn tật nhân sĩ thành công tìm được công tác, cuộc sống của bọn hắn có rất lớn cải thiện. Bọn hắn dùng cố gắng của mình cùng mồ hôi, đã chứng minh tự mình cũng không so người khác chênh lệch, cũng có thể vì xã hội làm ra công hiến. Mà Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội, cũng bởi vì bọn họ trợ giúp, thu hoạch càng nhiều cảm động cùng tán thành. Tại Triệu Minh dẫn đầu dưới, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội đã trở thành nơi đó công ích sự nghiệp một lá cờ, sự tích của bọn hắn khích lệ càng nhiều người dân thân vào công ích. Triệu Minh tin tưởng, chỉ cần mỗi người đều giấu trong lòng một viên công ích chi tâm, hội tụ điểm xuất phát tích lực lượng, liền nhất định có thể thắp sáng toàn bộ thế giới, để công ích quang mang chiếu sáng mỗi một cái cần trợ giúp người. Mà hắn cùng đoàn đội các thành viên, cũng đem tiếp tục tại đầu này tràn ngập yêu cùng hy vọng con đường bên trên, kiên định đi xuống, viết càng nhiều ôn nhuận lòng người công ích cố sự, vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn xã hội mà cố gắng phấn đấu. Cùng lúc đó, Triệu Minh cũng đang không ngừng nghĩ lại cùng tổng kết kinh nghiệm, lấy tăng lên đoàn đội công ích hiệu năng. Hắn ý thức được, công ích không chỉ là cho vật chất bên trên trợ giúp, càng quan trọng hơn là cho thụ trợ người trên tinh thần ủng hộ và cổ vũ, để bọn hắn nhặt lại lòng tin, dũng cảm đối mặt sinh hoạt. Thế là, đoàn đội bắt đầu chú trọng khai triển tâm lý phụ đạo hoạt động, vì thụ trợ người cung cấp chuyên nghiệp tâm lý ủng hộ. Bọn hắn mời tâm lý học chuyên gia, định kỳ vì tàn tật nhân sĩ, gia đình nghèo khốn các loại quần thể tổ chức tâm lý khỏe mạnh tọa đàm. Đang tọa đàm bên trên, các chuyên gia dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, giảng giải ứng đối ra sao trong sinh hoạt áp lực cùng ngăn trở, như thế nào dựng nên tích cực lạc quan tâm thái. Đồng thời, đoàn đội còn tổ chức một đối một tâm lý trưng cầu ý kiến, vì có cần người cung cấp cá tính hóa tâm lý khai thông. Ngoài ra, Triệu Minh còn chú trọng đoàn đội tự thân trưởng thành cùng tăng lên. Hán cổ vũ đoàn đội thành viên không ngừng học tập kiến thức mới, kỹ năng mới, lấy tốt hơn địa thích ứng công lý sự nghiệp phát triển nhu cầu. Đoàn đội định kỳ nội bộ tổ chức huấn luyện, chia sẻ công lý hạng mục kinh nghiệm cùng giáo huấn, nghiên cứu thảo luận mới công lý lý niệm cùng phương pháp. Thông qua không ngừng học tập cùng giao lưu, đoàn đội các thành viên nghiệp vụ trình độ cùng tổng hợp tố chất đạt được rõ rệt đề cao. Tại Triệu Minh dẫn dắt dưới, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội còn tích cực phát triển công lý hợp tác con đường. Bọn hắn cùng ban ngành chính phủ, xã hội tổ chức, ái tâm xí nghiệp các loại thành lập rộng khắp quan hệ hợp tác, cộng đồng khai triển các loại công lý hạng mục. Thông qua chỉnh hợp các phương tài nguyên, đoàn đội có thể càng hữu hiệu địa giải quyết xã hội vấn đề, vì càng nhiều người cung cấp trợ giúp. Tại một lần cùng ban ngành chính phủ hợp tác cộng đồng hoàn cảnh sửa trị hạng mục bên trong, đoàn đội phát huy đầy đủ tự thân ưu thế, động viên cộng đồng cư dân tích cực tham dự. Bọn hắn tổ chức người tình nguyện khai triển bảo vệ môi trường tuyên truyền, dẫn đạo cư dân dưỡng thành tốt đẹp bảo vệ môi trường quen thuộc. Đồng thời, đoàn đội còn hiệp trợ ban ngành chính phủ thanh lý cộng đồng rác rưởi, mỹ hóa cộng đồng hoàn cảnh. Trải qua mọi người cộng đồng cố gắng, cộng đồng hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên, các cư dân cảm giác hạnh phúc cùng độ hài lòng tăng lên trên diện rộng. Theo công lý sự nghiệp không ngừng xâm nhập, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội cũng bắt đầu chú ý một chút mới phát xã hội vấn đề. Tỷ như, theo internet phổ cập, internet lừa gạt các loại phạm pháp hành vi phạm tội ngày càng hung hăng ngang ngược, cho rất nhiều gia đình mang đến tổn thất thật lớn. Triệu Minh bén nhạy phát giác được một vấn đề này, quyết định dẫn đầu đoàn đội khai triển phản internet lừa gạt tuyên truyền hoạt động. Bọn hắn làm ra đại lượng sinh động hình tượng tài liệu quảng cáo, thông qua tuyến thượng tuyến hạ nhiều loại con đường tiến hành rộng khắp truyền bá. Online bên trên, đoàn đội lợi dụng xã giao truyền thông bình đại tuyên bố phản lừa gạt tri thức, điển hình án lệ các loại nội dung, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác. Online dưới, đoàn đội tổ chức người tình nguyện xâm nhập cộng đồng, trường học, xí nghiệp các vùng, khai triển mặt đối mặt tuyên truyền hoạt động, làm người nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thông qua những thứ này cố gắng, hữu hiệu địa đề cao công chúng phản lừa gạt ý thức. Tại công lý con đường bên trên, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội như là một chùm ấm áp ánh sáng, chiếu sáng vô số người sinh hoạt. Triệu Minh, cái đoàn đội này linh hồn nhân vật, từ đầu đến cuối kiên thủ sơ tâm, dùng hành động thuyết minh lấy công lý chân lý. Theo thời gian trôi qua, Triệu Minh phát hiện, công lý sự nghiệp muốn tiếp tục phát triển, còn cần bồi dưỡng càng nhiều công lý nhân tài. Thế là, hắn bắt đầu tay khai triển công lý nhân tài huấn luyện kế hoạch. Đoàn đội cùng trường trung học, chuyên nghiệp huấn luyện cơ cấu hợp tác, mở công lý quản lý, hạng mục bày ra, người tình nguyện phục vụ các loại chương trình học. Chương 1145, công lý tri thức chương 1145, công lý tri thức những khóa này chỉnh không chỉ có hàm cái công lý lý luận tri thức, còn chú trọng thực tiễn năng lực bồi dưỡng. Thông qua án lệ phân tích, thực địa khảo sát, mô phỏng hạng mục các loại phương thức, để các học viên xâm nhập hiểu rõ công lý hạng mục vận hành quá trình cùng thực tế thao tác kỹ xảo. Huấn luyện kế hoạch một khi đẩy ra, liên hấp dẫn đông đảo có trí tại công lý sự nghiệp người trẻ tuổi báo danh tham gia. Trong bọn họ có sinh viên, chỗ làm việc người mới, cũng có nghề tự do người các loại. Triệu Minh tự thân vì các học viên giảng bài, chia sẻ tự mình nhiều năm qua công lý kinh nghiệm cùng tâm đắc. Hắn nói cho các học viên, công lý không chỉ là kính dâng ái tâm, càng là một hạng cần kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng công tác. Hy vọng mọi người thông qua huấn luyện, có thể trở thành hợp cách công lý nhân tài, vì công lý sự nghiệp rót vào sức sống mới. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, các học viên dần dần nắm giữ công lý hạng mục kiến thức căn bản cùng kỹ năng. Bọn hắn bắt đầu ở đoàn đội chỉ đạo dưới, độc lập bày ra cùng khai triển cỡ nhỏ công lý hạng mục. Những hạng mục này mặc dù quy mô không lớn, nhưng đều lấy được tốt đẹp xã hội hiệu quả. Các học viên trưởng thành cùng tiến bộ, để Triệu Minh rất cảm thấy vui mừng, cũng càng thêm kiên định hắn bồi dưỡng công lý nhân tài quyết tâm. Tại Triệu Minh dẫn đầu dưới, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội không ngừng phát triển lớn mạnh, công lý sự nghiệp cũng bày biện ra bồng bột phát triển trạng thái. Nhưng mà, Triệu Minh biết rõ, công lý con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bọn hắn còn gặp phải rất nhiều khiêu chiến. Tỷ như, công lý tiền bạc gom góp độ khó càng lúc càng lớn, xã hội đối công lý hạng mục chú ý độ cùng tham dự độ còn có đợi đề cao, công lý nhân tài sói mòn hiện tượng cũng thường có phát sinh. Đối diện với mấy cái này khiêu chiến, Triệu Minh không có lùi bước, mà là tích cực tìm kiếm phương án giải quyết. Hắn dẫn đầu đoàn đội sáng tạo cái mới công lý hình thức, tham dò đa nguyên hóa tài chính gom góp con đường. Ngoại trừ truyền thống quyên tiền hoạt động, đoàn đội còn nếm thử khai triển công lý chúng chủ, công lý bán hàng từ thiện, công lý hợp tác các loại phương thức, vì công lý hạng mục gom góp tài chính. Đồng thời, đoàn đội còn tăng cường cùng truyền thông hợp tác, thông qua đủ loại con đường tuyên truyền công lý hạng mục, đề cao hạng mục nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều xã hội lực lượng tham dự công lý. Vì lưu lại công lý nhân tài, Triệu Minh chú trọng kiến tạo tốt đẹp đoàn đội văn hóa. Hắn khởi xướng bình đẳng, tôn trọng, bao dung giá trị quan, để mỗi một vị đoàn đội thành viên đều có thể cảm nhận được nhà ôn oán. Đoàn đội còn định kỳ tổ chức đoàn xây hoạt động, tăng cường thành viên ở giữa lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Ngoài ra, Triệu Minh còn tích cực vì công lý nhân tài cung cấp phát triển cơ hội, cổ vũ bọn hắn tham gia các loại huấn luyện cùng giao lưu hoạt động, tăng lên tự thân tố chất cùng năng lực. Tại Triệu Minh cùng đoàn đội các thành viên cộng đồng cố gắng dưới, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội khắc phục cái này đến cái khác khó khăn, công lý sự nghiệp cũng lấy được to lớn thành quả. Bọn hắn trợ giúp vô số cần trợ giúp người, vì xã hội hài hòa phát triển làm ra tích cực công hiến. Triệu Minh cũng từ một cái bình thường công lý người tình nguyện, trưởng thành là một tên ưu tú công lý lãnh tụ. Quay đầu quá khứ, Triệu Minh ngồi ngồi mãi thôi. Hắn biết rõ, công lý sự nghiệp phát triển không thể rời đi xã hội các giới ủng hộ và tham dự. Hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình, có thể kéo theo càng nhiều người dấn thân vào công lý, để công lý hạt giống tại trong lòng của mỗi người mọc rễ nảy mầm. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Bây giờ, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội đã trở thành nơi đó công lý sự nghiệp một lá cờ, khích lệ càng nhiều người chú ý công lý, tham dự công lý. Triệu Minh cùng đoàn đội các thành viên ý liền nhiên thủ vững tại công lý một đường, vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn xã hội mà cố gắng phấn đấu. Bọn hắn tin tưởng, công lý lực lượng là vô tận, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể thắp sáng toàn bộ thế giới, để công lý quang mang chiếu sáng mỗi một cái cần trợ giúp người. Tại Triệu Minh tác động dưới, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội. Trong bọn họ có về hưu lão giáo sư, dùng tự mình phong phú tri thức vì bọn nhỏ khai triển khóa ngoại phụ đạo, có nhiệt tâm cộng đồng cư dân, chủ động gánh vác lên cộng đồng hoàn cảnh mỹ hóa cùng quê nhà tranh chấp điều giải công tác, còn có đến từ các ngành các nghề người tình nguyện, bọn hắn lợi dụng nghiệp dư thời gian là mẹ góa con tôi lão nhân đưa đi ôn đoán, vì gia đình nghèo khốn cung cấp sinh hoạt vật tư cùng vào nghề giúp đỡ. Theo đoàn đội ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng, một chút xí nghiệp cũng bắt đầu chú ý cũng ủng hộ bọn hắn công lích sự nghiệp. Bọn hắn vì đoàn đội cung cấp tài chính ủng hộ, vật tư quyên tặng cùng chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện các loại tư nguyên. Tại xí nghiệp cùng xã hội các giới cộng đồng trợ lực dưới, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội công lích hạng mục càng nhiều hơn nguyên hóa cùng chuyên nghiệp hóa. Bọn hắn không chỉ có chú ý yếu thế quần thể sinh hoạt giúp đỡ, còn tận sức tại văn hóa truyền thừa, bảo vệ môi trường, giáo dục công bằng các loại nhiều cái lĩnh vực. Tại văn hóa truyền thừa phương diện, đoàn đội tổ chức một hệ liệt truyền thống thủ công nghệ huấn luyện hoạt động, mời tay nghề lâu năm người truyền thụ các giấy, thêu vừa, gốm nghệ các loại kỹ nghệ, để thế hệ tuổi trẻ hiểu rõ cùng truyền thừa truyền thống văn hóa. Đồng thời, bọn hắn còn khai triển văn hóa tọa đàm cùng triển lãm, hoàng dương địa phương đặc sắc văn hóa, tăng cường cư dân văn hóa tự tin. Tại bảo vệ môi trường lĩnh vực, đoàn đội phát khởi lục sắc thành trấn hành động, tổ chức người tình nguyện tiến hành rác rưởi phân loại tuyên truyền, dòng sông sạch sẽ, trồng cây trồng rừng các loại hoạt động. Bọn hắn còn cùng bảo vệ môi trường bộ môn hợp tác, khai triển hoàn cảnh giám sát cùng sinh thái chữa trị hạng mục, vì thành trấn có thể cầm tục phát triển cống hiến lực lượng. Giáo dục công bằng cũng là đoàn đội chú ý trọng điểm. Bọn hắn vì nghèo khó địa khu trường học quyên tặng sách báo, dạy học thiết bị, cũng tổ chức người tình nguyện khai triển chi giáo hoạt động. Thông qua tuyến thượng tuyến hạ giáo dục giúp đỡ, vì bọn nhỏ cung cấp càng có ưu thế chất giáo dục tài nguyên, trợ lực bọn hắn thực hiện mục tưởng. Triệu Minh biết rõ, công lý sự nghiệp phát triển cần không ngừng sáng tạo cái mới cùng đột phá. Hắn cổ vũ đoàn đội thành viên tích cực thăm dò mới công lý hình thức cùng kỹ thuật ứng dụng. Tỷ như, lợi dụng internet bình đại khai triển tuyến bên trên công lý trường trình học, viễn trình chữa bệnh trường cầu ý kiến các loại phục vụ, đánh vỡ địa vực hạn chế, để càng nhiều người được lợi. Đồng thời, đoàn đội còn dẫn vào toàn cục theo phân tích, tinh chuẩn định vị công lý nhu cầu, đề cao công lý tài nguyên phối trí hiệu suất. Tại công lý con đường bên trên, Mỹ Hảo thành trấn thủ hộ giả đoàn đội không ngừng tiến lên, chuyện xưa của bọn hắn khích lệ càng nhiều người dấn thân vào công lý sự nghiệp. Triệu Minh tin tưởng, chỉ cần mọi người lòng mang thiện ý, giắt tay chung tiến, liền nhất định có thể hội tụ lên cường đại công lý lực lượng, để thế giới tràn ngập yêu cùng hy vọng. Tương lai, bọn hắn đem tiếp tục thủ vững sơ tâm, phát triển công lý lĩnh vực, tăng lên công lý chất lượng, vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn xã hội mà không ngừng cố gắng, để công lý chi hoa tại mỗi một nơi hẻo lánh nở rộ, ôn oán mỗi một cái tâm linh. Triệu Minh nói như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng đoàn đội tiến lên phương hướng. Tại một lần đoàn đội trong hội nghị, các thành viên ngồi vây chung một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy kế hoạch tương lai. Về hưu lão giáo sư Trương lão sư đưa ra một cái ý nghĩ, chúng ta có thể lợi dụng tuyến bên trên bình đài, khai triển truyền thống văn hóa tiến sân trường hoạt động, để càng nhiều hài tử từ nhỏ tiếp xúc cùng giải chúng ta truyền thống văn hóa. Chương 1146, tuyên truyền trách nhiệm chương 1146, tuyên truyền trách nhiệm đề nghị này đạt được mọi người tích cực hưởng ứng. Sinh viên người tình nguyện Tiểu Lý nói bổ sung, chúng ta có thể chế tác một chút thú vị truyền thống văn hóa TikTok, thông qua xã giao truyền thông tiến hành mở rộng, hấp dẫn càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ chú ý. Chỗ làm việc người mới Tiểu Vương thì từ tự mình chuyên nghiệp góc độ xuất phát, đưa ra có thể thiết kế một chút cùng truyền thống văn hóa tương quan văn sáng tạo sản phẩm, làm công lịch hoạt động vật kỷ niệm, đã có thể truyền bá văn hóa, lại có thể gom góp tài chính. Về hưu giáo sư Trương lão sư cũng gật đầu đồng ý, hắn bổ sung nói, chúng ta còn có thể tại cộng đồng bên trong tổ chức truyền thống văn hóa tọa đàm, ta nguyện ý đảm nhiệm chủ giảng người, chia sẻ một chút ngày lễ truyền thống tập tục, truyền thống lễ nghi các loại tri thức, để các cư dân càng thâm nhập hiểu rõ truyền thống văn hóa nội hàm. Tiểu Lý nhãn tình sáng lên, nói tiếp, đúng thế, chúng ta có thể tại TikTok bên trong xen kẽ những thứ này tọa đàm phân khích đoạn ngắn, hình thành tuyến thượng tuyến hạ hô động hình thức. Tỷ như, trước tiên ở trong video ném ra ngoài một vấn đề, dẫn đạo mọi người chú ý tọa đàm, sau đó lại đang tọa đàm hiện trường giải đáp, dạng này liền có thể tốt hơn địa điều động mọi người tính tích cực. Tiểu Vương cũng hưng phấn địa phụ họa, văn sáng tạo sản phẩm cũng có thể cùng tọa đàm kết hợp lại. Chúng ta có thể thiết kế một chút cùng tọa đàm chủ đề tương quan vật kỷ niệm, tỷ như liên quan tới ngày lễ truyền thống lưu thiếp, phiếu tên sách các loại. Đang tọa đàm hiện trường cấp cho, đã có thể gia tăng tọa đàm thú vị tính, lại có thể tiến một bước mở rộng văn sáng tạo sản phẩm lực ảnh hưởng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến khí thế ngất trời. Tiểu Lý phụ trách TikTok chế tác cùng mở rộng, hắn kế hoạch mời một chút có sức ảnh hưởng bóng hồng tham dự, gia tăng video truyền bá lực. Tiểu Vương thì bắt đầu thiết kế văn sáng tạo sản phẩm, hắn liên hệ mấy nhà chuyên nghiệp thiết kế công ty, hy vọng chế tạo ra đám mỹ quan lại có văn hóa nội tình sản phẩm. Trương lão sư thì bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị tọa đàm nội dung, hắn lật xem đại lượng cổ tịch tư liệu, gắng đạt tới để tọa đàm sinh động thú vị lại hoa quả khô tràn đầy. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, kế hoạch của bọn hắn dần dần bám rễ sinh trồi. TikTok tại xã giao truyền thông bên trên thu được đại lượng điểm tán cùng phát, rất nhiều người trẻ tuổi tại bình luận khu biểu thị đối truyền thống văn hóa sinh ra hứng thú nồng hậu, văn sáng tạo sản phẩm cũng nhận mọi người yêu thích, không gần như chỉ ở công lịch hoạt động bên trên tiêu thụ nóng này, còn tại một chút văn hóa chợ bên trên nhận lấy truy phủng. Trương lão sư tọa đàm càng là buổi diễn bạ mãn, cộng đồng các cư dân tụ tinh hội thần nghe hắn giảng thuật truyền thống văn hóa cố sự. Hiện trường thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thông qua mọi người cộng đồng cố gắng, truyền thống văn hóa tại cộng đồng bên trong tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý cũng truyền thừa những thứ này chân quý văn hóa cơ bản. Tại truyền thống văn hóa dậy sóng tiếp tục cấm lên thời khắc, cộng đồng bên trong lại có biến hóa mới. Tiểu Lý TikTok đoàn đội không ngừng phát triển nội dung, bắt đầu chế tác liên quan tới truyền thống thủ công nghệ hệ liệt video. Bọn hắn mời cộng đồng bên trong tay nghề lâu năm người, như cắt giấy Lý mãi mãi, đường vẽ Vương sư phó các loại, ghi chép lại bọn hắn tinh xảo tay nghề cùng phía sau cố sự. Trong video, Lý mãi mãi cặp kia tràn đầy vết chai tay tại trên giấy đỏ linh xảo múa, chỉ chốc lát sau, sinh động như thật hồ điệp, rất sống động cầm tinh liền sôi nổi trên giấy. Vương sư phó thì dùng thìa múc nước đường, tại phiến đá bên trên nhanh chóng phát họa, từng đầu kim hoàng đường long, đường phượng liền sinh động như thật. Những video này không chỉ có để các cư dân sợ hãi thán phục tại truyền thống thủ công nghệ thần kỳ, cũng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi manh động học tập tay nghề suy nghĩ. Tiểu Vương văn sáng tạo sản phẩm tuyến cũng không ngừng phong phú. Hắn cùng cộng đồng bên trong thủ công nghệ người hợp tác, khai phát ra càng nhiều có tính thực dụng cùng tính nghệ thuật sản phẩm. Tỷ như, cùng Lý mãi mãi hợp tác cắt giấy lạc vọng, bìa cắt giấy đồ án tinh mỹ tuyệt luân, bên trong trang còn có kèm theo cắt giấy giáo trình, cùng Vương sư phó hợp tác đường họa khuôn đúc sáo trang, để bọn nhỏ cũng có thể ở nhà đếm thử chế tác đường họa. Những thứ này văn sáng tạo sản phẩm không gần như chỉ ở cộng đồng tiêu thụ tại chỗ bán nóng này, còn thông qua internet bình đại hấp dẫn cả nước các nơi khách hàng. Trương lão sư tọa đàm cũng không ngừng xâm nhập cùng phát triển. Hắn không còn cực hạn tại truyền thống ngày lễ cùng lễ nghi, bắt đầu giảng thuật truyền thống triết học tư tưởng, văn học cổ mỹ lực các loại nội dung. Hắn dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, đem luận ngữ kinh thi các loại trong cổ tịch trí tuệ cùng mỹ hảo truyền lại cho các cư dân. Tọa đàm kết thúc về sau, thường thường có cư dân vây quanh hắn thỉnh giáo vấn đề, thậm chí còn có người tự phát tổ chức đọc sách tiểu tổ, cùng một chỗ nghiên cứu kinh điển. Cộng đồng không khí càng thêm nồng hậu dày đặc, truyền thống văn hóa hạt giống tại trong lòng mỗi người mọc rễ nảy mầm. Bọn nhỏ tại sau khi học xong thời gian không còn chỉ là trầm mê ở điện tử sản phẩm, mà là ngồi vây quanh tại Lý Mãi Mãi bên người học tập cắt giấy, hoặc là đi theo Vương sư phó luyện tập đường họa, người trẻ tuổi đang làm việc sau khi cũng sẽ nâng lên một bản cổ tịch, đắm chìm trong truyền thống văn hóa trong hải dương, các lão nhân thì càng thêm tích cực tham dự vào cộng đồng văn hóa trong hoạt động, chia sẻ tự mình lúc tuổi còn trẻ truyền thống văn hóa ký ức. Toàn bộ cộng đồng tựa như một cái tràn ngập sức sống văn hóa giảng bài đường, già, trung niên, trẻ ấu các tuổi trẻ đám người ở chỗ này qua lại học tập, qua lại dẫn dắt, cộng đồng truyền thừa cùng Hoàng Dương lấy Trung Hoa ưu tú truyền thống văn hóa. Theo thời gian trôi qua, cộng đồng truyền thống văn hóa hoạt động còn hấp dẫn xung quanh cộng đồng cư dân đến đây tham dự. Bọn hắn nhao nhao hâm mộ nơi này nồng hậu dày đặc văn hóa không khí, cũng khát vọng đem loại này văn hóa sức sống mang về tự mình cộng đồng. Thế là, cộng đồng ở giữa bắt đầu giao lưu kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau tham khảo. Tiểu Lý TikTok chế tác hình thức, Tiểu Vương Văn sáng tạo sản phẩm thiết kế lý niệm cùng Trương lão sư tọa đàm phương thức các loại, đều tại xung quanh cộng đồng đạt được mở rộng cùng ứng dụng. Tại một lần cộng đồng văn hóa giao lưu hội bên trên, đến từ khác biệt cộng đồng đám người tề tụ một đường, chia sẻ riêng phần mình tại truyền thừa truyền thống văn hóa quá trình bên trong tâm đắc cùng thành quả. Có cộng đồng phô bày bọn hắn chế tác tinh mỹ truyền thống phục sức, có cộng đồng mang đến độc đáo đặc sắc truyền thống âm nhạc biểu diễn, còn có cộng đồng giới thiệu bọn hắn tại cổ kiến trúc bảo hộ phương diện thành công kinh nghiệm. Mọi người qua lại dẫn dắt, qua lại cổ vũ, cộng đồng vì truyền thống văn hóa truyền thừa cùng phát triển ra mưu đồ sách. Lần này giao lưu hội cũng đưa tới nơi đó chính phủ chú ý, chính phủ ngành tương quan thấy được cộng đồng tại truyền thống văn hóa truyền thừa phương diện to lớn tiềm lực cùng tích cực hiệu quả, quyết định cho càng nhiều ủng hộ và tài nguyên. Bọn hắn kế hoạch tại toàn thành phố phạm vi bên trong mở rộng cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa hình thức, chế tạo càng nhiều văn hóa đặc sắc cộng đồng, đồng thời tăng lớn tại văn hóa giáo dục, văn hóa công trình kiến thiết các phương diện đầu nhập, vì truyền thống văn hóa truyền thừa sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh. Tại chính phủ duy trì dưới, cộng đồng truyền thống văn hóa hoạt động càng thêm muôn màu muôn vẻ. Mới văn hóa trung tâm hoạt động đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên trong sắp đặt chuyên môn truyền thống văn hóa sảnh triển lãm, thủ công nghệ phòng học, tòa đàm báo cáo sảnh các loại. Sảnh triển lãm bên trong trưng bày lấy cộng đồng các cư dân chế tác các loại truyền thống thủ công nghệ phẩm, thu thập cổ tịch tư liệu cùng phản ứng cộng đồng truyền thống văn hóa hoạt động ảnh chụp cùng video các loại, trở thành cộng đồng một chương xinh đẹp văn hóa danh thiếp. Thủ công nghệ trong phòng học, dễ vụ lạ lì khai triển các loại thủ công nghệ huấn luyện chương trình học, mời càng nhiều thủ công nghệ người đến giảng bài, hấp dẫn đông đảo cư dân cùng xung quanh trường học sinh đến đây học tập. Tòa đàm báo cáo sảnh thì trở thành truyền thống văn hóa tri thức truyền bá trọng yếu trận địa, không chỉ có giống Trương lão sư dạng này cộng đồng cư dân đảm nhiệm chủ giảng người, còn mời trường trung học chuyên gia học giả, văn hóa danh nhân trở đến tổ chức cấp cao tòa đàm, tăng thêm một bước cộng đồng cư dân văn hóa tố dưỡng. Chương 1147, hố động chương 1147, hố động tại mới văn hóa trung tâm hoạt động lôi kéo dưới, cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa công tác như hổ thêm cánh. Tiểu Lý TikTok đoàn đội có càng chuyên nghiệp quay chụp sân bãi cùng thiết bị ủng hộ, video chất lượng tăng lên trên diện rộng, lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Bọn hắn còn cùng văn hóa trung tâm hoạt động hợp tác, tổ chức TikTok sáng tác giải thi đấu, cổ vũ các cư dân tự mình quay chụp bên người truyền thống văn hóa cố sự, đào móc càng nhiều dấu ở cộng đồng nơi hẻo lánh văn hóa tôi bảo. Rất nhiều cư dân tích cực tham dự, một chút nguyên bản không muốn người biết truyền thống văn hóa tập tục cùng thủ công nghệ tuyệt chiêu thông qua video bị một lần nữa phát hiện cùng chú ý. Tiểu Vương Văn Sáng tạo sản phẩm cũng có rộng lớn hơn biểu hiện ra cùng đường dây tiêu thụ. Văn hóa trung tâm hoạt động vì Văn Sáng tạo sản phẩm thiết lập chuyên môn biểu hiện ra khu cùng tiêu thụ điểm, còn định kỳ tổ chức Văn Sáng tạo sản phẩm phiên chợ, hấp dẫn đông đảo du khách và văn hóa kẻ yêu thích đến đây chọn mua. Tiểu Vương còn cùng một chút xí nghiệp hợp tác, đem Văn Sáng tạo sản phẩm cùng xí nghiệp văn hóa đem kết hợp, khai phát định chế hóa sản phẩm, tiến một bước phát triển thị trường. Đồng thời, hắn cũng chú trọng đối Văn Sáng tạo sản phẩm phía sau văn hóa nội hàm đào móc cùng tuyên truyền, thông qua tổ chức Văn Sáng tạo sản phẩm chia sẻ sẽ, văn hóa tọa đàm các loại hoạt động, để người tiêu dùng tại mua sắm sản phẩm đồng thời, xâm nhập hiểu rõ truyền thống văn hóa mị lực. Trương lão sư tọa đàm tại văn hóa trung tâm hoạt động báo cáo trong sảnh tiếp tục mở rộng, nhưng hình thức cùng nội dung càng nhiều hơn dạng hóa. Hắn cùng văn hóa trung tâm hoạt động hợp tác, đem tọa đàm cùng văn hóa thể nghiệm hoạt động đem kết hợp, tỉ như tại giảng giải ngày lễ truyền thống tập tục về sau, tổ chức các cư dân cùng một chỗ chế tác ngày lễ thực phẩm, tham dự truyền thống trò chơi các loại. Hắn còn mời cái khác cộng đồng chuyên gia học giả đến tổ chức tọa đàm, khai triển vượt cộng đồng văn hóa giao lưu hoạt động, mở rộng các cư dân văn hóa tầm mắt. Ngoài ra, Trương lão sư còn dẫn đầu các cư dân thành lập truyền thống văn hóa nghiên cứu tiểu tổ, xâm nhập nghiên cứu cộng đồng truyền thống văn hóa lịch sử nguồn gốc, phát triển mạch lạc các loại, vì cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cung cấp càng kiên cố lý luận chèo chống. Tại cộng đồng cố gắng dưới, truyền thống văn hóa không gần như chỉ ở cộng đồng bên trong đạt được rộng khắp truyền thừa cùng hoàng dương, còn trở thành cộng đồng đối ngoại giao lưu một chương xinh đẹp danh thiếp. Cộng đồng các cư dân văn hóa tự tin không ngừng tăng cường, bọn hắn lấy tự mình cộng đồng truyền thống văn hóa làm minh, tích cực hướng ngoại giới biểu hiện ra cùng truyền bá. Cộng đồng cũng bởi vậy thu được nhiều hạng vinh dự, được bầu thành truyền thống văn hóa truyền thừa làm mẫu cộng đồng văn hóa sáng tạo cái mới tiên tiến đơn vị các loại. Nhưng mà, cộng đồng các cư dân cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Bọn hắn biết rõ truyền thống văn hóa truyền thừa là một cái trường kỳ mà gian khổ nhiệm vụ, cần không ngừng sáng tạo cái mới cùng thăm dò. Thế là, cộng đồng lại bắt đầu chế tạo kỹ thuật số hóa truyền thống văn hóa bình đại. Tiểu Lý TikTok đoàn đội lợi dụng tiên tiến kỹ thuật, đem cộng đồng truyền thống văn hóa cố sự chế tác thành HD, lập thể giả lập hiện thực, VR, cùng tăng cường hiện thực, AR, nội dung, để người xem phản phất thân lâm kỳ cảnh cảm thụ truyền thống văn hóa mị lực. Các cư dân có thể thông qua điện thoại, máy tính các loại thiết bị, tùy thời tùy chỗ xem những chữ số này hóa nội dung, xâm nhập hiểu rõ cộng đồng truyền thống văn hóa. Đồng thời, cộng đồng còn cùng trường trung học, nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác, khai triển truyền thống văn hóa kỹ thuật số hóa bảo hộ hạng mục. Đối cộng đồng bên trong cổ kiến trúc, truyền thống thủ công nghệ phẩm các loại tiến hành cao tinh độ quét hình cùng xây mô hình, thành lập kỹ thuật số hóa hồ sơ, vì truyền thống văn hóa trường kỳ bảo tồn cùng nghiên cứu cung cấp hữu lực bảo hộ. Ngoài ra, còn khai phát truyền thống văn hóa trí năng đạo lãm hệ thống, du khách tại tham quan cộng đồng lúc có thể thông qua điện thoại quét hình mã 2 chiều, thu hoạch giảng giải cặn kẽ cùng giới thiệu, tăng lên tham quan thể nghiệm. Đang giáo dục phương diện, cộng đồng cùng xung quanh trường học hợp tác, đem truyền thống văn hóa đặt vào trường học giáo dục chương trình học hệ thống. Trương lão sư cùng hắn truyền thống văn hóa nghiên cứu tiểu tổ đi vào sân trường, vì các học sinh mở truyền thống văn hóa chọn môn học khóa cùng hứng thú tiểu tổ, bồi dưỡng các học sinh đối truyền thống văn hóa hứng thú cùng yêu quý. Trường học còn định kỳ tổ chức học sinh đến cộng đồng văn hóa trung tâm hoạt động tham quan, thực tiễn, để các học sinh tại tự mình tham dự bên trong cảm thụ truyền thống văn hóa sức sống. Cộng đồng còn tích cực phát triển truyền thống văn hóa quốc tế giao lưu cùng hợp tác. Thông qua tổ chức quốc tế văn hóa giao lưu hoạt động, tham gia hải ngoại văn hóa triển lãm các loại phương thức, hướng thế giới biểu hiện ra cộng đồng truyền thống văn hóa mị lực. Tiểu Vương Văn sáng tạo sản phẩm cũng mượn cơ hội này đi hướng quốc tế thị trường, nhận lấy nước ngoài người tiêu dùng yêu thích. Đồng thời, cộng đồng còn mời nước ngoài văn hóa chuyên gia cùng kẻ yêu thích đến cộng đồng giao lưu học tập, xúc tiến trung ngoại văn hóa qua lại hiểu rõ cùng dung hợp. Trải qua nhiều năm cố gắng, cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa công tác lấy được to lớn thành quả. Không chỉ có cộng đồng bên trong văn hóa không khí ngày càng nồng hậu dày đặc, các cư dân phẩm chất cuộc sống cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Truyền thống văn hóa tại cộng đồng thổ nhưỡng bên trong mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống, trở thành cộng đồng có thể cầm tục phát triển trọng yếu động lực nguồn suối. Mà cộng đồng các cư dân cũng đã trở thành truyền thống văn hóa truyền thừa kiên định thủ hộ giả cùng tích cực truyền bá người, để phần này chân quý văn hóa di sản tại thời đại mới tách ra càng thêm hào quang sáng chói. Bọn hắn minh bạch, đây chỉ là một khởi đầu mới. Tại kỹ thuật số hóa thủy triều thôi thúc giới, truyền thống văn hóa truyền thừa đường còn rất dài. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tăng thêm một bước kỹ thuật số hóa bình đài hỗ động tính, để người xem không chỉ có là bị động tiếp nhận người, còn có thể trở thành văn hóa người sáng tạo cùng truyền bá người. Thế là, cộng đồng đẩy ra ta cùng truyền thống văn hóa tuyến bên trên hỗ động hoạt động, cổ vũ các cư dân chia sẻ mình cùng truyền thống văn hóa cố sự, sáng tác cùng truyền thống văn hóa tương quan tác phẩm ưu tú sẽ còn tại cộng đồng văn hóa trung tâm hoạt động tiến hành biểu hiện ra. Tại cùng trường trung học hợp tác trên cơ sở, cộng đồng tiến một bước gia tăng sinh học nghiên hợp tác hình thức. Cùng xí nghiệp liên thủ, cộng đồng nghiên cứu phát minh truyền thống văn hóa kỹ thuật số hóa sáng tạo cái mới sản phẩm, như kết hợp truyền thống văn hóa nguyên tố trí năng mặc thiết bị, hô động thức văn hóa trò chơi các loại, để truyền thống văn hóa cùng hiện đại khoa học kỹ thuật chiều sâu dung hợp, hấp dẫn càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ chú ý cùng tham dự. Đồng thời, cộng đồng còn thiết lập truyền thống văn hóa sáng tạo cái mới quỹ ngân sách, ủng hộ có tiềm lực sáng tạo cái mới hạng mục cùng sáng ý nhân tài, vì truyền thống văn hóa truyền thừa rót vào liên tục không ngừng sức sống. Giáo dục lĩnh vực cũng đang không ngừng phát triển. Ngoại trừ trường học giáo dục, cộng đồng còn cùng online giáo dục bình đài hợp tác, khai phát một hệ liệt truyền thống văn hóa internet chương trình học, mặt hướng cả nước thậm chí toàn cầu học viên mở ra. Những khóa này trình không chỉ có hàm cái truyền thống văn hóa tri thức, còn dung nhập thực tiễn thao tác, hỗ động thảo luận các loại khâu, để các học viên có thể càng toàn diện xâm nhập học tập truyền thống văn hóa. Ngoài ra, cộng đồng còn định kỳ tổ chức truyền thống văn hóa giáo dục nghiên thảo hội, mời chuyên gia học giả, giáo dục người làm việc, cộng đồng cư dân các loại cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào tốt hơn đem truyền thống văn hóa dung nhập hiện đại giáo dục hệ thống, bồi dưỡng càng nhiều có văn hóa tự tin và sáng tạo cái mới năng lực nhân tài. Tại quốc tế giao lưu phương diện, cộng đồng tầm mắt càng thêm phóng đạt. Bọn hắn cùng nước ngoài hữu hảo cộng đồng thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, định kỳ lẫn nhau phái văn hóa sứ giả, khai triển văn hóa giao lưu hoạt động. Thông qua tuyến thượng tuyến hạ hỗ động. Chương 1148, liên tục không ngừng động lực chương 1148, liên tục không ngừng động lực giao lưu, song phương không chỉ có chia sẻ riêng phần mình cộng đồng truyền thống văn hóa đặc sắc, còn cộng đồng tham khảo tại văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới phương diện kinh nghiệm cùng tiêu chiến. Tiểu Vương Văn sáng tạo sản phẩm tại quốc tế trên thị trường cũng không ngừng phát triển hợp tác con đường, cùng nước ngoài nổi danh nhãn hiệu tiến hành liên danh hợp tác, đẩy ra có quốc tế tầm mắt văn sáng tạo sản phẩm hệ liệt, tăng thêm một bước cộng đồng truyền thống văn hóa quốc tế lực ảnh hưởng. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa công tác đang không ngừng sáng tạo cái mới cùng đột phá bên trong, dần dần tạo thành một bộ có tự thân đặc sắc truyền thừa hình thức. Cái này hình thức hàm cái kỹ thuật số hóa sáng tạo cái mới, giáo dục dung hợp, quốc tế giao lưu các loại nhiều cái chiều không gian, qua lại xúc tiến, bổ sung lẫn nhau, vì cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cung cấp toàn phương vị ủng hộ. Cộng đồng các cư dân tại tham dự trong đó quá trình bên trong, không chỉ có truyền thừa văn hóa, cũng tăng lên tự thân văn hóa tố dưỡng cùng sức sáng tạo, cộng đồng lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm cũng không ngừng tăng cường. Bây giờ, đi vào cái này cộng đồng, khắp nơi có thể thấy được truyền thống văn hóa cùng hiện đại sinh hoạt hoàn mỹ dung hợp. Bọn nhỏ tại kỹ thuật số hóa trên bình đài học tập truyền thống văn hóa tri thức, người trẻ tuổi mặc dung hợp truyền thống nguyên tố thời thượng phục sức, các lão nhân tại văn hóa trung tâm hoạt động tham dự truyền thống thủ công nghệ chế tác. Cộng đồng trên đường phố, truyền thống cùng hiện đại kiến trúc hòa lẫn, cộng đồng trên quảng trường, truyền thống cùng hiện đại văn nghệ biểu diễn thay nhau trình diễn. Nơi này đã trở thành một cái tràn ngập sức sống, giàu có mị lực truyền thống văn hóa truyền thừa làm mẫu khu, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đến đây tham quan, học tập cùng giao lưu. Cộng đồng các cư dân biết rõ, truyền thống văn hóa truyền thừa là một hạng đỉnh vô chỉ cảnh sự nghiệp. Bọn hắn đem tiếp tục lo liệu sáng tạo cái mới, mở ra, bao dung lý niệm, không ngừng thăm dò mới truyền thừa phương thức cùng đường tắt, để cộng đồng truyền thống văn hóa tại thời đại mới hành trình bên trong, tiếp tục lóng lánh đặc biệt quan mang, vì nhân loại văn hóa tính đa dạng cùng phong phú tính cống hiến lực lượng của mình. Còn tăng cường cộng đồng lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, trở thành một cái làm cho người chú mục văn hóa truyền thừa điển hình. Tại kỹ thuật số hóa sáng tạo cái mới phương diện, cộng đồng không ngừng tăng lớn đầu nhập, thành lập một cái công năng cường đại tuyến lên văn hóa bình đài. Cái này bình đài không chỉ có phong phú truyền thống văn hóa tài nguyên, như cổ tịch bản tốt nhất kỹ thuật số hóa biểu hiện ra, truyền thống kỹ nghệ video giáo trình các loại, còn sắp đặt hỗ động giao lưu khu, các cư dân có thể ở chỗ này chia sẻ tự mình học tập tâm đắc cùng sáng tác thành quả. Đồng thời, cộng đồng còn cùng trường trung học, nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác, lợi dụng giả lập hiện thực, VR, cùng tăng cường hiện thực, AR, kỹ thuật, chế tạo đắm chìm thức văn hóa thể nghiệm hạng mục. Tỷ như, thông qua VR thiết bị, các cư dân có thể thân lâm kỳ cảnh cảm thụ cổ đại ngày lễ truyền thống náo nhiệt chẳng cảnh, cùng cổ nhân đồng nhạc, mượn nhờ AR kỹ thuật, quét hình cộng đồng bên trong văn hóa tiêu chí, liền có thể nhìn thấy nó phía sau lịch sử cố sự và văn hóa nội hàm, để truyền thống văn hóa truyền bá càng thêm sinh động thú vị. Giáo dục dung hợp là cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa một cái khác trọng yếu bắt tay. Cộng đồng cùng xung quanh trường học chặt chẽ hợp tác, đem truyền thống văn hóa chương trình học đặt vào trường học dạy học hệ thống. Tại trên lớp học, lão sư áp dụng tình cảnh dạy học, hạng mục thức học tập các loại nhiều loại dạy học phương pháp, để học sinh tại trong thực tiễn cảm thụ truyền thống văn hóa mị lực. Tỷ như, tại truyền thống thủ công nghệ trong khóa học, các học sinh tự tay chế tác các giấy, gốm nghệ các loại tác phẩm, không chỉ có học xong kỹ nghệ, còn khác sâu hiểu được ẩn chứa trong đó văn hóa ngụ ý. Ngoài ra, cộng đồng còn định kỳ tổ chức văn hóa tọa đàm cùng nghiên học hoạt động, mời chuyên gia học giả vì cư dân cùng học sinh giảng giải truyền thống văn hóa tri thức, dẫn đầu bọn hắn đi vào lịch sử di tích, văn hóa nhà bảo tàng, mở rộng văn hóa tầm mắt, làm sâu sắc đối truyền thống văn hóa nhận biết cùng lý giải. Quốc tế giao lưu vì cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa rót vào sức sống mới. Tiểu Vương Văn sáng tạo sản phẩm liên danh hợp tác chỉ là một cái trong đó ảnh thu nhỏ. Cộng đồng còn tích cực tổ chức quốc tế văn hóa giao lưu hoạt động, mời nước ngoài bạn bè đến đây tham quan, thể nghiệm cộng đồng truyền thống văn hóa. Tại hoạt động bên trong, các cư dân nhiệt tình hướng ra phía ngoài nước bạn bè biểu hiện ra truyền thống thủ công nghệ chế tác quá trình, dạy bọn họ học tập Trung Quốc truyền thống âm nhạc, vũ đạo các loại nghệ thuật hình thức. Đồng thời, cộng đồng cũng cổ vũ cư dân đi ra biên giới, tham gia quốc tế văn hóa triển lãm cùng nghiên thảo hội, cùng các nơi trên thế giới văn hóa người làm việc giao lưu kinh nghiệm, chia sẻ thành quả. Thông qua những thứ này giao lưu hoạt động, cộng đồng truyền thống văn hóa không gần như chỉ ở trong nước đạt được rộng khắp truyền bá, cũng tại trên quốc tế thắng được tốt đẹp danh dự, hấp dẫn càng nhiều quốc tế tài nguyên cùng nhân tài chú ý cùng tham dự. Cộng đồng các cư dân tại tham dự truyền thống văn hóa truyền thừa quá trình bên trong, thu hoạch tràn đầy. Bọn nhỏ tại học tập truyền thống văn hóa tri thức đồng thời, nuôi dưỡng văn hóa tự tin và dân tộc cảm giác tự hào, người trẻ tuổi tại thiết kế dung hợp truyền thống nguyên tố thời thượng phục sức, khai phát văn sáng tạo sản phẩm bên trong, tìm được lập nghiệp phương hướng cùng linh cảm. Các lao nhân tại tham dự truyền thống thủ công nghệ chế tác bên trong, tìm được sinh hoạt niềm vui thú cùng giá trị, quê nhà quan hệ trong đó cũng càng thêm hòa hợp. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa công tác không chỉ có phong phú cư dân tinh thần văn hóa sinh hoạt, còn kéo theo cộng đồng phát triển kinh tế, tạo thành văn hóa truyền thừa cùng cộng đồng phát triển tốt tuần hoàn. Tương lai, cộng đồng các cư dân đem tiếp tục dắt tay chủ tiến, lấy càng thêm sung mãn nhiệt tình cùng sáng tạo cái mới tư duy, thôi động truyền thống văn hóa truyền thừa công tác không ngừng hướng về phía trước phát triển. Bọn hắn kế hoạch thành lập cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa quỹ ngân sách, vì truyền thừa hạng mục cung cấp tài chính ủng hộ, chế tạo cộng đồng truyền thống văn hóa sáng ý sản nghiệp vườn, hấp dẫn càng nhiều văn sáng tạo xí nghiệp cùng nhân tài vào ở, khai triển cộng đồng truyền thống văn hóa kỹ thuật số hóa bảo hộ công trình, lợi dụng toàn quốc theo trí tuệ nhân tạo các loại kỹ thuật đối truyền thống văn hóa tài nguyên tiến hành chiều sâu đào móc cùng bảo hộ. Tin tưởng tại các cư dân cộng đồng cố gắng dưới, cộng đồng truyền thống văn hóa sẽ tại thời đại mới hành trình bên trong tách ra càng thêm hào quang sáng chói. Tại cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa trên đường, các phương lực lượng cũng đang không ngừng hội tụ. Ban ngành chính phủ thấy được cộng đồng thành công án lệ, bắt đầu tăng lớn đối cộng đồng văn hóa truyền thừa chính sách nâng đỡ cường độ, từ tài chính phụ cấp đến hạng mục phê duyệt đều đưa cho rất nhiều tiện lợi. Văn hóa xí nghiệp cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía cộng đồng, tìm kiếm cơ hội hợp tác, cộng đồng khai phát có thị trường tiềm lực truyền thống văn hóa hạng mục. Đồng thời, xã hội các giới người tình nguyện cũng nối liền không dứt địa đi vào cộng đồng, trong bọn họ có nghệ thuật gia, nhà thiết kế, giáo dục người làm việc các loại, bọn hắn dùng tri thức chuyên nghiệp của mình cùng kỹ năng, vì cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa góp một viên gạch. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cố sự cũng đưa tới truyền thông rộng khắp chú ý, các đại truyền thông nhao nhao đưa tin cộng đồng sáng tạo cái mới cử động cùng lấy được thành quả, để càng nhiều người hiểu đến cộng đồng tại văn hóa truyền thừa phương diện cố gắng cùng thăm dò. Cái này không chỉ có tăng lên cộng đồng nổi tiếng tốt đẹp dự độ, cũng kích phát càng nhiều cộng đồng học tập tham khảo nhiệt tình, thôi động toàn xã hội đối truyền thống văn hóa truyền thừa coi trọng cùng hành động. Theo thời gian trôi qua, cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa hình thức dần dần thành thục không hề đứt đoạn hoàn thiện. Nó không còn cực hạn tại cộng đồng nội bộ, mà là trở thành một cái mở ra cùng hưởng bình đài, hấp dẫn lấy đến từ bốn phương tám hướng mọi người cộng đồng tham dự. Tại cái này trên bình đài, truyền thống văn hóa cùng hiện đại khoa học kỹ thuật, thời thượng sáng ý, quốc tế tầm mắt chiều sâu dung hợp, không ngừng tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Cộng đồng các cư dân cũng từ truyền thống văn hóa người thừa kế, dần dần trưởng thành là văn hóa truyền bá người cùng sáng tạo cái mới người, bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế, thuyết minh lấy đối truyền thống văn hóa yêu quý cùng thủ vững, cũng vì truyền thống văn hóa truyền thừa cùng phát triển cung cấp liên tục không ngừng động lực. Chương 1149, truyền thừa con đường. Chương 1149, truyền thừa con đường. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa con đường, tựa như một đầu đốn lượn chạy xuôi dòng sông, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong không ngừng lao nhanh hướng về phía trước, tư dưỡng nhất đại lại một đời cư dân tâm linh, cũng hội tụ thành một cố cường đại văn hóa lực lượng, ảnh hưởng càng rộng khắp hơn xã hội quần thể. Tại cộng đồng lôi kéo dưới, xung quanh cộng đồng cũng bắt đầu nhao nhao bắt trước, nhấc lên một cố truyền thống văn hóa truyền thừa dậy sóng. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, cộng đồng nghiên cứu thảo luận truyền thừa hình thức ưu hóa cùng sáng tạo cái mới. Cộng đồng ở giữa định kỳ tổ chức văn hóa quan hệ hữu nghị hoạt động, các cư dân tại giao lưu hỗ động bên trong, không chỉ có tăng tiến quê nhà tình cảm, còn nối rộng văn hóa tầm mắt, để truyền thống văn hóa tại càng rộng khắp hơn địa vực phạm vi bên trong có thể truyền bá cùng hoàng dương. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa hình thức cũng đưa tới học thuật giới chú ý, các học giả nhau nhau đi vào cộng đồng khai triển điều tra nghiên cứu, xâm nhập nghiên cứu cộng đồng tại văn hóa truyền thừa phương diện thành công kinh nghiệm, đem nó tổng kết tinh luyện vì có phổ biến tham khảo ý nghĩa lý luận thành quả. Những thứ này thành quả nghiên cứu không chỉ có vì cộng đồng tự thân văn hóa tiến một bước truyền thừa cung cấp lý luận chỉ đạo, cũng vì cái khác địa khu văn hóa truyền thừa cùng phát triển cung cấp hữu ích tham khảo. Tại cộng đồng dẫn dắt dưới, toàn bộ xã hội đối truyền thống văn hóa coi trọng trình độ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trường học đem truyền thống văn hóa giáo dục xuyên qua tại giáo dục dạy học toàn bộ quá trình, gia đình trở thành truyền thống văn hóa truyền thừa trọng yếu trận địa, xã hội các cấp độ tầng nhân sĩ đều tích cực tham dự vào truyền thống văn hóa bảo hộ, truyền thừa cùng sáng tạo cái mới bên trong tới. Truyền thống văn hóa hạt giống tại xã hội mỗi một nơi hẻo lánh mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, vì tạo dựng văn hóa tự tin, thôi động văn hóa phồn vinh phát triển đặt vững nền móng vững chắc. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa công tác cũng đã nhận được quốc tế xã hội độ cao đánh giá. Rất nhiều nước ngoài văn hóa đoàn đại biểu mộ danh mà đến, học tập cộng đồng truyền thừa hình thức cùng kinh nghiệm. Cộng đồng đại biểu được mời tham gia quốc tế văn hóa giao lưu hội nghị, hướng thế giới biểu hiện ra cộng đồng tại truyền thống văn hóa truyền thừa phương diện thành quả cùng trí tuệ. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cố sự trở thành Trung Quốc truyền thống văn hóa đi hướng thế giới một trường xinh đẹp danh thiếp, để thế giới tốt hơn hiểu rõ Trung Quốc, đọc hiểu Trung Quốc. Bây giờ, cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa đã không chỉ là một hạng văn hóa công trình, càng là một hạng ngưng tụ lòng người, hội tụ lực lượng, thôi động xã hội phát triển vĩ đại. Sự nghiệp, nó như là một tòa nguy nga đứng vững hải đăng, tại thời đại thủy triều bên trong chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng mọi người tiến lên con đường, chỉ dẫn lấy xã hội hướng về càng thêm văn minh, hài hòa, mỹ hảo phương hướng dạo bước tiến lên. Tại đầu này truyền thừa trên đường, cộng đồng các cư dân đã là người thừa kế, cũng là người được lợi. Bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết minh lấy đối truyền thống văn hóa yêu quý cùng thủ vững, cũng tại truyền thừa quá trình bên trong thu hoạch tinh thần giàu có cùng sinh hoạt phong phú. Bọn nhỏ tại học tập truyền thống kỹ nghệ quá trình bên trong, nuôi dưỡng kiên nhẫn cùng nghị lực, tăng cường văn hóa tán đồng cảm giác, người trẻ tuổi tại tham dự văn hóa hoạt động lúc, tìm được tâm linh thuộc về, kích phát sáng tạo cái mới sáng tạo nhiệt tình, người già thì tại truyền thừa văn hóa bên trong tìm được giá trị, để lúc tuổi già sinh hoạt càng thêm muôn màu muôn vẻ. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa con đường còn tại không ngừng kéo dài. Theo khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, cộng đồng tích cực ôm kỹ thuật số hóa thủy triều, lợi dụng internet, toàn cục theo các loại mới phát kỹ thuật thủ đoạn, vì truyền thống văn hóa truyền thừa cắm lên khoa học kỹ thuật cánh. Tiến lên văn hóa triển lãm, giả lập văn hóa thể nghiệm, internet trực tiếp dạy học các loại hoạt động mạnh mẽ khai triển, phá vỡ thời gian cùng không gian hạn chế, để truyền thống văn hóa có thể càng nhanh gọn đi tiến thiên gia văn hộ, hấp dẫn càng nhiều người tham dự vào truyền thừa trong đội ngũ tới. Tương lai, cộng đồng đem tiếp tục lo liệu mở ra bao dung, sáng tạo cái mới phát triển lý niệm, không ngừng thăm dò truyền thống văn hóa truyền thừa mới đường đi, mới hình thức. Nó đem cùng thời đại cùng nhiều lần cộng hưởng, để truyền thống văn hóa tại thời đại mới tỏa ra càng thêm hào quang lộng lẫy chói mắt, là thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng Trung Quốc ngậm cống hiến văn hóa lực lượng, viết ra càng thêm tráng lệ huy hoàng truyền thừa thiên chương, để đầu này truyền thừa con đường vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, hướng về càng tốt đẹp hơn tương lai kéo dài vô hạn. Đoạn chữ viết này miêu tả cộng đồng tại truyền thống văn hóa truyền thừa phương diện tích cực cảnh tượng cùng tương lai triển vọng, rất có sức cuốn hút. Trở xuống là đối đoạn chữ viết này viết tiếp, tại đầu này tràn ngập hy vọng truyền thừa trên đường, cộng đồng mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập văn hóa khí tức. Góc đường lao trong quán trà, xế chiều mỗi ngày đều sẽ trình diễn từng tràng đặc sắc hí khúc biểu diễn, du dương giọng hát cùng sinh động biểu diễn hấp dẫn lấy người đi đường qua lại ngừng chân quan sát. Quán trà lão bản là một vị tuổi quá một giáp lão nhân, hắn không chỉ có tự mình tinh thông nhiều loại hí khúc giọng hát, còn miễn phí giáo sư cộng đồng bên trong bọn nhỏ. Hắn nói, hí khúc là trong chúng ta Hoa dân tộc cơ bản, ta hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình, để càng nhiều hài tử hiểu rõ nó, yêu nó, để môn này cổ lão nghệ thuật tại cộng đồng bên trong đời đời truyền lại. Cộng đồng thư viện cũng thành văn hóa truyền thừa trọng yếu trận địa. Nơi này không chỉ có cất chứa đại lượng truyền thống văn hóa thư tịch, còn định kỳ tổ chức đọc sách chia sẻ sẽ, văn hóa tọa đàm các loại hoạt động. Tại một lần liên quan tới truyền thống thi từ tọa đàm bên trên, một vị tuổi trẻ học giả nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa giảng giải thi từ vận luật vẻ đẹp, ý cảnh chi diệu, để ở đây các cư dân nghe được như si như say. Tọa đàm kết thúc về sau, rất nhiều cư dân còn chưa đã ngứa địa vây quanh học giả, tiếp tục nghiên cứu thảo luận thi từ sáng tác kỹ xảo cùng phía sau văn hóa nội hàm. Thư viện nhân viên quản lý cười nói, hiện tại đến thư viện người càng đến càng nhiều, tất cả mọi người muốn thông qua đọc đến xâm nhập hiểu rõ chúng ta truyền thống văn hóa, loại này không khí thật sự là quá tốt. Cộng đồng trong công viên cũng thường thường có thể nhìn thấy từng bầy luyện tập truyền thống võ thuật người. Trong bọn họ có tóc trắng xóa lao nhân, cũng có hoạt bát đáng yêu hài tử. Tại một vị thâm niên võ thuật huấn luyện viên chỉ đạo dưới, mọi người một chiêu một thức đều luyện được ra dáng. Huấn luyện viên thường thường cổ vũ mọi người nói, truyền thống võ thuật không chỉ có là cường thân kiện thể kỹ nghệ, càng là ẩn chứa dân tộc Trung Hoa kiên cường, không ngừng vươn lên tinh thần. Hy vọng mọi người đang luyện tập bên trong, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, càng có thể lĩnh ngộ được loại này tinh thần, đem nó vận dụng đến sinh hoạt cùng trong công việc. Mỗi đến cuối tuần, công viên sẽ còn tổ chức truyền thống võ thuật biểu diễn, hấp dẫn đông đảo cư dân đến đây quan sát, tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ liên tiếp, võ thuật các đội viên đang biểu diễn bên trong cũng càng thêm tự tin và chuyên chú. Cộng đồng trường học càng đem truyền thống văn hóa truyền thừa dung nhập vào thường ngày dạy học bên trong. Trên lớp học, các lao sư thông qua sinh động thú vị cố sự, tinh mỹ hình ảnh cùng video, dốc lòng cầu học môn sinh giới thiệu ngày lễ truyền thống, dân tộc văn hóa, lịch sử điển cố các loại tri thức. Thủ công trên lớp, các học sinh tại lao sư chỉ đạo hạ chế tác các giấy, lâm nhiễm, tượng bùn các loại truyền thống thủ công nghệ phẩm. Nho nhỏ trong phòng học tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng sáng ý hòa hoa. Trường học còn định kỳ tổ chức học sinh đến cộng đồng từng cái văn hóa truyền thừa nơi trốn tham quan học tập, để các học sinh tự mình cảm thụ truyền thống văn hóa mị lực, tăng cường truyền thừa tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa con đường, không chỉ có để các cư dân sinh hoạt càng thêm muôn màu muôn vẻ, cũng ngưng tụ cộng đồng lực hướng tâm cùng lòng cảm mến. Ở chỗ này, khác biệt tuổi tác, khác biệt bối cảnh mọi người bởi vì cộng đồng truyền thống văn hóa mà chặt chẽ tương liên, qua lại ủng hộ, qua lại cổ vũ. Cộng đồng tương lai cũng sẽ tại cố này cường đại văn hóa lực lượng thôi thúc dưới, hướng về càng tốt đẹp hơn phương hướng phát triển, trở thành truyền thống văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới điển hình, vì hậu thế lưu lại quý giá văn hóa tài phú. Chương 1150, văn hóa cấu tạo sản phẩm. Chương 1150, văn hóa cấu tạo sản phẩm. Tại cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa trên đường, còn có một đám đặc thù thân ảnh, bọn hắn chính là cộng đồng những người tình nguyện. Những người tình nguyện này đến từ cộng đồng các ngõ ngách, có về hưu giáo sư, nhiệt tâm cư dân, nghỉ về nhà học sinh các loại. Bọn hắn dùng thời gian của mình cùng tinh lực, vì truyền thống văn hóa truyền thừa yên lặng kính dâng. Tại cộng đồng tiết khánh trong hoạt động, những người tình nguyện luôn luôn bận trước bận sau. Tiết Đoan Ngọ lúc, bọn hắn tổ chức cư dân cùng một chỗ bao bánh trưng, giảng thuật khuất nguyên cố sự, để bọn nhỏ hiểu rõ Tiết Đoan Ngọ tồn tại cùng tập tục. Trung cửu lúc, bọn hắn làm bạn cộng đồng lao nhân, vì bọn họ đưa lên tự tay chế tác thủ du đối thơm, truyền thừa tôn lão kính lao truyền thống mỹ đức. Bọn hắn còn lợi dụng nghiệp dư thời gian, tham viếng cộng đồng bên trong tay nghề lâu năm người, ghi chép lại tài nghệ của bọn hắn cùng cố sự, chỉnh lý thành tư liệu bảo tồn lại, vì truyền thống văn hóa truyền thừa lưu lại chân quý hình ảnh cùng chữ viết tư liệu. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cũng kéo theo nơi đó phát triển kinh tế. Một chút truyền thống thủ công nghệ phẩm tại truyền thừa cùng sáng tạo cái mới bên trong dần dần tạo thành nhãn hiệu, nhận lấy thị trường ưu ái. Cộng đồng thủ công nghệ phẩm tác phường bên trong, các cư dân tỉ mỉ chế tác các giấy, thêu rửa, gốm sứ các loại tác phẩm, không gần như chỉ ở bản địa tiêu thụ nóng này, còn thông qua internet bình đại xa tiêu cả nước các nơi. Những thứ này thủ công nghệ phẩm chế tác cùng tiêu thụ, không chỉ có vì các cư dân mang đến kinh tế thu nhập, cũng làm cho càng nhiều người hiểu cùng yêu thích lên cộng đồng truyền thống văn hóa. Theo cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa không ngừng xâm nhập, cộng đồng hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cộng đồng hai bên đường phố treo đầy có truyền thống văn hóa đặc sắc đèn LOG, câu đối cùng hội họa tác phẩm, cộng đồng trên quảng trường đứng thẳng lấy giới thiệu truyền thống nhân vật lịch sử cùng chuyện xưa pho tượng cùng dương tấm, cộng đồng trên vách tường vẽ lấy tinh mỹ truyền thống văn hóa tranh vẽ trên tường. Toàn bộ cộng đồng tựa như một cái lộ thiên truyền thống văn hóa nhà bảo tàng, để các cư dân tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được truyền thống văn hóa hung đúc. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa con đường là một đầu tràn ngập hy vọng cùng sức sống con đường. Ở chỗ này, truyền thống văn hóa không còn là phụ bụi tại sách lịch sử bên trong ký ức, mà là sống sờ sờ địa dung nhập vào các cư dân trong sinh hoạt, trở thành bọn hắn thế giới tinh thần một bộ phận. Cộng đồng các cư dân dùng trí tuệ của bọn hắn cùng mồ hôi, thủ hộ lấy phần này chân quý văn hóa di sản, để nó tại thời đại mới dưới ánh mặt trời tách ra càng thêm hoa mỹ hào quang. Tin tưởng trong tương lai thời gian bên trong, cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa con đường đem càng chạy càng rộng lớn hơn, vì càng nhiều người mang đến văn hóa tầm bổ cùng tinh thần gợi mở. Tại đầu này tràn ngập hy vọng con đường bên trên, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn gia nhập vào truyền thống văn hóa truyền thừa trong đội ngũ tới. Một chút tuổi trẻ lập nghiệp người thấy được trong đó kỳ ngộ, bọn hắn sắp hiện ra thay mặt thiết kế lý niệm cùng truyền thống thủ công nghệ đem kết hợp, khai phát ra một hệ liệt mới lạ đặc biệt văn hóa sản phẩm. Tỷ như, đem cổ lão thêu thủa kỹ nghệ vận dụng đến thời thượng trang phục cùng phối sức bên trên, để truyền thống thêu thủa tỏa ra sức sống mới, đem cắt giấy nghệ thuật cùng hiện đại ở không trang trí dung hợp, chế tạo ra có nồng hậu dày đặc văn hóa không khí ở không vật dụng. Những thứ này sáng tạo cái mới tiến hành không chỉ có để truyền thống văn hóa càng thêm gần sát hiện đại sinh hoạt, cũng bị cộng đồng phát triển kinh tế rót vào mới động lực. Đồng thời, cộng đồng trường học cũng tích cực hành động, đem truyền thống văn hóa giáo dục đặt vào chương trình học hệ thống. Bọn nhỏ tại trên lớp học học tập truyền thống thi tử, thư pháp, hội họa các loại nghệ thuật hình thức, còn tại sau khi học xong thời gian tham gia các loại truyền thống văn hóa hứng thú tiểu tổ. Trường học còn định kỳ tổ chức học sinh đến cộng đồng thủ công nghệ phẩm tác phường tham quan học tập, để bọn hắn tự mình cảm thụ truyền thống văn hóa mị lực. Thông qua những hoạt động này, truyền thống văn hóa hạt giống tại bọn nhỏ trong lòng mọc rễ nảy mầm, nuôi dưỡng bọn hắn đối truyền thống văn hóa yêu quý cùng truyền thừa ý thức. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cũng đưa tới xã hội các giới chú ý cùng ủng hộ. Ban ngành chính phủ gia tăng đối cộng đồng văn hóa công trình kiến thiết đầu nhập, xây dựng văn hóa trung tâm hoạt động, thư viện cùng nhà bảo tàng các loại nơi trốn, vì truyền thống văn hóa truyền thừa cung cấp tốt hơn bình đại. Văn hóa cơ cấu cùng chuyên gia học giả cũng nhao nhao đi vào cộng đồng, tổ chức tọa đàm, triển lãm cùng huấn luyện hoạt động, vì cộng đồng cư dân cung cấp phong phú văn hóa tài nguyên cùng chuyên nghiệp chỉ đạo. Tại dạng này tốt đẹp bầu không khí bên trong, cộng đồng các cư dân văn hóa tố dưỡng cùng tinh thần diện mạo đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn không còn chỉ là truyền thống văn hóa bị động tiếp nhận người, mà là trở thành tích cực người thừa kế cùng sáng tạo cái mới người. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế, để truyền thống văn hóa tại cộng đồng trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, trở thành cộng đồng phát triển không thể thiếu trụ của tinh thần. Cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa con đường đang hướng về càng tốt đẹp hơn tương lai rạo bước tiến lên, viết lấy thuộc về thời đại này văn hóa hoa trương. Tại đầu này tràn ngập sức sống cùng hy vọng truyền thừa trên đường, cộng đồng dần dần tạo thành một loại đặc biệt văn hóa sinh thái. Khác biệt tuổi tác, khác biệt bối cảnh mọi người ở chỗ này trao đổi lẫn nhau, qua lại dẫn dắt, cộng đồng vì truyền thống văn hóa truyền thừa cùng phát triển cống hiến lực lượng. Một chút về hưu tay nghề lâu năm người, nhìn thấy người trẻ tuổi đối truyền thống văn hóa nhiệt tình, liền chủ động đảm nhiệm lên văn hóa đạo sư nhân vật. Bọn hắn tại cộng đồng văn hóa trung tâm hoạt động mở công tác phường, tay nắm tay điệu giáo sư truyền thống kỹ nghệ, như một điêu, gốm sứ chế tác các loại. Những thứ này tay nghề lâu năm người bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng tinh xảo kỹ nghệ, đem truyền thống văn hóa tinh túy không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho đời sau. Tại bọn hắn chỉ đạo dưới, rất nhiều học viên từ ban sơ lạnh nhạt đến dần dần thuần thục, thậm chí bắt đầu sáng tác ra bản thân tác phẩm. Những thứ này tác phẩm không gần như chỉ ở cộng đồng nội bộ triển lãm, còn bị đưa đến xung quanh địa khu tham gia văn hóa triển hội, để càng nhiều người hiểu cùng thưởng thức được cộng đồng truyền thống văn hóa thành quả. cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cũng chạm vào quê nhà quan hệ hài hòa. Tại các loại văn hóa hoạt động cùng truyền thừa hạng mục bên trong, các cư dân có càng nhiều giao lưu hô động cơ hội. Mọi người ngồi vây chung một chỗ thảo luận theo thua đồ án, giao lưu thư pháp tâm đắc, cộng đồng tham dự văn hóa sản phẩm chế tác quá trình. Loại này cộng đồng văn hóa truy cầu để mọi người tâm càng thêm chặt chẽ địa liền cùng một chỗ, tăng tiến lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cùng tín nhiệm. Cộng đồng bên trong nguyên bản khuôn mặt xa lạ trở nên quen thuộc, quê nhà ở giữa hỗ trợ hợp tác cũng càng thêm tấp nập. Tỷ như, tại chế tác ngày lễ truyền thống vật phẩm trang sức lúc, mọi người sẽ giúp lẫn nhau, có phụ trách cắt xén, có phụ trách dán, còn có phụ trách trang trí. Làm một kiện tinh mỹ tác phẩm sau khi hoàn thành, tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng tự hào cùng vui sướng, loại này tập thể cảm giác thành tựu tiến một bước sâu hơn quê nhà ở giữa tình cảm. Ngoài ra, cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa còn hấp dẫn du khách ngoại địa chú ý theo cộng đồng văn hóa nhãn hiệu dần dần khai hỏa, càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến, muốn tự thể nghiệm nơi này truyền thống văn hóa mị lực. Các du khách tại cộng đồng bên trong tham quan thủ công nghệ phẩm tác phường, thưởng thức truyền thống văn hóa diễn xuất, nhấm nháp truyền thống mỹ thực, cảm thụ được nồng đậm văn hóa không khí. Cái này không chỉ có vì cộng đồng mang đến ngoài định mức kinh tế thu nhập, cũng vì truyền thống văn hóa truyền bá xây dựng rộng lớn hơn bình đại. Cộng đồng các cư dân cũng mượn cơ hội này hướng ngoại giới biểu hiện ra tự mình văn hóa tự tin và truyền thừa thành quả, để càng nhiều người hiểu cộng đồng văn hóa nội tình cùng phát triển sức sống. Tại cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa quá trình bên trong, còn hiện ra một nhóm văn hóa sáng tạo cái mới nhân vật thủ lĩnh. Bọn hắn không vừa lòng tại vẹn vẹn truyền thừa truyền thống kỹ nghệ cùng hình thức, mà là tích cực thăm dò như thế nào đem truyền thống văn hóa cùng hiện đại khoa học kỹ thuật, hiện đại sinh hoạt phương thức đem kết hợp. Chương 1151, sinh sôi không ngừng. Chương 1151, sinh sôi không ngừng chế tác thành sinh động thú vị ạ niệm phim ngắn, thông qua internet bình đài rộng khắp truyền bá, để truyền thống văn hóa tại số lượng thời đại tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Còn có cư dân đem truyền thống thủ công nghệ cùng hiện đại thiết kế lý niệm dung hợp, thiết kế ra đã có truyền thống vận vị lại phù hợp hiện đại thẩm mỹ cùng thực dụng nhu cầu sản phẩm, như đem truyền thống theo thủ kỹ nghệ ứng dụng tại thời thượng phục sức, ở không trang sức các loại, làm truyền thống thủ công nghệ đi vào càng nhiều người sinh hoạt, nhận thị trường ưu ái. Những thứ này văn hóa sáng tạo cái mới đến thử không chỉ có vì cộng đồng truyền thống văn hóa rót vào sức sống mới, cũng vì các cư dân mang đến càng nhiều cơ hội phát triển. Một phương diện, sáng tạo cái mới sau văn hóa sản phẩm cùng hình thức hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi tham dự vào truyền thống văn hóa trong truyền thừa đến, bọn hắn mang theo mới tư duy cùng sáng ý, vì truyền thống văn hóa truyền thừa cùng phát triển rót vào máu mới. Một phương diện khác, văn hóa sáng tạo cái mới cũng kéo theo tương quan sản nghiệp phát triển, như văn hóa sáng ý sản nghiệp, du lịch sản nghiệp các loại, vì cộng đồng sáng tạo ra càng nhiều vào nghề cơ hội cùng kinh tế tăng trưởng điểm, tăng lên cộng đồng chỉnh thể phát triển trình độ. Đồng thời, cộng đồng còn tích cực khai triển truyền thống văn hóa giáo dục hoạt động, đem truyền thống văn hóa dung nhập vào trường học giáo dục, cộng đồng huấn luyện từng cái câu. Trường học mở truyền thống văn hóa chương trình học, mời cộng đồng bên trong lão nghệ nhân, văn hóa truyền thừa người đi vào lớp học, vì bọn nhỏ truyền thụ truyền thống kỹ nghệ và văn hóa tri thức, để bọn nhỏ từ nhỏ đã ở trong lòng gieo xuống truyền thống văn hóa hạt giống. Cộng đồng cũng định kỳ tổ chức các loại văn hóa tọa đàm, huấn luyện công tác phường, mặt hướng cư dân phổ cập truyền thống văn hóa tri thức, để cao cư dân văn hóa tố dưỡng cùng truyền thừa năng lực. Thông qua những thứ này giáo dục hoạt động, cộng đồng tạo thành nồng hậu dày đặc truyền thống văn hóa học tập không khí, để truyền thống văn hóa tại cộng đồng bên trong đời đời truyền lại, sinh sôi không ngừng. Bây giờ, cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa đã trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, không chỉ có phong phú cư dân tinh thần văn hóa sinh hoạt, tăng cường cộng đồng lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, cũng vì truyền thống văn hóa bảo hộ, truyền thừa cùng sáng tạo cái mới cung cấp hữu ích thăm dò cùng thực tiễn. Ở chỗ này, truyền thống văn hóa cùng hiện đại sinh hoạt qua lại giao hòa, qua lại xúc tiến, thể hiện ra đặc biệt mị lực cùng cường đại sinh mệnh lực, vì cộng đồng có thể cầm tục phát triển đặt vững kiên cố văn hóa cơ sở. Tương lai, cộng đồng đem tiếp tục tại truyền thống văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới con đường bên trên rèn luyện tiến lên. Một phương diện, tăng lớn khoa học kỹ thuật đầu nhập, lợi dụng giả lập hiện thực, tăng cường hiện thực các loại tuyến đầu kỹ thuật, chế tạo đắm chìm thức truyền thống văn hóa thể nghiệm chẳng cảnh. Tỷ như, khai phát một cái lấy cộng đồng truyền thống dân tộc làm chủ đề vở giờ trò chơi, người chơi có thể thân lâm kỳ cảnh địa tham dự vào dân tộc trong hoạt động, cảm thụ truyền thống văn hóa mị lực, để truyền thống văn hóa truyền bá càng thêm rộng khắp cùng xâm nhập. Một phương diện khác, cộng đồng đem phát triển văn hóa sáng tạo cái mới lĩnh vực, cổ vũ cư dân khai triển vượt lĩnh vực văn hóa sáng tác. Tỷ như, đem truyền thống văn hóa cùng hiện đại khoa học kỹ thuật, thể dục, mỹ thực các loại nguyên tố đem kết hợp, tổ chức sáng ý văn hóa chợ. Tại chợ bên trên, các cư dân có thể biểu hiện ra cùng tiêu thụ tự mình sáng tác dung hợp hình văn hóa sản phẩm, như mang theo truyền thống đồ án trí năng mặc thiết bị, kết hợp truyền thống võ thuật nguyên tố kiện thân trường trình học, lấy truyền thống cố sự vì linh cảm sáng ý mỹ thực các loại, tiến một bước thôi động truyền thống văn hóa cùng hiện đại sinh hoạt chiều sâu dung hợp. Ngoài ra, cộng đồng còn đem tăng cường cùng xung quanh địa khu văn hóa giao lưu cùng hợp tác, tổ chức vượt cộng đồng truyền thống tiết văn hóa. Mời xung quanh cộng đồng cư dân cộng đồng tham dự, biểu hiện ra riêng phần mình đặc biệt truyền thống văn hóa, xúc tiến văn hóa giao lưu cùng dung hợp. Thông qua dạng này hoạt động, không chỉ có thể để cộng đồng cư dân mở rộng văn hóa tầm mắt, còn có thể tăng lên cộng đồng nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều người chú ý cùng tham dự vào cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới bên trong tới. Tóm lại, cộng đồng sẽ tại trong truyền thừa không ngừng sáng tạo cái mới, tại sáng tạo cái mới trung kiên thủ truyền thừa, để truyền thống văn hóa ở trên vùng đất này tách ra càng thêm hoa mỹ hào quang, vì cư dân sáng tạo càng tốt đẹp hơn sinh hoạt, vì xã hội cống hiến đặc biệt văn hóa lực lượng, để truyền thống văn hóa tại thời đại mới thủy triều bên trong chiếu sáng rạng rỡ, đời đời truyền lại, vĩnh tục phát triển. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, cộng đồng đem chế định một hệ liệt có thể thực hành kế hoạch cùng biện pháp. Đầu tiên, thành lập chuyên môn truyền thống văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới công tác tiểu tổ, thu nạp cộng đồng bên trong có văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật các loại chuyên nghiệp bối cảnh cư dân cùng tương quan lĩnh vực chuyên gia, cộng đồng vì cộng đồng văn hóa phát triển ra mưu đồ sách. Định kỳ tổ chức hội nghị, thảo luận hạng mục tiến triển, giải quyết gặp phải vấn đề, bảo đảm các hạng công tác có thứ tự thúc đẩy. Tại phương diện tiền bạc, cộng đồng đem tích cực tranh thủ chính phủ văn hóa nâng đỡ tài chính, đồng thời thông qua tổ chức văn hóa hoạt động, văn hóa sản phẩm tiêu thụ các loại phương thức gom góp tài chính, vì truyền thống văn hóa hạng mục áp dụng cung cấp hữu lực bảo hộ. Ngoài ra, còn đem cùng xí nghiệp, xã hội tổ chức các loại thành lập quan hệ hợp tác, hấp dẫn càng nhiều xã hội tài nguyên vùi đầu vào cộng đồng văn hóa kiến thiết bên trong tới. Tại nhân tài bồi dưỡng phương diện, cộng đồng sắp mở dương các loại văn hóa huấn luyện chương trình học, mời chuyên nghiệp giáo sư vì cư dân giảng bài, tăng lên cư dân văn hóa tố dưỡng cùng sáng tác năng lực. Đồng thời, cổ vũ cư dân tích cực tham dự cộng đồng văn hóa hoạt động, thông qua thực tiễn rèn luyện, bồi dưỡng một nhóm có sáng tạo cái mới tinh thần cùng thực tiễn năng lực văn hóa cốt cán, vì cộng đồng văn hóa tiếp tục phát triển rót vào liên tục không ngừng động lực. Tại tuyên truyền mở rộng phương diện, đầy đủ lợi dụng cộng đồng tuyên truyền cột, công chúng hào, hệ chặt bảy các loại bình đài, kịp thời tuyên bố cộng đồng văn hóa hoạt động tin tức, biểu hiện ra cư dân văn hóa sáng tác thành quả, hấp dẫn càng nhiều cư dân chú ý cùng tham dự. Đồng thời, tăng cường cùng truyền thông hợp tác, thông qua TV, báo chí, internet các loại con đường, rộng khắp tuyên truyền cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới công tác, tăng lên cộng đồng văn hóa nổi tiếng tốt đẹp dự độ. Tại ước định phản hồi phương diện, thành lập khoa học hợp lý ước định chỉ tiêu hệ thống, định kỳ đối cộng đồng truyền thống văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới công tác tiến hành ước định, kịp thời tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, phát hiện vấn đề cũng tăng thêm cải tiến. Thông qua vấn quyền điều tra, cuộc hội đàm các loại phương thức, rộng khắp thu thập cư dân ý kiến cùng đề nghị, căn cứ cư dân nhu cầu cùng kỳ vọng, không ngừng điều chỉnh cùng hoàn thiện công tác sách lược, bảo đảm cộng đồng văn hóa công tác từ đầu đến cuối gần sát cư dân sinh hoạt, thỏa mãn cư dân nhu cầu. Trong tương lai thời gian bên trong, cộng đồng sẽ lấy càng thêm kiên định tín nhiệm, càng thêm sung mãn nhiệt tình, càng thêm vững chắc hành động, toàn lực vùi đầu vào truyền thống văn hóa truyền thừa cùng sáng tạo cái mới sự nghiệp vĩ đại bên trong. Chúng ta tin tưởng, tại toàn thể cư dân cộng đồng cố gắng dưới, cộng đồng truyền thống văn hóa chắc chắn tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống, trở thành thôi động cộng đồng phát triển, nương tụ cư dân lực lượng, tăng lên cư dân cảm giác hạnh phúc cường đại động lực, vì tạo dựng hài hòa mỹ hảo cộng đồng gia viên cống hiến văn hóa lực lượng, để truyền thống văn hóa tại mảnh này tràn ngập hy vọng thổ địa bên trên sinh sôi không ngừng, đời đời truyền lại. Theo các hạng kế hoạch cùng biện pháp từng bước chứng thực, cộng đồng văn hóa không khí ngày càng nồng hậu dày đặc. Chương 1152, cộng đồng tương lai chương 1152, cộng đồng tương lai. Theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, Lưu Mãng thỉnh lỉnh từ anh linh điện phục linh chỉ trung tô tỉnh lại. Thân thể của hắn tại trong nước hồ run nhẹ nhẹ, phản phất vừa mới kinh lịch dài dằng dặc mà chật vật trùng sinh chi lữ. Phục linh chỉ mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, lóe ra thần bí quang mang, kia là ẩn chứa cường đại linh lực linh tuyển, có thể chữa trị linh hồn vết rách, tái tạo nhục thân tinh phách. Lưu Mãng từ mở mắt, cặp kia đã từng bởi vì chiến đấu mà mỏi mệt không chịu nổi con ngươi, bây giờ một lần nữa tỏa ra ánh sáng sắc bén. Hắn ngắm nhìn một phía, anh linh điện trên vách tường khảm nạm lấy vô số phù văn cổ xưa, tản ra nhàn nhạt u quang, phản phất tại nói quá khứ vinh quang cùng bi tráng. Hắn nhớ ký tự mình tại một trận thảm liệt chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương, linh hồn cơ hồ bị xé rách, mà bây giờ, hắn vậy mà như kỳ tích địa sống lại. Đây là Lưu Mãng thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Hắn chậm rãi từ phục linh chỉ bên trong đứng người lên, thân thể mỗi một tấc da thịt đều truyền đến một loại đã lâu sức sống. Hắn giơ tay lên, chạm đến lấy gương mặt của mình, cảm thụ được cái kia quen thuộc cảm nhận, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Lưu Mãng, người rốt cuộc tỉnh. Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm trong điện vang lên. Hắn xoay người, nhìn thấy một vị người khoác chiến bào, khuôn mặt uy nghiêm trưởng giả đứng tại cửa đại điện. Trưởng giả trong mắt lóe ra vui mừng quan mang, phản phất sớm đã dự liệu được giờ khắc này đến. Địa chủ. Lưu Mãng quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Hắn nhận ra người trước mắt chính là anh linh điện địa chủ, một vị trên chiến trường uy danh truyền xa nhân vật truyền kỳ, cũng là hắn cho tới nay đạo sư cùng người dẫn đường. Điện chủ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đứng dậy, đứng lên đi, Lưu Mãng. Ngươi đã kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, bây giờ ngươi, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Lưu Mãng đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía điện chủ, ta còn có thể nhớ kỹ trước đó hết thảy, bao quát cuộc chiến đấu kia. Đồng bạn của ta nhóm đâu? Bọn hắn. Điện chủ thần sắc trở nên nghiêm trọng, hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, cuộc chiến đấu kia, chúng ta tổn thất nặng nề. Nhưng ngươi có thể từ phục linh chỉ trung tô tỉnh, đã là thượng thiên chiếu cố. Còn đồng bạn của ngươi nhóm, linh hồn của bọn hắn cũng đã bị anh linh điện tiếp nhận, trở thành mới anh linh. Ý chí của bọn hắn cùng lực lượng sẽ tại tương lai trên chiến trường tiếp tục truyền thừa tiếp. Lưu Mãng nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai khát vọng. Hắn biết rõ, mình không thể cứ như vậy xa vào tại quá khứ đau xót bên trong, hắn nhất định phải trở nên càng cường đại, vì những cái kia chết đi đồng bạn, vì thủ hộ mảnh này bọn hắn đã từng vì đó phân chiến thổ địa. Điện chủ, ta hiểu được. Lưu Mãng ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, ngươi nói cho ta, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Điện chủ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ngươi đi trước rửa mặt một phen, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một vị cố nhân. Hắn một mực chờ đợi ngươi, mà lại, trong tay hắn có vật ngươi cần. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, quay người hướng phía đi ra ngoài điện, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Hắn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng hắn biết, cái này đem là hắn khởi đầu mới. Lưu Mãng đi ra anh linh điện, ánh nắng vẩy vào hắn vừa mới tái tạo trên da thịt, mang đến một loại đã lâu ôn nhuận. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập một loại tươi mát có cây hương khí, phảng phất mảnh đất này cũng đang vì hắn trùng sinh mà gieo họ. Hắn dọc theo thềm đá đi chậm rãi, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối quá khứ hồi ức. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới điện chủ nói tới rửa mặt chỗ. Nơi này có một chỗ thanh tịnh nước suối, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng xanh biếc lá cây, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Lưu Mãng cởi trên người chiến bào, xuyên vào trong nước, cảm thụ được nước suối thanh lương cùng sạch sẽ. Thân thể của hắn ở trong nước dần dần buông lỏng, những cái kia chiến đấu lưu lại vết thương cũng tại nước suối thẩm thấu vào dần dần tiêu tán. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lưu Mãng đổi lại một bộ mới tinh chiến bào, bộ này chiến bào tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, hướng phía Anh Linh Điện chỗ sâu đi đến. Điện chủ đã ở nơi đó chờ, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia thâm ý, phản phất tại xem kỹ lấy Lưu Mãng biến hóa. Lưu Mãng đi đến điện chủ trước mặt, cung kính thi lễ một cái, "Điện chủ, ta đã chuẩn bị xong." Điện chủ nhẹ gật đầu, quay người hướng phía một cái ẩn nấp thông đạo đi đến. Lưu Mãng theo sát phía sau, trong lòng tràn ngập tò mò. Cuối lối đi là một cái cổ lão cửa đá, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn. Điện chủ đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Đây là Anh Linh Điện bí đạo liên tiếp lấy một cái bị lãng quên địa phương. Điện chủ thanh âm ở trong đường hầm quanh quẩn, ngươi cố nhân là ở chỗ này. Lưu Mãng đi theo điện chủ bộ pháp, xuyên qua thông đạo, đi tới một cái rộng rãi đình viện. Trong đình viện có một tòa cổ phát thạch đình, trong thạch đình ngồi một vị thân mang thanh sam nam tử. Nam tử kia đưa lưng về phía bọn hắn, tóc dài như thác nước, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Lưu Mãng ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, phản phất hắn sớm đã tại cái này trong thạch đình chờ đợi vô số cái ngày đêm. Điện chủ dừng bước lại, mỉm cười, nói ra, hắn một mực tại nơi này chờ ngươi, chắc hẳn các ngươi có nhiều chuyện muốn nói. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại Lưu Mãng một mình đối mặt tấm lưng kia. Lưu Mãng hít sâu một hơi, nện bước bước chân trầm ổn đi hướng thạch đỉnh. Theo khoảng cách rút ngắn, tim của hắn đập càng thêm gấp rút, phản phất sắp để lộ một đoạn phủ bụi nhiều năm bí mật. Rốt cục, hắn đứng ở thạch đỉnh lối vào, con mắt chăm chú tập trung vào cái kia nam tử áo xanh. Nam tử tựa hồ đã nhận ra hắn đến, chậm rãi xoay người lại. Ở trước mặt hắn cho ánh vào Lưu Mãng tầm mắt lúc, thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Kia là một trương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt, giữa lông mày mang theo một tia lạnh nhạt, nhưng lại ẩn giấu đi vô tận tang thương. A Trạch. Lưu Mãng thanh âm run nhẹ nhẹ, cái tên này trong lòng hắn đã chôn sâu quá lâu, bây giờ rốt cục có thể thổ lộ. Nam tử mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng, "Lưu Mãng, ngươi rốt cục trở về." Lưu Mãng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Hắn đi lên trước, cùng nam tử chăm chú ôm nhau. Giờ khắc này, tất cả tưởng niệm, lo âu và chờ đợi đều hóa thành im ắng kể ra. Bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu, kinh lịch vô số sinh tử khảo nghiệm, nhưng mà vận mệnh lại đem bọn hắn chia rẽ. Bây giờ trùng phùng, phản phất hết thể cực khổ đều đã tan thành mây khói. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lưu Mãng thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Vô luận bao lâu, vô luận là ở đâu bên trong. Hai người sau khi tách ra, Lưu Mãng quan sát tỉ mỉ lấy A Trạch. Tuế Nguyệt tựa hồ cũng không ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng thong dong. A Trạch cũng đánh giá Lưu Mãng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi trở nên càng cường đại, Lưu Mãng. Lưu Mãng mỉm cười, nhẹ gật đầu, là Anh Linh Điện cho ta cơ hội sống lại, cũng cho ta có một lần nữa đối mặt hết thể dũng khí. A Trạch ánh mắt nhìn về phía phương xa, thanh âm bên trong mang theo một tia thâm ý, Anh Linh Điện là một cái chỗ thần kỳ, nó không chỉ có giao phó chúng ta lực lượng, càng làm cho chúng ta có thể thủ hộ mảnh đất này. Bây giờ, ngươi đã hoàn thành chủ sinh, tiếp xuống, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lưu Mãng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, một mảnh ô vân chính chậm rãi tụ tập. Hắn biết, mảnh này điên tĩnh sẽ không tiếp tục quá lâu, mới khiêu chiến sắp đến. Chương 1153, phá thương chương 1153, phá thương A Trạch, ngươi nói đúng. Lưu Mãng ánh mắt trở nên kiên nghị, phản phất đã làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị, chúng ta không thể chỉ đắm chìm trong qua đi hồi ức cùng lập tức trùng phùng bên trong, còn có càng nhiều trách nhiệm cần chúng ta đi gánh chịu. A Trạch nhẹ gật đầu, chậm rãi từ thạch đỉnh trên bàn đá cầm lấy một cái cổ phát hộp gỗ. Hộp gỗ mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp, tản ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên là một kiện bảo vật chân quý. Hắn đem hộp gỗ đưa cho Lưu Mãng, nói ra, đồ vật trong này đối ngươi lưu chỉnh kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Lưu Mãng tiếp nhận hộp gỗ, hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, chỉ gặp bên trong tĩnh tĩnh địa nằm một thanh cổ kiếm. Thân kiếm toàn thân đen nhánh, lại tản ra một loại lạnh lẽo quang mang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Trên chuôi kiếm khắc lấy một cái mãng chữ, hiển nhiên là vì hắn chế tạo riêng. Đây là kiếm của ngươi, tên là Phá Thương. A Trạch thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nó từng làm bạn ngươi trên chiến trường chém giết vô số cường địch, bây giờ nó đem lần nữa trở thành trong tay ngươi lưới dao. Lưu Mãng chậm rãi rút kiếm ra, thân kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng, phản phất cùng mình linh hồn chặt chẽ tương liên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem A Trạch, cảm ơn ngươi, A Trạch. Có thanh kiếm này, ta càng có lòng tin đối mặt tương lai khiêu chiến. A Trạch mỉm cười, nói ra, thanh kiếm này là điện chủ để cho ta giao cho ngươi. Hắn nói, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng một lần nữa đạp vào hành trình, mà thanh kiếm này sẽ là ngươi tốt nhất đồng bạn. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, đem kiếm một lần nữa thu nhập trong vỏ, vác tại trên lưng. Hắn quay người mặt hướng phương xa, kia là một mảnh bị mê vụ bao phủ dãy núi, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm không biết. A Trạch đi theo phía sau hắn, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối Lưu Mãng lo lắng, cũng có tín nhiệm với hắn cùng chờ mong. A Trạch, ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại. Lưu Mãng dừng bước lại, quay đầu nói, lần này lữ trình, ta sẽ không lẻ loi một mình, thanh kiếm này còn có ngươi đối ta tín nhiệm, cũng sẽ là ta kiên cố nhất chèo chống. A Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đi thôi, Lưu Mãng. Vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta tin tưởng ngươi cũng có thể vượt qua. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi, tựa như chúng ta đã từng vô số lần chờ đợi lẫn nhau đồng dạng. Lưu Mãng hít sâu một hơi, quay người bước nhanh chân, hướng phía cái kia phiến mê vụ dãy núi đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra kiên định mà hữu lực, phản phất hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón sắp đến hết thảy khiêu chiến. Thân ảnh của hắn trong mê vụ dần dần trở nên mơ hồ, nhưng này cố cường đại khí tức lại như cũ có thể thấy rõ. A Trạch đứng tại trong thạch đỉnh, đưa mắt nhìn Lưu Mãng bóng lưng, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong sương mù. Hắn khe khẽ thở dài, quay người trở lại thạch đỉnh bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy một khối ngọc giản, bắt đầu ghi chép lại hôm nay phát sinh hết thảy. Lưu Mãng, huynh đệ của ta, nguyện ngươi thuận buồm xuôi gió. A Trạch thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cùng lúc đó, Lưu Mãng đã bước vào trong sương mù. Hắn có thể cảm nhận được bốn phía khí tức đang không ngừng biến hóa, phản phất dãy núi này ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, trên chuôi kiếm mãng chứa tựa hổ cũng tại đáp lại quyết tâm của hắn. Phá thương, chúng ta lần nữa xuất phát. Lưu Mãng thấp giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Kiếm của hắn tên là Phá Thương, là nhiều năm trước một vị cao nhân tặng cho bảo vật của hắn, thân kiếm vô cùng sắc bén, kiếm khí như hồng, từng làm bạn hắn trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm. Mà giờ khắc này, thanh kiếm này phảng phất cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, thân kiếm vi vi rung động, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, phảng phất tại đáp lại hắn kêu gọi. Trong sương mù, Lưu Mãng tiếng bước chân dần dần trở nên nặng nề mà hữu lực. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu mê vụ, ý đồ bắt giữ bất luận cái gì một tia dị thường động tĩnh. Hắn biết, bên trong dãy núi này ẩn nút nguy hiểm không biết, có lẽ là yêu thú cường đại, có lẽ là cổ lao cấm chế, thậm chí có thể là sớm đã mê thất trong năm tháng bí mật. Vô luận phía trước là cái gì, ta đều muốn tìm tới đáp án. Lưu Mãng trong lòng mặc niệm, bước tiến của hắn càng thêm kiên định. Mê vụ tựa hồ cũng tại đáp lại quyết tâm của hắn, dần dần, trung quanh sương mù bắt đầu trở nên mỏng manh, lộ ra một mảnh tĩnh mịch sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập nhàn nhạt lam quang, phản phất có một loại nào đó lực lượng thần bí ở trong đó lưu chuyển. Lưu Mãng dừng bước lại, ánh mắt quét mắt bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được trong sơn cốc tràn ngập một loại cổ xưa mà cường đại khí tức, đó là một loại không thuộc về phàm tục khí tức, để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Đây là nơi nào? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm trong sơn cốc quen quẩn, nhưng lại chưa gây nên bất kỳ đáp lại nào. Hắn chậm rãi đi hướng sâu trong thung lũng, mỗi một bước đều cẩn thận, phản phất sợ đã quấy rầy mảnh này cổ lao chi địa yên tĩnh. Đột nhiên, một trận rất nhỏ gió thổi qua, trong sơn cốc vang lên một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Lưu Mãng lập tức cảnh giác lên, tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, trên thân kiếm quang mang cũng theo đó sáng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì rõ ràng địch nhân. Là ai nhòm ngó trong bóng tối? Lưu Mãng quát lớn, thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Nhưng mà, trong sơn cốc ngoại trừ tiếng vang, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lưu Mãng nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết rõ mảnh này thần bí sơn cốc tuyệt không đơn giản, có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó không biết lực lượng hoặc thủ hộ giả. Hắn quyết định không còn tùy tiện tiến lên, mà là chậm rãi vòng quanh ven rìa sơn cốc hành động, ý đồ tìm kiếm càng nhiều manh mối. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào một khối nửa chôn dưới đất trên tấm bia đá. Bia đá mặt ngoài bao trùm lấy thật dày rêu xanh, nhưng lờ mờ có thể nhận ra phía trên khắc lấy một chút phù văn cổ xưa. Lưu Mãng đi lên trước, dùng nhẹ tay nhẹ phẩy đi rêu xanh, những cái kia phù văn dần dần rõ ràng. Bọn chúng tựa hồ là một loại nào đó cổ lão cảnh cáo, nhưng Lưu Mãng lại không cách nào hoàn toàn lý giải nó hàm nghĩa. A Trạch nói qua, dãy núi này ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Lưu Mãng trong lòng suy tư, những phù văn này có lẽ là mấu chốt. Hắn từ bên hông lấy ra một khối ngọc giản, đây là A Trạch giao cho hắn một kiện khác bảo vật, nghe nói có thể giải đọc một chút phù văn cổ xưa. Lưu Mãng đem ngọc giản nhẹ nhàng đặt ở trên tấm bia đá, ngọc giản phát ra ánh sáng nhu hòa, sau đó phù văn bắt đầu lấp lóe, phảng phất bị kích hoạt lên. Mảnh sơn cốc này tên là U Minh Cốc, chính là thời kỳ thượng cổ phong ấn tà ác chi địa. Trong ngọc giản truyền tới một trầm thấp mà cổ lao thanh âm, phàm nhân chớ nhập, nếu không đem đứng trước vô tận tai nạn. Lưu Mãng sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn cũng không lùi bước. Hắn biết do tự mình gánh vác trách nhiệm, tuyệt không thể bởi vì nguy hiểm mà dừng lại không tiến. Hắn hít sâu một hơi, đem ngọc giản thu hồi bên hông, ánh mắt một lần nữa rơi vào sâu trong thung lũng. Đã nơi này là phong ấn chi địa, như vậy ta càng không thể lùi bước. Hắn thấp giọng nói, có lẽ ta cần tìm kiếm chính là dấu ở bên trong vùng thung lũng này bí mật. Hắn chậm rãi đi hướng sâu trong thung lũng, mỗi một bước đều càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, một trận chói hai tiếng rít từ trong sơn cốc truyền đến, chấn động đến Lưu Mãng mảng nhĩ vi vi phát đau nhức. Hắn lập tức dừng bước lại, mắt sáng như đuốc, cảnh giác quét mắt bốn phía. Ra đi, đã ngươi đã hiện thân, cũng đừng lại trốn chôn tránh tránh. Chương 1154, thần bí gầm nhẹ. Chương 1154, thần bí gầm nhẹ. Lưu Mãng quát lớn, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kiếm của hắn phá thương trong tay vi vi rung động, phản phất cũng đang vì sắp đến chiến đấu mà hưng phấn. Tiếng rít im bặt mà dừng, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Mãng nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân đề phòng, hắn biết, dấu ở bên trong vùng thung lũng này tồn tại đã chú ý tới hắn, mà hắn nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ sâu trong thung lũng nhanh chóng lướt qua, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người khó mà bắt giữ. Lưu Mãng con mắt chăm chú đi theo đạo hắc ảnh kia, thầm nghĩ trong lòng, tốc độ thật nhanh. Người là ai? Vì sao xâm nhập U Minh Cốc? Một cái băng lãnh mà máy móc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất đến từ trong hư vô, để cho người ta khó mà phân rõ phương hướng. Lưu Mãng trong lòng run lên, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Hắn lớn tiếng đáp lại nói, "Ta là Lưu Mãng, nhận ủy thác của người, đến đây tìm kiếm Trần tướng. Bên trong vùng thung lũng này ẩn tàng bí mật, ta nhất định phải để lộ." "Trần tướng?" Cái kia băng lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, "U Minh Cốc bí mật, không phải như ngươi loại này phàm nhân có thể chạm đến. Rời đi nơi này, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng." Lưu Mãng cười lạnh một tiếng, trong tay phá thương kiếm phát ra một trận thanh thúy kiếm minh, phản phất tại đáp lại hắn kiên định. "Ta đã tới, liền sẽ không tùy tiện rời đi. Vô luận là ai, đều không thể ngăn cản ta." Vừa dứt lời, không khí bốn phía đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang đè ép hắn. Lưu Mãng cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng vào tới, hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, thân thể vi vi trầm xuống, làm xong nên chiến chuẩn bị. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình." Băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, sau đó, từng đạo màu đen cái bóng từ trong sương mù hiện hiện, bọn chúng thân hình mơ hồ, lại tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Lưu Mãng trong lòng giật mình, những cái bóng này khí tức để hắn cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ. Hắn ý thức được, những cái bóng này có thể là thời kỳ thượng cổ bị phong ấn tà ác lực lượng lưu lại, mà bọn chúng hiện tại đang cố gắng đột phá phong ấn, một lần nữa trở lại thế gian. "Phá thương, bảo hộ ta." Lưu Mãng hét lớn một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt đem không khí chung quanh xé rách. Hắn huy kiếm chém về phía gần nhất một đạo hắc ảnh, mũi kiếm những nơi đi qua, bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức hóa thành hư vô. Nhưng mà, càng nhiều bóng đen từ bốn phía bắt tới, bọn chúng tựa hồ vô cùng vô tận, phản phất mảnh sơn cốc này bản thân liền là xào huyệt của bọn nó. Lưu Mãng huy kiếm như gió, kiếm khí tung hành, nhưng bóng đen số lượng lại không chút nào giảm bớt. Những cái bóng này đến tột cùng là cái gì? Lưu Mãng trong lòng âm thầm suy tư, lực lượng của bọn chúng mặc dù không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, nếu là bị bọn chúng cuốn lấy, ta chỉ sợ khó mà thoát thân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới A Trạch giao cho hắn ngọc giản. Khối kia ngọc giản không chỉ có thể giải đọc phù văn cổ xưa, có lẽ còn có thể trợ giúp hắn ứng đối những cái bóng này. Hắn cấp tốc từ bên hông lấy ra ngọc giản, đem nó nắm trong tay. Ngọc giản trong nháy mắt phát ra ánh sáng nhu hòa, một cỗ ấm áp lực lượng từ trong ngọc giản tuôn ra, bao phủ tại Lưu Mãng trên thân. Hắn cảm thấy một cỗ không hiểu an tâm, phản phất cỗ lực lượng này có thể xua tan hết thảy tà ác. Đây là phong ấn lực lượng. Lưu Mãng chấn động trong lòng, hắn lập tức minh bạch, cỗ lực lượng này chính là dùng để áp chế trong sơn cốc khí tức tà ác mấu chốt. Hắn đem ngọc giản giơ lên cao cao, quát lớn, lấy phong ấn chi danh, lui tán đi. Theo lời của hắn, ngọc giản quang mang đại thịnh, từng đạo phù văn màu vàng từ trong ngọc giản bay ra, trong nháy mắt đem chúng quanh bóng đen bao vây lại. Các bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn chúng tại phù văn màu vàng áp chế xuống, dần dần trở nên suy yếu, cuối cùng hóa thành hư vô. Lưu Mãng thở dài một hơi, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm cảnh giác. Hắn biết, những bóng đen này chỉ là trong sơn cốc tà ác lực lượng một góc của băng sơn, chân chính nguy cơ có lẽ còn tại đằng sau. "Lưu Mãng, ngươi đã làm được rất khá." Một cái ôn hòa mà thanh âm quen thuộc đột nhiên trong sơn cốc vang lên, Lưu Mãng trong lòng giật mình, hắn lập tức dừng lại trong tay động tác, cảnh giác ngắm nhìn một phía. "Là ai?" Hắn lớn tiếng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. "Là ta, A Trạch." Thanh âm vang lên lần nữa, lần này càng thêm rõ ràng. Lưu Mãng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ sơn cốc trong sương mù chậm rãi đi ra, chính là A Trạch. "A Trạch, sao ngươi lại tới đây?" Lưu Mãng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn bước nhanh đi hướng A Trạch, trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. A Trạch mỉm cười, nói ra, "Ta một mực tại chú ý ngươi, mảnh sơn cốc này động tĩnh không thể gạt được cảm giác của ta. Ta biết ngươi gặp được nguy hiểm, cho nên chạy tới." Lưu Mãng trong lòng ấm áp, hắn cảm kích nhìn xem A Trạch, nói ra, "Cảm ơn ngươi, A Trạch. Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ." A Trạch lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng sâu trong thung lũng, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Mảnh sơn cốc này bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Vừa rồi những bóng đen kia chỉ là bị phong ấn lực lượng chỗ áp chế, chân chính nguy cơ còn tại đằng sau. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. Đã như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ để lộ mảnh sơn cốc này bí mật. Vô luận phía trước là cái gì, ta cũng sẽ không lùi bước. A Trạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta kể vai chiến đấu. Hai người đứng song vai, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng sâu trong thung lũng. Bọn hắn biết, đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có để lộ mảnh sơn cốc này bí mật mới có thể chân chính hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Vô luận phía trước là cái gì, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Lưu Mãng thấp giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Đúng vậy, chúng ta sẽ không lùi bước. A Trạch đáp lại nói, thanh âm của hắn đồng dạng kiên định. Trong sơn cốc, mê vụ dần dần tan đi, lộ ra một mảnh đường đi sâu thăm thẳm. Lưu Mãng cùng A Trạch liếc nhau, không chút do dự cất bước hướng về phía trước, hướng phía không biết chỗ sâu đi đến. Cước bộ của bọn hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở dấu vết của thời gian bên trên, vang vọng cổ lão mà lực lượng thần bí. Hai bên lối đi trên vách đá, ngẫu nhiên hiện lên một tia u lục quang mang, giống như là sâu trong thung lũng ẩn tàng vô số bí mật đang lặng lẽ dòm ngó bọn hắn. A Trạch, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này khí tức càng ngày càng kiềm chế. Lưu Mãng thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cẩn thận. A Trạch nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nơi này phong ấn lực lượng ngay tại yếu bớt, những cái kia bị áp chế tà ác lực lượng ngay tại ngo ngoe muốn động. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, tìm tới phong ấn hạch tâm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, thông đạo càng ngày càng chật hẹp, không khí cũng biến thành càng thêm ẩm ướt cùng ấm lãnh. Lưu Mãng trong tay phá thương kiếm thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kiếm minh, phản phất tại cảm ứng đến chung quanh cất giấu nguy hiểm. Mà A Trạch Ngọc trong tay quy tắc tóm tắt tản ra quang mang nhàn nhạt, vì bọn họ xua tan lấy hắc ám. Đột nhiên, phía trước cuối thông đạo truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Chương 1155, trấn áp tà ma. Chương 1155, trấn áp tà ma. Thanh âm kia như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gầm thét, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán hận, chấn động đến toàn bộ sơn cốc cũng hơi run rẩy. Lưu Mãng cùng A Trạch bước chân không tự chủ được chậm dần, nhưng bọn hắn ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Là cái gì ở phía trước? Lưu Mãng thấp giọng hỏi, tay của hắn cầm thật chặt phá thương kiếm, trên thân kiếm quang mang bắt đầu trở nên nóng bỏng. A Trạch nhíu nhíu mày, thấp giọng trả lời, ta không biết, nhưng nó lực lượng phi thường cường đại, viễn siêu vừa rồi những bóng đen kia. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bọn hắn chậm rãi tới gần cuối lối đi, theo khoảng cách rút ngắn, cái kia tiếng gầm gừ càng thêm rõ ràng, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Một cỗ cường đại cảm giác gáp bách từ tiền phương truyền đến, để bọn hắn hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Xem ra, chúng ta đã tiếp cận sơn cốc hạch tâm. A Trạch thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, nắm chặt chuôi kiếm ngón tay vì vì trắng bệnh, vô luận là cái gì, ta cũng sẽ không lùi bước. Chúng ta đã đi xa như vậy, tuyệt không thể ở chỗ này dừng lại. Cuối lối đi là một cái cửa đá khổng lồ, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn này tại A Trạch ngọc giản quang mang hạ vi vi lấp lóe, phảng phất tại nói cổ lao bí mật. Cửa đá khe hở bên trong, ẩn ẩn lộ ra một tia huyết hồng sắc quang mang, nương theo lấy rít gào chậm chậm âm thanh, để cho người ta không rét mà run. Cánh cửa này đằng sau, chính là phong ấn hoạch tâm sao? Lưu Mãng thấp giọng hỏi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cửa đá. A Trạch nhẹ gật đầu, hẳn là. Những phù văn này là thượng cổ phong ấn vết tích, lực lượng của bọn chúng ngay tại dần dần tiêu tán. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phong ấn hạch tâm, một lần nữa ra cố nó, nếu không toàn bộ sơn cốc tà ác lực lượng sẽ mất khống chế. Lưu Mãng hít sâu một hơi, đem phá thương kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm quang mang trong nháy mắt đại thịnh, vậy liền mở ra nó, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Vừa dứt lời, hắn liền dùng sức một kiếm chém về phía cửa đá. Mũi kiếm những nơi đi qua, trên cửa đá phủ văn phát ra một trận kịch liệt quang mang, sau đó phát ra một tiếng vang trầm nặng, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Theo cửa đá mở ra, một cỗ cường đại khí tức từ sau cửa tuôn ra, trong nháy mắt đem Lưu Mãng cùng A Trạch bao phủ trong đó. Bọn hắn cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đang đè ép tự mình, phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt hết. Tiến nhanh đi! A Trạch la lớn, thanh âm của hắn tại khí tức cường đại bên trong có vẻ hơi yếu ớt. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc xông vào trong môn. Phía sau cửa là một mảnh to lớn trống trải không gian, bốn phía trên vách tường khắc đầy cổ lão tranh vẽ trên tường, miêu tả lấy thời kỳ thượng cổ phong ấn tà ác lực lượng chẳng cảnh. Mà tại không gian trung ương, một cái cự đại vòng xoáy màu đen chính xoay chậm chậm, tản ra làm cho người hít thở không thông hắc ám khí tức. Đây là phong ấn hạch tâm. Lưu Mãng thấp giọng nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia màu đen vòng xoáy. A Trạch nhẹ gật đầu, không sai. Cái này vòng xoáy là phong ấn tà ác lực lượng mấu chốt, nhưng nó lực lượng ngay tại dần dần yếu bớt. Chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp, một lần nữa ra cố phong ấn. Liên tại bọn hắn nói chuyện trong nháy mắt, vòng xoáy màu đen đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, sau đó, một đạo bóng đen to lớn từ vòng xoáy bên trong xông ra, thẳng đến Lưu Mãng cùng A Trạch mà tới. Cẩn thận! A Trạch la lớn, hắn cấp tốc đem ngọc giản ném không trung. Ngọc giản trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, hình thành một đạo kim sắc bình chướng, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Bóng đen đâm vào kim sắc bình chướng bên trên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, đi tứ tán. Nhưng Lưu Mãng cùng A Trạch đều biết, đây chỉ là tạm thời. Chúng ta không có thời gian. A Trạch thấp giọng nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, chúng ta nhất định phải lập tức ra cố phong ấn. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, hắn đem phá thương kiếm cắm vào mặt đất, thân kiếm trong nháy mắt phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, cùng A Trạch ngọc giản quang mang hô ứng lẫn nhau. Hắn lớn tiếng nói, A Trạch, chúng ta cùng một chỗ. A Trạch nhẹ gật đầu, hai tay cấp tốc kết ấn, ngọc giản quang mang càng ngày càng sáng, không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Lưu Mãng cùng A Trạch trên thân tản mát ra khí tức cường đại, cùng phong ấn hạch tâm tạo thành cộng minh. Bằng vào chúng ta lực lượng, một lần nữa ra cố phong ấn. A Trạch lớn tiếng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định. Theo cố gắng của bọn hắn, vòng xoáy màu đen xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, chung quanh hắc ám khí tức cũng bắt đầu tiêu tán. Lưu Mãng cùng A Trạch trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Phong ấn lực lượng ngay tại khôi phục, nhưng trong sơn cốc tà ác lực lượng vẫn tồn tại. A Trạch thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải tìm tới giải quyết triệt để phương pháp. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vòng xoáy, chúng ta không thể để cho những thứ này tà ác lực lượng lần nữa đào thoát. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thủ hộ mảnh đất này. Hai người đứng song vai, thân ảnh của bọn hắn tại phong ấn quang mang bên trong lộ ra phá lệ kiên định. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận phía trước là cái gì, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Vòng xoáy màu đen trung tâm, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp nỉ non, phảng phất là một loại nào đó cổ lão mà tà ác tồn tại như nói nó không cam lòng. Lưu Mãng cùng A Trạch cau mày, bọn hắn có thể cảm nhận được cố lực lượng kia dãy rủa, tựa hồ đang nỗ lực tránh thoát phong ấn trói buộc. Nó còn tại phản kháng. A Trạch thấp giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảnh giác, chúng ta không thể để cho nó có thể thừa dịp cơ hội. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, vậy liền để nó hoàn toàn biến mất. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra phá thương kiếm, trên thân kiếm quang mang lần nữa đại thịnh, như là một đạo nóng bỏng liệt diễm, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lưu Mãng hai tay cầm kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng vòng xoáy màu đen trung tâm, quát lớn, phá thương kiếm, chém hết thế gian tà ác. Theo tiếng quát của hắn, trên thân kiếm quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn của sáng, bay thẳng vòng xoáy màu đen mà đi. Cái kia cổ sáng như là một đạo vô kiên bất tồi mũi tên, xuyên thấu hắc ám lực cản, hung hăng đâm vào vòng xoáy hạch tâm. Vòng xoáy màu đen phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phản phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hung hăng xé rách. Trung quanh hắc ám khí tức bắt đầu kịch liệt ba động, phản phất tại làm sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng A Trạch cũng không có chút nào buông lỏng, bọn hắn biết, đây chỉ là một mấu chốt bước ngoặt. A Trạch cấp tốc đem ngọc giản giơ lên cao cao, ngọc giản bên trên phủ văn bắt đầu lóe ra kim sắc quang mang, như là từng cái khiêu động âm phủ, tấu vang lên phong ấn giai điệu. Hắn lớn tiếng thì thầm, "Thiên địa linh phủ, trấn áp tà ma." Theo A Trạch chú ngữ, ngọc giản bên trên phủ văn hóa thành từng đạo chùm sáng màu vàng nóng, như là vũ ti giống như vậy hướng vòng xoáy màu đen. Những quang thúc này vừa tiếp xúc với hắc ám khí tức, liền phát ra tư tư tiếng vang, phản phất tại hủ thực tà ác lực lượng. Vòng xoáy màu đen xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, tiếng gầm gừ của nó cũng dần dần trở nên yếu ớt.